Chương 52, đệ 052 chương Hỏa Ma Hạn Bạt 3 tầng nguy hiểm. Đệ 052 chương Hỏa Ma Hạn Bạt 3 tầng nguy hiểm. Hỏa Ma Hạn Bạt, chỉ cần là một chữ ma, liền đủ khiến Diệp Hàn mọi người rõ ràng, nó là vực sâu ác ma một loại, thậm chí nắm giữ nhân quả nghiệp hỏa làm tự thân ma hạch chân hỏa, tất nhiên không phải phổ thông vực sâu ác ma. Thế nhưng, bao quát từng trải kinh nghiệm rộng nhất Mạn Đà La, bốn người trên mặt tràn ngập mờ mịt. Bọn họ căn bản chưa từng nghe nói Hỏa Ma Hạn Bạt danh tự này, chớ nói chi là hơi có hiểu rõ. Bốn song cặp mắt nghi hoặc trong nháy mắt toàn bộ rơi vào Chân Thích trên người, chờ đợi lời giải thích của hắn, mà Chân Thích cũng vào lúc này lần thứ hai thể hiện ra hắn thần kỳ một mặt, nếu như nhìn tấu trong lòng mọi người nghi hoặc, nhàn nhạt lên tiếng nói, nó rất mạnh. Làm vực sâu ác ma ma bạt một mạch huyết thống tinh thuần nhất Hỏa Ma Hạn Bạt, nó chân thực sức chiến đấu vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đồng thời thiên vận phong phú, Hỏa Ma Hạn Bạt vừa thành, một thành năm, mạch máu trong người sẽ hoàn toàn chín muồi, dung hợp hết thể huyết thống truyền thừa, chí ít cũng có loài người võ vương cảnh sức chiến đấu. Nghe đồn 8000 năm trước, Thiên Nguyên đại lục từng có hạn bạt xuất thế, kinh chỗ, đất cằn ngàn dặm, 8 tôn võ vương liên thủ vây quét, chết thảm ba vương, trọng thương 4 vị, cuối cùng còn là một vị võ hoàng đại năng ra tay, mới cuối cùng đem đánh chết. Diệp Hàn bốn người nghe vậy, trong nháy mắt khắp nơi kinh hãi. Hạn bạt là võ vương cảnh cường giả cũng khó chống lại nhân vật hung ác. Bực này thực lực, chỉ bằng vào bọn họ lại há có thể đem săn giết. Vương Đôn Nhi tính tình tối táo, vội vã không nhịn nổi, lúc này liền muốn truy hỏi, đã thấy một thân máu nhuộm áo bào trắng Chân Thích nhẹ nhàng nở nụ cười, phảng phất là nhìn thấu trong lòng mọi người kiêng kỵ, kế tục êm thai nói rằng, chúng ta muốn săn giết con này Hỏa Ma Hạn Bạt, sớm đã thành niên, bình thường mà nói, nắm giữ sánh ngang võ hoàng sức chiến đấu nó, là chúng ta không cách nào chống lại. Thế nhưng lần này, là cái cơ hội. Nó từ vực sâu ma giới mà đến, xuyên qua u minh, ý đồ bước lên ta Thiên Nguyên đại lục thế giới, tiêu hao cực sự khủng bố. Xuất hiện đang bị trói buộc ở giếng ma tầng thứ 9 bên trong Minh Văn trận pháp bên trong. Nó muốn nghỉ ngơi lấy sức, mới có thể thoát vây, lúc này có khả năng phát huy ra thực lực, cũng bất quá là tòa này Minh Văn trận pháp hạn chế cực hạn, Thiên Nguyên cảnh nhất phẩm khoảng chừng, trái phải. Chúng ta có săn giết nó khả năng, thế nhưng cần phải cẩn thận phối hợp, không cho nửa điểm có sai lầm. Đang khi nói chuyện, Chân Thích vẻ mặt rõ ràng trở nên nghiêm túc. Rất hiển nhiên, dù cho bị Diệp Hàn nhận định là vận mệnh tay hắn, đang đối mặt Hỏa Ma Hạn Bạt bực này ma vật thời gian, cũng là đáy lòng tràn ngập kiên kỵ. Mà Diệp Hàn bốn người nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi hoãn, nhưng cũng là cao mày, âm thầm trầm ngâm. Chân Thích lời nói này, chị phải tin tưởng sao? Không nghi ngờ chút nào, đối với Chân Thích dĩ nhiên biết được hiện nay Hỏa Ma Hạn Bạt hết thể hướng đi cùng trạng thái, người người hiếu kỳ kinh ngạc. Nhưng này đã không phải lần đầu tiên Chân Thích thần kỳ cùng khủng bố thâm nhập lòng người, để bọn họ từ lâu không giống lúc trước như vậy cảm thấy sợ hãi. Hắn nói là như vậy Ma Hỏa Hạn Bạt hiện trạng liền phải làm là như vậy, mọi người chỉ có tin tưởng, dù cho tâm có ngờ vực, cũng không biết làm sao phản bác. Trầm mặc, mỗi người đều ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo Chân Thích kết thúc tung bay, toàn bộ giếng ma tầng thứ 8 lần thứ 2 rơi vào lặng im, chỉ có hỏa vân lăn lộn gào thét chói tai, tựa hồ là ở biểu lộ ra nhân quả nghiệp hỏa mạnh mẽ đến mức nào, tình cảnh này, không khỏi để mọi người lông mày căng chặt. Có đi hay là không, đây là một vấn đề. Đặc biệt là ở được biết Hỏa Ma thân phận của Hạn Bạt cùng cường hãn sau khi, cái vấn đề này càng hiện ra trọng yếu. Hầu như là trong chớp mắt, hết thảy tầm mắt hết mức tập trung đang bị đấu đồng che kín tiểu tiểu vóc người Mạn Đà La trên người. Nếu như nói Chân Thích là một vị vạn sự thông, như vậy Mạn Đà La dù là mọi người hành động kim chỉ nam. Chân giật, Vương Đôn Nhi hiển nhiên là muốn làm bạn Mạn Đà La một con đường đi tới hắc. Diệp Hàn chịu đến Mạn Đà La ảnh hưởng nhỏ nhất, nhưng có huyết thể hạn chế, nếu như Mạn Đà La không đi, hắn muốn đối mặt thế cuộc hiển nhiên sẽ tàn khốc hơn. Hắn cần muốn người minh hữu này. Mạn Đà La cũng không có để mọi người chờ quá lâu. Lạnh lạnh âm thanh từ tất đấu đồng đen bên trong rõ ràng truyền ra, quyết định nói, Chân Thích thánh tăng, phía trước dẫn đường đi. Đi. Không do dự, vũ tâm như trước, Mạn Đà La quyết định để Diệp Hàn, Trần Dật, Vương Đôn Nhi ba người cùng nhau chấn động, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Chỉ có Chân Thích một người phảng phất sớm đã biết Mạn Đà La hội làm ra như vậy quyết định, sắc mặt hờ hững như lúc ban đầu, lúc này tiếp nhận câu chuyện nói, được, có dũng cảm, không hổ là ma quân con gái. Thế nhưng ở tiến vào ma tỉnh tầng thứ 9 trước đó, ta còn muốn dặn các ngươi một tiếng. Giếng ma tầng thứ 9 kéo dài 130 dặm, là toàn bộ giếng ma rộng lớn nhất một tầng. Hiện tại đã thành Hỏa Ma Hạn Bạt xào huyệt, bên trong có 3 tầng nguy hiểm, cần các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. 3 tầng nguy hiểm. Chân Thích lại muốn biết trước. Diệp Hàn bốn người nghe vậy, không có tâm sự đi suy tư Chân Thích tại sao lại biết nhiều như vậy liên quan với Hỏa Ma Hạn Bạt sự, lập tức làm rửa hai lắng nghe hình. Những này có thể việc quan hệ tính mạng của chính mình, để bọn họ không thể không trịnh trọng lưu tâm. Tầng thứ nhất là 130 dặm biển lửa. Tầng tầng biển lửa kéo dài không dứt, mới vào tầng thứ 9, các ngươi hay là còn có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng càng đến nơi sâu xa, nhiệt độ càng cao, hầu như hơn 1000 độ, không phải các ngươi thân thể có thể chống đối. Nay một tầng khó khăn, cần Mạn Đà La tiểu thư ngươi ra tay rồi. Ta. Bị chỉ tên nói ra, Mạn Đà La rõ ràng sững sờ, đấu đồng dưới đôi mi thanh tú hơi nhíu, cũng nghe được Chân Thích nhìn mình, mỉm cười nói, ngươi có một phương Ngự Hỏa Linh Chu, là ngang dọc biển lửa nhất quán chi tuyển. Ngự Hỏa Linh Chu. Hắn thậm chí ngay cả ta vì thế thứ giếng ma hành trình làm cái nào chuẩn bị đều biết. Mạn Đà La kinh ngạc đến ngây người, đấu đồng dưới trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập các loại khó có thể tin, nhất thời im lặng. Có thể Chân Thích cũng không có để ý nội tâm của nàng khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Vương Đôn Nhi. Tầng thứ hai nguy hiểm là Viêm Tinh. Hỏa diễm có linh, là vì là hỏa linh, chỉ ở đặc thù động thiên phúc địa hoặc là nóng rực nơi sinh ra, vạn năm khó gặp. Này giếng ma câu thông u minh nơi tuyệt đối không tính là bảo địa, có thể hỏa tính 10 phần, đủ để sinh ra viêm tinh. Viêm tinh cuồng bạo, không gì không tiêu cháy, đồng thời là ở trong biển lửa, gần như bất tử bất diệt, rất khó ứng đối. Ở giếng ma tầng thứ 9 trong biển lửa, có 18 tôn viêm tinh, chúng nó liền giao cho vương bản tử ngươi. Ngươi là thủy linh thân thể, là hoàn toàn xứng đáng viêm tinh khắc tinh. Vương bản tử, thủy linh thân thể. Diệp Hàn kinh ngạc, nhìn về phía Vương Đôn Nhi, đã thấy hắn há hốc miệng, một mặt vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới chân thích có thể nhìn ra hắn tự cho là che giấu rất tốt thể chất đặc thù. Thủy linh thân thể, loại thuộc ngũ hành, cực kỳ cường hãn, ở 3000 thế giới mỗi cái thể chất bên trong, chí ít cũng có thể xếp hạng thứ 200 hàng ngũ. Đồng thời loại này thuần túy thể chất võ tu, càng đến võ đạo cảnh giới cao thâm, thu được chỗ tốt càng nhiều, biểu hiện ra uy năng càng mạnh. Vương Đôn Nhi bị điểm phá bí mật, cũng không có giống nhau tầm thường biểu hiện như vậy táo bạo, trái lại sâu sắc liếc mắt nhìn chân thích, đáy mắt có vẻ kiêng dè tránh qua. Này đã không phải lần đầu tiên. Ở chân thích trước mặt, hắn phảng phất thật không có một tia bí mật. Không ngừng hắn có cái cảm giác này, Diệp Hàn đám người cũng giống như thế, chân thích bóng người ở trong lòng bọn họ càng ngày càng mịt mờ lên, để người không thể suy đoán. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai nguy hiểm, chân thích gật liên tục mạn đà la, Vương Đôn Nhi hai người, còn này còn chưa đề cập tầng thứ ba nguy hiểm, lại hội lan đến ai. Mọi người thấy hướng về chân thích, đúng như dự đoán. Khoe miệng hắn mỉm cười, nhìn về phía Trần Dật, tiếng nói bình thản nói, tầng thứ ba nguy hiểm, ta xưng hô nó là giả hỏa huyết linh, thuộc về nhân quả một đạo, cùng các ngươi vừa mới trải qua nhân quả phù đồ sắp xỉ. Nhưng là, nó không đơn thuần là một bộ bức tranh, hội bất cứ lúc nào đột nhiên xuất hiện, xâm nhập biển ý thức, rơi vào mê miễn nhân quả bên trong, khó hơn nữa tự kiểm chế. Thư hỏa huyết linh vô hình vô ảnh, ngang dọc không dấu tích, nếu là thần hồn cảnh giới không vượt quá nó một cảnh giới lớn, rất khó phát giác. Thế nhưng đối với trời sinh kiếm tâm, tinh xảo đặc sắc ngươi tới nói, phát hiện nó lại đơn giản bất quá. Chống đỡ nhiệm vụ của nó, liền giao cho ngươi. Quả nhiên, Trần Dật cũng chạy trốn không được bị một lời vạch trần bí mật vận mệnh. Trời sinh kiếm tâm, loại thể chất này thậm chí so với Vương Đôn Nhi thủy linh thân thể càng hiếm thấy, có thể xếp tới 3000 thế giới các loại thần kỳ thể chất top 100. Nắm giữ trời sinh kiếm tâm người, thành tựu huy hoàng, một lòng vì kiếm, một đường đột phá đến kiếm hoàng cấp độ đều có khả năng. Đối với bọn hắn mà nói, tu vi võ đạo có lúc phản mà là một loại hạn chế, chân thực sức chiến đấu vượt xa cảnh giới võ đạo chính là chuyện thường như cơm bữa, kiếm đạo nội tính mới là trên người bọn họ kinh khủng nhất địa phương. Có thể nói, nếu là sinh tử rèn luyện mà bất tử, bọn họ mỗi khi trải qua quá một trận chiến đấu, liền có thể thu được to lớn tăng lên, chất lột xác. Bị nhìn thấu sao? Hoặc là nói, hắn đã sớm biết, chỉ là hiện tại thời cơ thỏa đáng, rốt cục nói ra. Từ lúc chân thích đem tầm mắt lạc ở trên người hắn thì, Trần Dật liền có linh cảm, chính mình cũng sẽ có cùng mạng Đà La, Vương Đôn Nhi như thế vận mệnh. Sự thực quả thế, tâm có chuẩn bị, Trần Dật sắc mặt cũng không có cái gì kỳ dị biến hóa, chỉ là sâu sắc liếc mắt nhìn chân thích, đối với hắn sắp xếp nhiệm vụ bất trí hay không, trầm mặc như kim. Ba tầng nguy hiểm, ba loại chuẩn bị. Hoàn mỹ. Chân thích như đồng chi hiểu tất cả, đồng thời như kéo tơ bóc kén bình thường đem mọi người sắp sửa đối mặt cục diện tường tận nói ra, trong nháy mắt để trong lòng mọi người đối với biết được hỏa ma hạn bạn thân phận sau những kia sợ hãi ít đi hơn nữa. Nhưng là, khi làm chân thích bảo hoàn toàn bộ, muốn lại quay đầu ra đi thời gian, Diệp Hàn nhưng nhíu chặt lông mày, lên tiếng dò hỏi, bọn họ đều có từng người nhiệm vụ, vậy ta đây? Lời vừa nói ra, Trần Dật đáy mắt trong nháy mắt tránh qua một tia xem thường, bệ nghệ nhìn về phía Diệp Hàn, không khỏi phiên một cái liếc mắt. Chỉ là địa nguyên cảnh nhị phẩm, thâm nhập giếng ma 9 tầng, đồng thời là hỏa ma hạn bạn xảo huyệt, cầu khẩn chính mình bất tử chính là vạn hạnh cùng hy vọng xa vời, còn muốn tham dự trong đó. Nếu không phải là có Mạn Đà La ở đây, Trần Dật e sợ hội không chút do dự nói ra những câu nói này, đã kích Diệp Hàn. Vương Đôn Nhi vẻ mặt cùng Trần Dật cách biệt không có mấy. Cảnh giới võ đạo tức là vương đạo. Tuy rằng không biết Diệp Hàn đến cùng là như thế nào cùng Mạn Đà La quen biết cũng hẹn ước đồng thời lang bạt giếng ma rèn luyện, có thể khi mọi người một phương, cộng phạt hạn bạt thời gian, không thể phủ nhận, ở trong lòng bọn họ, Diệp Hàn chính là người yếu. Mạn Đà La một chút liền nhìn ra Trần Dật, Vương Đôn Nhi trong mắt đối với Diệp Hàn xem thường, đôi mắt đẹp hơi nhíu, theo bản năng liền muốn vì là Diệp Hàn bịa giải, nhưng là không đợi nàng lên tiếng, có người đã dẫn trước cho nàng. Là Trần Đích. Chỉ thấy hắn đã giơ lên bước chân hơi chậm lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Hàn, cười nhạt nói: chữa thương. Ngươi chức trách lớn nhất vụ chính là chữa thương. 130 dặm bên trong, hy vọng ngươi có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Dù sao, trận này săn bắn ma, ngươi mới là to lớn nhất then chốt. Diệp Hàn, săn giết hỏa ma hạn bạn cửa ải lớn nhất hiện. Chân thích lời vừa nói ra, đừng nói là Trần Dật, Vương Đôn Nhi, liền ngay cả Mạn Đà La đều sửng sốt, sắc bật thốt lên vì là Diệp Hàn che chở lời nói nghẹn ở nơi cổ họng, cũng không còn cách nào nói ra. Như vậy ngôn tử, là chứng cứ gì? Diệp Hàn cũng trong lòng không rõ, muốn phải tiếp tục truy hỏi ra một cái tường thật, nhưng là không chờ hắn lời nói phun ra, chân thích đã bước ra bước chân, một thân máu nhuộm áo bào chẳng hắn, cái thứ nhất bước vào giếng ma tầng thứ 9 vào miệng, lối vào màn ánh sáng. Chương 53, đệ 053 chương ngang dọc biển lửa liền chiến liên tiếp. Đệ 053 chương, ngang dọc biển lửa, liền chiến liên tiếp. Giếng ma tầng thứ 9. Một cái biển lửa, kéo dài 130 dặm. Dù cho trước đó có chân thích chỉ điểm, mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi thật sự đi tới giếng ma tầng thứ 9, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, bọn họ vẫn như cũ kinh ngạc đến ngây người, trố mắt ngất ngụm, nhất thời khó có thể động tác. Cuồn cuộn biển lửa. Đục lỗ nhìn tới, trong tầm mắt chỉ có hai loại màu sắc, xích cùng lam. Màu đỏ thấm là nhân quả nghiệp hỏa dương diễm màu sắc, cùng bạo mãnh liệt, làm cho người ta một loại uy thế vô song cảm giác, giống hệt Thái Sơn áp đỉnh, lại tự mưa to gió lớn, đổ ập xuống, khiến người ta căn bản không nhấc nổi đầu lên. Xanh thẳm vẻ, bắt nguồn từ nhân quả nghiệp hỏa âm diễm, cùng Diệp Hàn ở Mạn Đà La tôi thể thì nhìn thấy ánh sáng giống nhau như lúc. Cùng bá đạo vô song dương diễm so với, nó càng hiện ra bình tĩnh, lại có một loại thẳng tới thần hồn bản nguyên ấm lãnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng, cảm giác linh hồn đều phải bị đông cứng. Cùng ra bản nguyên, sức mạnh thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại. Bực này kỳ quan, chính là tu luyện giới độc nhất, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong đó, say mê không ngớt, than thở tạo vật giả thần thông. Có thể đồng dạng, Diệp Hàn đám người càng không có quên mất trước mắt mảnh này rực rỡ hào quang bên dưới ẩn giấu nguy cơ, chân thích chỉ điểm cùng nhắc nhở rõ ràng trước mắt. Bởi vậy, ở đi tới vùng thế giới này sau, Mạn Đà La cũng đã cho gọi ra Ngự Hỏa Linh Chu. Ngự Hỏa Linh Chu, toàn thân do một đại khối hàn tính bảo trạm ngọc khắc mà thành, mặt trên càng có hay không hơn mấy minh văn trận pháp điêu khắc, đón đỡ chu vi mãnh liệt hỏa khí. Nó vừa xuất hiện, mọi người còn chưa leo lên, liền cảm giác một loại thấm ruột thấm gan trong trẹo phả vào mặt, đáy lòng một trận sảng khoái. Địa giai bảo khí, có thể chống lại vùng thế giới này cường thịnh hỏa khí, nó tất nhiên là địa giai bảo khí không thể nghi ngờ. Mạn Đà La thân là ma quân con gái, ngoại tại tài nguyên thực tại khiến người ta ước ao. Bực này linh chu, chỉ sợ cũng liền chân nguyên cảnh cường giả đều không có, so với Vân Ngộng Giao phía kia còn tốt hơn mấy chủ. Đương nhiên, ở cho gọi ra Ngự Hỏa Linh Chu đồng thời, Mạn Đà La cũng không quên Diệp Hàn thương thế trên người, mười mấy cái ngọc thạch điêu khắc mà thành bình nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, hướng người sau để đi. Diệp Hàn cũng không chối từ. Đây là hắn nên được. Bất kể là thương thế trên người khởi nguồn, vẫn là trước mặt thế cục, Mạn Đà La truyền đạt những đan dược này hắn đều được chi không thẹn. Trên linh chu, phục đan dược, tất cả có thứ tự tiến hành, hoàn toàn dựa theo chân thích lúc trước sắp xếp, không hề chỗ sơ suất. Chỉ là không người phát hiện, ở bước vào này giếng ma tầng thứ 9 sau khi, trước sau treo ở chân thích trên mặt ôn hòa cười nhạt đã không thấy hình bóng, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, một mình đứng thẳng ở Ngự Hỏa Linh Chu hàng đầu, trầm ngâm hồi lâu, mới rốt cục lần thứ 2 bố thí hiệu lệnh. Đi. Đơn giản gọn gàng. Hàn là dặn, đều đã nói qua, không cần lại có thêm nhiều lời. Diệp Hàn đám người cũng là như thế, trầm mặc ít lời, dựa theo chân thích lúc trước chỉ điểm, các ở tại vị, các phụ trách nhiệm. Ở người phía sau lời còn chưa dứt thời gian, Mạn Đà La hơi suy nghĩ, Ngự Hỏa Linh Chu bước lên, siêu vượt qua trăm tòa minh văn trận pháp vận chuyển, đón đỡ chu vi mãnh liệt hỏa khí, lang không mà đi, nhắm thẳng vào giếng ma 9 tầng nơi sâu xa nhất. Ngọn lửa hừng hực đốt cháy, chỉ là tô điểm. Ở Mạn Đà La trưởng khống Ngự Hỏa Linh Chu dưới, mọi người hoàn toàn không cần thiết lo lắng chu vi ngập trời hỏa diễm. Đang ở linh chu bên trong, bọn họ thậm chí ngay cả ngoại giới nhiệt độ đều không cảm thấy được, bên trong một mảnh mát mẻ. Chân thích sắp xếp chính xác. Mạn Đà La này phương Ngự Hỏa Linh Chu đã đủ để thỏa mãn mọi người xuyên hành biển lửa yêu cầu. Đương nhiên, dù vậy mọi người cũng không chút nào thả lỏng đáy lòng cảnh giác. Liền ngay cả khoanh chân ngọa địa dùng đan dược điều chỉnh trạng thái dưỡng thương Diệp Hàn đều là như vậy. 130 dặm biển lửa, đây chỉ là chân thích báo trước tầng thứ nhất nguy hiểm mà thôi, không đủ thành đạo. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, khi nào mới hội giáng lâm? Vương Đôn Nhi, Trần Giật hai người ánh mắt sắc bén, không ngừng đánh giá Ngự Hỏa Linh Chu chu vi, tâm thần căng thẳng, đề phòng tất cả khả nghi nguy hiểm bắt nạt gần. Rốt cục, ầm. Ở Ngự Hỏa Linh Chu mép thuyền tả phương, bốc hơi màu đỏ thấm hỏa vân bên trong, đột nhiên nổ tung, nồng nặc xích vân tràn ngập tiêu tán, một đạo hoàn toàn do màu đỏ thấm ngưng tụ, hầu như cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Địch tấn công, sát ý lâm liệt, mọi người rõ ràng bắt giữ, đặc biệt là Vương Đôn Nhi, trong nháy mắt quay đầu nhìn tới, nhưng thấy ở đoàn kia màu đỏ thấm quang ảnh trong gói hàng, rõ ràng là một cái dáng dấp dữ tợn quái vật. Nó không phải hình người, thân thể cao gầy, bắt ở trên hư không tập kích, tứ chi nhỏ bé, phía sau có vĩ, thú chảo sắc bén, toàn thân đỏ đậm, phóng tầm mắt nhìn, nó sống sờ sờ lại như một con đại bò sát, toàn thân dày nặng màu đỏ thấm vảy giáp bao vây, phản xạ ra bức người ánh sáng, muốn thiêu đốt mọi người hai con người. Động tác hung tàn, dáng dấp dữ tợn, không thể khinh thường. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, mọi người đã rõ ràng thân phận của nó, Hỏa Tinh. Nó rất cường đại. Dù cho cùng mọi người áp chế Ngự Hỏa Linh Chu còn có hơn trăm trượng, tất cả mọi người đã có thể từ trên người nó cảm ứng rõ ràng đến phả vào mặt dũng mãnh hỏa khí, cùng bạo như sóng, lại khác nào làng yên bút hơi mà lên, dập tắt chúng sinh. Đây tuyệt đối là có thể so với địa nguyên cảnh đỉnh cao nhân tộc võ giả nguyên lực uy thế. Thậm chí, nếu là cùng phổ thông địa nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao nhân tộc võ giả đơn đả độc đấu, trực diện va chạm, mọi người hoàn toàn không nghĩ tới nó hội có cái gì thua lý do. Cũng may, dựa theo chân thích trước đó sắp xếp, nó đối thủ không phải phổ thông địa nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao nhân tộc võ giả, mà là Vương Đôn Nhi. Kha kha, rốt cục đến rồi. Chỉ thấy Vương Đôn Nhi trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt bên trong vẻ điên cuồng hiện lộ không thể nghi ngờ. Chiến ý dạt dào. Nếu như nói ở Hỏa Tinh còn chưa xuất hiện trước đó, Vương Đôn Nhi trong lòng còn có kiêng kỵ, không thể nào tưởng tượng được chính mình muốn đối mặt chính là hạ kẻ địch. Đó là đối với không biết do dự, cũng không phải là e ngại, là sinh linh bản năng. Nhưng là, khi làm Hỏa Tinh xuất hiện, trong lòng hắn hiếm hoi còn sót lại một tia chần chờ trong nháy mắt đương nhiên vô tổn, cả người hoàn toàn bị phấn khởi chiến ý chi phối, chiến ý như nước thủy triều. Thậm chí không cần chân thích mở miệng dụng, cả người hắn đã đứng ở mọi người hàng đầu, che ở Hỏa Tinh trước đó. Dù cho Hỏa Tinh cũng không thần trí, nhưng Vương Đôn Nhi như vậy ý vị sáng tỏ động tác nó vẫn có thể lý giải. Đến chiến. Chính diện cuộc chiến, xưa nay không sợ. Đây chính là tính khí táo bạo, tính tình trực tiếp Vương Đôn Nhi. Nhưng là, ngay khi hắn chiến ý dạt dào, bên ngoài thân xanh thẳm vẻ nổi lên, hệ nước nguyên lực điên cuồng cam lòng, muốn từ trong cơ thể bốc hơi thoát ra thời gian, đột nhiên, linh chu bên trong, khuynh chân ngọa địa điều dưỡng thương thế trên người Diệp Hàn cùng Trần Giật hai người đồng thời hơi nhướng mày, tầm mắt hầu như ở cùng lúc này từ trên người Vương Đôn Nhi rời, xả hướng về cùng hỏa tinh hướng ngược lại. Có dị động. Diệp Hàn không biết Trần Dật phát hiện cái gì, thế nhưng hắn có thể nhạy cảm thấy được, ngay khi hắn rời mắt nhìn phía địa phương, tương tự là trăm trượng có hơn, có một đạo quỷ dị hỏa nguyên lực gợn sóng, tinh tế nhận biết, trong đó thậm chí còn có thần hồn chi lực gợn sóng. Là hư hỏa huyết linh. Diệp Hàn lập tức nghĩ đến chân tích trước đó nói tầng thứ 3 nguy hiểm, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên. Vô ảnh vô hình, đây quả thật là phù hợp chân tích đối với hư hỏa huyết linh miêu tả. Trần Dật đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, tâm tư trầm trọng. Hắn cũng phát hiện hư hỏa huyết linh tăng hơi, nhưng này cũng không phải sắc mặt hắn biến hóa nguyên nhân lớn nhất. Mình có thể phát hiện hư hỏa huyết linh, hoàn toàn là nhân vì chính mình trời sinh kiếm tâm, lại có chân tích đề điểm, chuẩn bị sớm, hợp tình hợp lý, không đáng ngạc nhiên. Hắn kiếp sợ, là Diệp Hàn cùng hắn gần như cùng lúc đó phản ứng. Hắn một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh nhị phẩm, làm sao có khả năng cùng ta đồng thời phát hiện cái hướng kia dị thường? Lam Nông vẫn là nói hắn cũng người mang bí mật, chỉ là chân thích vẫn chưa nói ra. Trần Dật âm thầm suy đoán, thiên hướng người sau. Thế nhưng, thứ hỏa huyễn linh tới người, hắn đã không có kế tục suy nghĩ sâu sắc nhàn rỗi. Chen, trường kiếm ra khỏi vỏ. Nay vẫn là Trần Dật lần thứ nhất ở trong giếng ma rút kiếm, đồng thời đối mặt chính là hắn chưa từng gặp quái vật, nhưng là ở hắn rút kiếm trong nháy mắt, trong mắt nơi sâu xa đã là một mảnh thanh minh, liền ngay cả trước nháy mắt đối với Diệp Hàn ngờ vực cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Có, chỉ là sát nghiệm. Đây chính là kiếm khách. Vũ tâm như kiếm, thanh, trực, liệt, nhuệ. Giao thủ. Vương Đôn Nhi, Trần Dật hai người gần như cùng lúc đó ra tay, nguyên lực hùng hồn ở trên hư không va chạm, vang vọng, dư âm lượn lờ, đầy trời xích vân hỏa khí cũng không thể cách trở. Nay vẫn là Diệp Hàn lần thứ nhất thấy Trần Dật, Vương Đôn Nhi hai người ra tay. Một chữ, cường. Tuy rằng Trần Dật đối thủ không thấy hình bóng, có thể Diệp Hàn vẫn như cũ có thể dựa vào trong cơ thể kim ô chi hỏa mơ hồ nhận biết được. Ở Trần Dật trước mặt, hư linh huyễn hỏa hoàn toàn không có chống lại tư bản. Kiếm khách chi tâm, cương nghị như sắt. Chỉ là nhân quả ảo cảnh liền đột phá tới Trần Dật trong óc đều không làm được, chớ nói chi là tiến tới ảnh hưởng tâm tình của hắn. Huống hồ, nay vẫn là ở chân tích sớm có nhắc nhở, Trần Dật tâm có chuẩn bị tình huống dưới. Hư linh huyễn hỏa hoàn toàn không có cơ hội, rất nhanh cũng đã bị Trần Dật chém giết dưới kiếm. Thế nhưng, Vương Đôn Nhi một phương chiến đấu, kết thúc cũng không chậm. Vương Đôn Nhi vũ khí chính là hắn một đôi nắm đấm, giống như Diệp Hàn. Nhưng là, nguyên lực trong cơ thể thuộc tính không giống, hai người phương thức chiến đấu cũng tuyệt nhiên không giống. Diệp Hàn nam hiểu cũng yêu thích chính diện cứng rắn chống đỡ. Có thể Vương Đôn Nhi là lời nói thật, Diệp Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Vương Đôn Nhi như vậy linh hoạt tên béo, dựa vào gia truyền thần pháp rắn chuyển bộ, mặc cho hỏa tinh thế tiến công như thế nào đi nữa lạnh lẽo, hắn cũng có thể hiểm chi lại hiểm né qua, đồng thời tùy thời phản kích, nhiều lần thành công. Đây là một cái giảo hoạt tên béo, cũng là một cái thông minh tên béo. Hỏa tinh biểu thị rất phẫn nộ, dương nhanh muốn bước, thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, có thể kết quả không hề biến hóa. Trận chiến này, Vương Đôn Nhi đem thành thạo điêu luyện cùng thuộc tính áp chế mấy chữ này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nhuệ kiếm phá trời cao, rắn chuyển yên hỏa long. Hai trận chiến lưỡng điểm, phấn chấn lòng người, để Diệp Hàn đều xem lòng ngưỡng ấy, hận không thể cũng tới trước thi chiến. Đương nhiên, hương phấn nhất vẫn là Trần Dật, Vương Đôn Nhi hai người. Hỏa tinh cùng hư hỏa huyễn linh sức chiến đấu cũng không phải nhất thành bất biến, theo mạn đà la thao túng ngự hỏa linh chu hướng giếng ma tầng thứ 9 hạt nhân càng gần, nhiệt độ càng cao, chu vi xích vân, xanh thảm đám mây cũng là càng ngày càng nồng nặc, chuyện đương nhiên, hỏa tinh cùng hư hỏa huyễn linh sức chiến đấu cũng càng mạnh hơn, chỉ là vẫn không có vượt quá địa nguyên cảnh đỉnh cao cực hạn mà thôi. Trần Dật, Vương Đôn Nhi vẫn như cũ gặp chiến tất thắng. Nhưng bọn họ thắng lợi càng hiện ra gian nan, không gặp trận chiến đầu tiên thì thắng thẳng thắn. Nhưng là dù vậy, mỗi khi đánh chết đối thủ, bọn họ dù cho vẻ mặt hiểm bại, đáy mắt vẫn như cũ lộ ra không cách nào che giấu mừng như điên vui thích. Gặp chiến tất thắng, đây là một loại thế tích lũy. Gặp mạnh càng mạnh hơn, này càng là một loại siêu thoát. Trần Dật, Vương Đôn Nhi hai người đều có cảm giác, nếu như chuyến này tất cả thuận lợi trở về giếng ma ở ngoài cái kia một ngày, rất có thể dù là bọn họ tiến thêm một bước nữa cái kia nhất thời. Đương nhiên, này chuyện đương nhiên hẳn là quy công cho hai người bọn họ ra sức chém giết. Có thể không cho lơ là chân tích sắp xếp độ công kích. Vương Đôn Nhi cùng Hỏa Tinh, Trần Dật cùng Hư Hỏa Huyễn Linh, bọn họ làm đối thủ thực sự quá xứng đôi, đem từng người ưu thế bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là trùng hợp, hay là ở người thường xem ra, đây là hầu như là tất nhiên một chuyện, gặp chiến tất thắng, siêu thoát lên cấp là biết thời biết thế, không thể tránh địch. Thế nhưng, trong lòng Tư Nghiêm Cẩn Diệp Hàn xem ra, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hắn chưa hề đem tầm mắt đầu ở Vương Đôn Nhi cùng Trần Dật trên người, trái lại cau mày, nhìn về phía trước sau đoan lập chu đầu chân tích, âm thầm tự nói, chẳng lẽ đây là hắn hết sức sắp xếp hay sao? Thế nhưng, hắn lại vì sao phải cho Trần Dật, Vương Đôn Nhi như vậy cơ duyên chỗ tốt? Là vì ham muốn hai vị này thế tử gia tộc sức mạnh để lấy lòng. Nếu như đúng là nếu như vậy, thân là ma quân con gái Mạn Đà La chẳng lẽ không là tốt nhất lấy lòng đối tượng? Diệp Hàn trong lòng tạp niệm dập dạp, suy nghĩ lung tung, các loại hỗn tạp suy đoán, thậm chí không hề căn cứ. Đây là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Hàn cũng rõ ràng điểm này, thế nhưng hắn thật sự không nhịn được. Chân thích, thực sự là quá thần bí rồi. Hắn đi mỗi một bước, mỗi một cái sắp xếp, tựa hồ cũng cân nhắc kỹ lưỡng, ẩn chứa vô số tâm tư, không biết chuẩn bị bao lâu. Cái cảm giác này thậm chí để Diệp Hàn cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu. Cũng may mãi cho đến hiện tại, chân thích đều không có thể hiện ra một điểm địch ý hắn, rốt cuộc là ai? Nhìn chân thích bóng lưng, Diệp Hàn trong lòng không khỏi lại bước lên cái này không biết xuất hiện qua bao nhiêu lần nghi hoặc. Nhưng là, phản phất là nhận biết được hắn đấy lòng suy nghĩ, từ khi lập trên chu đầu liền không nhúc nhích, chân thích đột nhiên xoay người, đối với Diệp Hàn khẽ mỉm cười, không có nói một câu, rời mắt Mạn Đà La, lên tiếng nói, dừng lại đi. Chúng ta, đến. Diệp Hàn nghe vậy đột nhiên sững sờ, hơi thêm hồi tưởng, lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ. Mạn Đà La ngự hỏa linh chu xác thực đã ở biển lửa xuyên hành siêu vượt qua trăm dặm, Vương Đôn Nhi chém giết hỏa tinh số lượng cũng đạt đến chân thích trước đó nói con số 18 con. Nếu như chân thích trước đó nói đều vì chân thực, bọn họ thật sự đến rồi. Hỏa Ma Hạn Bạt liền ở ngay đây. Kinh ngạc trong lúc đó, tâm lên tạp niệm, Diệp Hàn ngẩng đầu đưa mắt, đã thấy có mặt trời mặt trăng treo cao với đỉnh, một xích một lam, khác nào hai cái tươi đẹp đèn lồng, hào quang xuyên thấu tầng tầng hỏa vân, vẫn như cũ xem rõ ràng. Đèn lồng. Nơi này tại sao có thể có đèn lồng tồn tại? Diệp Hàn kinh ngạc, vì là sự tưởng tượng của chính mình lực cảm thấy buồn cười, tập trung nhãn lực nhìn kỹ lại. Nhưng mà, này một nhìn kỹ không quan trọng, lúc này để hắn tâm thần bản nguyên chấn động dữ dội, trố mắt mắt mồm, thân thể như nhũn ra, khó hơn nữa đứng thẳng. Có đồng dạng phản ứng, cũng không chỉ là hắn một người, Mạn Đà La, Vương Đôn Nhi, Trần Dật ba người cũng giống như thế. Cái kia không phải hai ngọn đèn lồng, rõ ràng chính là hai con mắt. Chương 54, Hạn Bạt hiện thế chân thích thất sách. Chương 53, Hạn Bạt hiện thế, chân thích thất sách. Đồng như nhật nguyệt, treo cao hư không, cách xa nhau trăm trượng. Nắm giữ như vậy một đôi con mắt lớn, sẽ là cỡ nào khôi ngô cường tráng tồn tại. Diệp Hàn khó có thể tưởng tượng, tâm thần chấn động dữ dội, nội tâm tràn ngập bất an. Mạn Đà La chờ những người khác cũng là như thế, nội tâm kinh hoàng, cảm nhận được một loại bắt nguồn từ thần hồn nơi sâu xa sợ hãi. Nhưng mà, phản phất là nhận biết được trong lòng bọn họ loại này tâm niệm, đỉnh đầu trên hư không, một đạo giống như hồng trung bạo hống đột nhiên nổ vang, phương nào run rế, dám đến nơi này. Tiếng gào đơn điệu, chỉ có một cái âm tiết. Nhưng khi bao quát Diệp Hàn ở bên trong tất cả mọi người nghe đến chữ đó, đều trong nháy mắt lĩnh hội đến nó nội hàm hàng nghĩa. Này thanh vừa ra, khi, làm, nếu như lôi đỉnh giáng thế, không gian nổ tung. Bài sơn đảo hải giống như sóng âm của tới, cùng phong gào thét, gợi lên hư không tràn ngập xích vân. Vân đục tàn đi, thanh minh thay thế. Mông lung hỏa vân bị này cơn lốc gợi lên, liền giống như là biển gầm, sóng lớn lan lộn, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, mà Diệp Hàn đám người và cặp kia khác nào nhật nguyệt hai con người gian, cũng lại không chế lấp. Bọn họ cùng Hỏa Ma Hạn Bạt rốt cục trực diện đối lập. Nhưng là, nếu như nói khi, làm, xích vân che lấp dưới lẫn nhau nhìn nhau, Diệp Hàn chờ trong lòng người sợ hãi còn có thể nỗ lực ngăn ngạn, như vậy hiện tại, ý chí của bọn họ nhưng suýt nữa trong nháy mắt tan vỡ. Sợ hãi, Hỏa Ma Hạn Bạt, quả thực thật đáng sợ rồi. Khôi Ngô cao to vóc người, đây là đối với mọi người thị giác lần thứ nhất xung kích. Hai mắt khoảng thời gian thì có trăm trượng, Hỏa Ma Hạn Bạt vóc người là có cao lớn bao nhiêu? Vạn trượng. Nay hoàn toàn là một cái chúng người không thể nào hiểu được cũng không thể nào tiếp thu được độ cao. Ở tại bọn hắn nông cạn từng trải cùng kinh nghiệm bên trong, dù cho là cao mấy trượng đại người gấu đều đã là cực hạn, cao tới vạn trượng Hỏa Ma Hạn Bạt. Thật rồi ạ. Vương Đôn Nhi há mồm muốn mắng, nhưng miệng khô lời khô, lại nói một nửa cũng không còn cách nào khai khẩu, trong mắt tỏa khẩn, mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt lấp lóe, tất cả đều là hoảng loạn. Có thể không hoảng hốt sao? Vực này tồn tại, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn địa nguyên cảnh võ giả sao có thể chống đỡ? Không nói cái khác, chính là Hỏa Ma Hạn Bạt nhẹ nhàng vừa nhấc chân, liền muốn dẫm chết vài cái chứ. Nhưng mà, nay còn chỉ là đối với bọn họ xung kích vừa mới bắt đầu mà thôi. Khi mọi người đem tầm mắt rơi vào Hỏa Ma Hạn Bạt trên người, sắc mặt trong nháy mắt lại là trắng loá như tuyết. Hùng tráng, dữ tợn. Chỉ thấy nó không chỉ có vóc người hùng tráng, người mặc một tầm kín hợp phùng áo giáp không nói, khuỷu tay, đầu gối, bả vai này các nơi, càng là mọc ra sắc bén gai nhọn, một khi bị nó bắn trúng sẽ phát sinh cái gì, mọi người căn bản khó có thể tưởng tượng. Gần người vật lộn chi vương, trên người nó mỗi một tấc đều là chính diện vật lộn mà sinh. Nhưng là, thân là Hỏa Ma Hạn Bạt, vật lộn chi đạo chỉ là nó rất nhiều thủ đoạn bên trong không hề bắt mắt chút nào một loại mà thôi. Có nguyên nhân quả nghiệp hỏa là ma hạch bản nguyên, nghiệp hỏa mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Phản phất là ở hướng về Diệp Hàn đám người chứng minh điểm này, chính khi mọi người nỗ lực khống chế chính mình, thoáng khôi phục chấn định thời gian, đột nhiên, ầm, hai con mắt mở đóng, như nguy nga núi cao hoành na, đấu chuyển tinh gì, nổ vang từng trận, ở Hỏa Ma Hạn Bạt đáy mắt, đỏ đậm, xanh thẳm sắc mặt trong nháy mắt ánh sáng mãnh liệt, ép thẳng tới mà đến, muốn xuyên tấu qua đồng mâu, bắn vào đáy lòng của mọi người. Tinh thần áp bức. Ở đây trong nháy mắt, Diệp Hàn đám người chỉ cảm thấy một luồng uy thế ngập trời bao phủ tới, như Thái Sơn áp đỉnh, gầy yếu sống lưng hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, hình thể đong đưa liền muốn lảo đảo té ngã. Cường. Ở tu luyện giới thường thường nghe thấy có người khuyết đại nói, ta muốn dùng ánh mắt giết chết ngươi. Vào giờ phút này, Diệp Hàn mới rốt cục phát hiện, nguyên lai này cũng không phải một câu chuyện cười thoại. Vừa vặn ngược lại, chuyện như vậy có thể ung dung thực hiện. Hỏa Ma Hạn Bạt có cảnh giới này cùng thực lực. Chỉ là, Diệp Hàn là một cái tâm tư người cẩn thận, đây là bản tính, dù cho sinh tử tới người, cũng rất khó thay đổi. Hắn phát hiện một tia dị dạng, không khỏi ở trong lòng âm thầm thầm nói, nếu như đúng như chân thích nói, vị này Hỏa Ma Hạn Bạt là vì là có thể chống lại võ vương, võ hoàng cấp bậc đại năng tồn tại, như vậy nó vì sao không trực tiếp giết chúng ta? Võ hoàng đại năng muốn giết một cái địa nguyên cảnh võ giả, thậm chí không cần ánh mắt, một ý nghĩ là đủ. Hỏa Ma Hạn Bạt rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng hạ thủ lưu tình, không có lựa chọn trực tiếp đánh chết mọi người, như vậy chỉ có một cái giải thích, nó thân bất do kỷ. Tâm có sát nghiệm, không cách nào làm, hoặc là nói, chỉ bằng vào một cái ánh mắt, nó không làm được. Tình cảnh này, để Diệp Hàn không khỏi lần thứ hai nhớ tới chân thích lúc trước những câu nói kia. Bị quản chế với trong giếng ma minh văn trận pháp, nó hiện tại đồ có thân, không thể phát lực, nhiều nhất chỉ có thiên nguyên cảnh nhất phẩm sức chiến đấu. Tâm niệm đến đây, Diệp Hàn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, ánh mắt không lại kinh hoàng, cả người dần dần bình tĩnh lại. Thiên nguyên cảnh nhất phẩm, tương đương với cái khác địa nguyên cảnh võ giả tới nói, hay là rất đáng sợ. Thế nhưng đối với hắn mà nói, chỉ đến như thế. Không nói Trần Dật, Vương Đôn Nhi, chỉ sợ cũng liền Mạn Đà La đều có chống lại thiên nguyên cảnh nhất phẩm võ giả rất nhiều thủ đoạn, càng khỏi nói áo bào trắng nhuốm máu chân tích. Diệp Hàn rất yên tâm. Thậm chí, hắn còn đem này đạo tâm niệm thông qua bả vai Bạch Liên Hoa đệ chuyển cho Mạn Đà La, mắt thấy nàng thân thể mềm mại chấn động, thân thể không lại run rẩy, cũng dần dần khôi phục bình thường. Tâm có niềm tin, không lại sợ hãi. Đối với Mạn Đà La mà nói, trước mắt Hỏa Ma Hạn Bạt nhìn như uy manh khôi ngô, kỳ thực chỉ là gối thêu hoa mà thôi, hoàn toàn không đủ thành đạo. Đây là sự tin tưởng của nàng. Nàng tín nhiệm chân thích, cũng đồng dạng tín nhiệm Diệp Hàn phán đoán. Chỉ là, Vương Đôn Nhi cùng Trần Dật hai người hiển nhiên không có về nghĩ tới chỗ này, sắc mặt hai người trắng bệnh, trong mắt nơi sâu xa tràn ngập sợ hãi, vẻ mặt run rẩy, cắn chặt hàm răng, đồng mâu chói chặt, hiển nhiên thần kinh đã căng thẳng đến mức tận cùng. Căng thẳng. Kẻ địch sức chiến đấu hơn xa cùng ta, cái cảm giác này để bọn họ xuất phát từ nội tâm căng thẳng. Trường kỳ căng thẳng, dễ dàng làm cho tâm thần người tan vỡ, thậm chí ý chí võ đạo tán loạn, trở thành điên cuồng mà chết. Nhưng tương tự, cái này cũng là một loại ý chí võ đạo quá mức mềm yếu biểu hiện. Chân chính cường giả tuyệt đối sẽ không như vậy, chính như Vương Đôn Nhi cùng Trần Dật. Bọn họ ở kiên trì, mặc nó đáy lòng mưa to gió lớn, duy nhất thanh minh nguy nga bất động. Không nghi ngờ chút nào, bát nguồn từ Hỏa Ma Hạn Bạt trên người khủng bố uy thế cùng làm người chấn động cả hồn phách hồn đạo áp lực, dù là muốn phá hủy bọn họ mưa to gió lớn, nhưng là bọn họ không nhúc đích, dường như cạnh biển một phương đáng ngẩm. Sừng sững sóng biển, dứt khoát đứng thẳng. Theo sóng biển không ngừng đánh, vô số nhỏ vụn đá vụn từ trên người bọn họ phấu cách rơi ra. Đây là bọn hắn nhân tính ngược điểm, trong lòng mềm yếu. Đá ngầm nội hạch mới là bọn họ võ đạo bản tâm, chưa bao giờ tan vỡ, chỉ có thể càng ngày càng kiên nghị. Mềm yếu phấu cách, vũ tâm kiên nghị, đây là một loại tiến bộ. Khi nó đạt đến trình độ nào đó, trở thành một viên mới tinh màu đen đá ngầm thì, đây chính là một loại lột xác. Trần Dật cùng Vương Đôn Nhi lúc này, chính đang trải qua loại này lột xác. Ở tiến vào ma tỉnh tham dự rèn luyện, tìm Mạn Đà La hành tung trước đó, bọn họ ở con đường võ đạo trên đã đạt đến một loại nào đó bình cảnh. Trần Dật là kiếm pháp trên bình cảnh, mà Vương Đôn Nhi nhưng là tu vi trên bình cảnh. Muốn tìm đột phá, chỉ có thể hết sức công phu, để cầu nước chảy thành sông. Nhưng là, đi tới giếng ma sau, chân thích cho bọn hắn cơ hội. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói, càng có hai lần. Lần thứ nhất là ở giếng ma tầng thứ 8. Chân thích ra tay, đánh chết lôi bạo tiểu đội dòng dã 14 người. Trận chiến đó, đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng chân thích thể hiện ra thủ đoạn đã có đủ nhiều, trong đó chính bao quát Trần Dật kiếm, Vương Đôn Nhi thân pháp. Hai người ngộ tính rất cao, nhớ kỹ trong lòng, chỉ đợi ngày sau nghiên cứu tiêu hóa. Nếu như chỉ là như vậy, bọn họ lên cấp e sợ muốn ai đến rời đi giếng ma sau khi mới có thể thực hiện. Nhưng là ở hôm nay, chân thích lại cho bọn hắn cơ hội lần thứ hai. Lưỡng hạng nhiệm vụ, phân biệt chống đỡ hỏa tinh cùng hư hỏa huyết linh. Này nhất định là một cuộc các chiến. Sự thực cũng là như thế. Có thể khổ chỉ là quá trình, cũng chỉ có Trần Dật, Vương Đôn Nhi hai người rõ ràng cảm ứng được trong đó ngọn. Ở liên tiếp chiến đấu bên trong, bọn họ lấy một loại chưa bao giờ từng trải nghiệm quá khuyết đại tốc độ, rút lấy chân thích nghiền ép lôi bạo tiểu đội thì bày ra ở từng người lĩnh vực phi phạm. Thực chiến, hoàn mỹ hấp thu. Từ đó, bọn họ khoảng cách lột xác chỉ còn dư lại tới cửa một cước, liền ngay cả Diệp Hàn cũng có thể nhìn ra, đây là chân thích hết sức vì bọn họ bố trí cơ duyên. Rời đi này phương giếng ma sau khi, chỉ cần bọn họ chuyên tâm bế quan một ngày, liền có thể đạp phá địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh trong lúc đó ràng buộc, từ đây tiến thêm một bước, bước lên võ đạo tầng 3. Nhưng trên thực tế, tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn. Muốn lên cấp, cũng không nhất định chỉ là dựa vào bế quan. Có lúc, thích hợp áp lực hiệu quả càng tốt hơn. Tỷ lệ thuận như, lúc này bãi ở hai người bọn họ trước mặt Hỏa Ma Hạn Bạt. Đây là bọn hắn sợ hãi của nội tâm, càng là đặt chân tầng thứ càng cao hơn thời cơ. Lột xác tiến hành thì, Diệp Hàn tuy rằng cảnh giới võ đạo thấp kém, thế nhưng thương thế khôi phục, nhận biết nhạy cảm, có thể cảm ứng rõ ràng đến, hai cỗ không phân cao thấp nguyên lực gợn sóng đang lấy Trần Dật cùng Vương Đôn Nhi hai người vì là từng người trung tâm, ngưng tụ áp xúc, nhét vào bản thân. Lên cấp. Trạng thái lòng nguyên lực ngưng hóa thành nguyên hạch, mới có thể tôn xưng vì là võ đạo tầng 3, thiên nguyên cảnh cường giả. Thời khắc này, ngay khi Diệp Hàn, Mạn Đà La ước ao mà lại có chứa chờ đợi nhìn kỹ, Trần Dật cùng Vương Đôn Nhi rốt cục bắt đầu chúc cho bọn họ phá cảnh. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể, nguyên lực chấn động, hóa lòng cố hạch. Nguyên lực lộ sắc vang vọng thậm chí truyện ra ngoài thân thể, truyền tới Diệp Hàn, Mạn Đà La hai người trong lốt hai, để cho hai người không khỏi mừng thầm quá đỗi. Lên cấp rồi. Vương Đôn Nhi không phụ chờ đợi, thành công lên cấp thiên nguyên cảnh nhất phẩm. Cho tới Trần Dật, thân là kiếm khách, hắn lên cấp thì lại càng thêm không giảng đạo lý, nguyên bản chỉ là địa nguyên cảnh thất phẩm, hắn thậm chí ngay cả vượt bốn cái cảnh giới nhỏ, cũng đồng dạng lên cấp thành tiểu thiên nguyên cảnh nhất phẩm. Hai cái thiên nguyên cảnh nhất phẩm. Lần này, đối phó bị giếng ma minh văn trận pháp khống chế lại Hỏa Ma Hạn Bạt, hẳn là tương đương ung dung chứ. Đây là Diệp Hàn cùng Mạn Đà La chờ đợi, tương tự bắt nguồn từ chân thích trước đó tinh chuẩn phân tích. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai vị thiên nguyên cảnh nhất phẩm võ giả đối với một vị đồng dạng chỉ có thiên nguyên cảnh nhất phẩm sức chiến đấu ma hỏa hạ bạn phải làm rất là đơn giản. Nhưng là để bọn họ không nghĩ tới chính là rào. Vương Đôn Nhi cùng Trần Dật thong thả vững chắc tu vi võ đạo, tạm thời đè xuống trong lòng ồn ào nguyên lực, lần thứ hai nâng đầu nhìn phía ma hỏa hạ bạn. Chỉ là trên mặt bọn họ không chỉ có không có nắm chắc phần thắng tự tin mỉm cười, trái lại so với trước càng kinh hoàng, kinh ngạc nhìn về phía một bên im lặng không lên tiếng chân thích. Vương Đôn Nhi tu vi võ đạo lên cấp, nhưng tính tình không thay đổi chút nào, như trước nôn nóng, trước tiên chất vấn, hòa thượng, ngươi liên hợp nó đến gạt chúng ta. Nó không phải cái gì thiên nguyên cảnh nhất phẩm. Chúng ta mặc dù là đột phá, cũng căn bản không thể nào nhìn thấu nó cụ thể sức chiến đấu. Lựa gạt. Diệp Hàn, Mạn Đà La hai người nghe vậy, sắc mặt lúc này đột nhiên đổi biến. Ma hỏa hạn bạt căn bản không phải cấp thấp võ giả có thể chống đỡ tồn tại, mặc dù nó bị giếng ma phía dưới minh văn trận pháp hạn chế trụ động tác cùng thần thông, như trước như vậy. Chỉ là, chân tích lừa người. Là thật sao? Lẽ nào hắn đúng là liên hợp hỏa ma hạn bạt, đem chúng ta lừa gạt tới nơi này? Nếu không thì, hắn như thế nào hội đối với này giếng ma 9 tầng, hạn bạt xào huyệt quen thuộc như thế? Vẫn là nói, trước sau trưởng không toàn cục hắn cũng thất sách. Diệp Hàn bị Vương Đôn Nhi hướng dẫn, suýt nữa sẽ tin hắn những câu nói này, đội bã vứt bỏ trong đầu hỗn tạp ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía chân tích, chờ hắn giải thích. Xông vào trong hai, nhưng là một tiếng cười mắng. Vương bản tử, ngươi tiểu tử đáng chết này, vẫn là như 800 năm trước như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi không biết, như vậy hội hại chết người sao? Vương Đôn Nhi nghe được nửa câu đầu, lúc này hai mắt trừng, liền phải tức giận. Lại để ta biệt hiệu. Nhưng là, khi hắn sau khi nghe nửa câu bên trong 800 năm trước bốn chữ này, nhưng đột nhiên quên mất hết thảy, cứng ở tại chỗ. 800 năm trước? 800 năm trước đừng nói ta, liền ngay cả ta Vương gia ở lại Ma Diễm Thành còn đều không tồn tại đây, đùa gì thế? Vương Đôn Nhi bĩu môi cười gằn, lúc này lấy vì là chân thích là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, nói sang chuyện khác, mà khi hắn quay đầu đi, tầm mắt khóa chặt chân thích trên người, đã thấy người sau mỉm cười đứng yên ngự hỏa linh chu thủ đoan, nghiễm nhiên một tia thoát đi dấu hiệu đều không có. Đồng thời, sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào đã là vụ mông một mảnh, bạch quang chói mắt, lại thỉnh thoảng có bảy màu lóe ra, phóng ánh rực rỡ, đẹp đẽ đến cực điểm. Cẩn thận nhìn tới, nó nếu như giải lụa, rồi lại phảng phất một cái kéo dài không dứt sông dài, thu thủy tinh hoãn, chảy xuôi phương xa. Chương 55, đệ 05 năm chương dòng sông thời gian 800 năm trước. Đệ 05 năm trường, dòng sông thời gian, 800 năm trước. Một dòng sông dài, vượt sâu dài lâu. Thần bí. Huyền bí. Nó xuất hiện sau lưng chân thích, phản phất có chưa không tên ý cảnh, hấp dẫn lấy Diệp Hàn đám người hết thảy ánh mắt, liền ngay cả đỉnh thiên lập địa hỏa ma hạ bạn cũng không nhịn được đem tầm mắt quan tới, rơi vào không tên vắng lặng. Đây là thần thông gì? Vô thanh vô tức, chu vi chỉ có biển lửa bốc hơi, nhưng chân thích liền phản phất ngăn cách ở mảnh này biển lửa ở ngoài, thân ở trường trong sông, hỏa nhiễm bất xâm, vạn pháp khó gần. Xa xôi. Chân thích rõ ràng liền đứng ở ngự hỏa linh chu đầu thuyền, nhưng cho mọi người mang đến một loại cực kỳ xa xôi ngăn cách, trên mặt mang theo bảng hiệu tự ôn hòa mỉm cười, chân thích ngũ quan rõ ràng lại rất mơ hồ, khiến người ta đầu góc nở, đầu váng mắt hoa. Hắn đây là đang làm gì? Diệp Hàn mọi người thấy tất cả những thứ này, vẫn chưa thổ ngôn. Bọn họ trong lòng cảm thấy không tên nghiêm nghị, dường như chân thích chính đang đi xa, rời đi bọn họ. Thế nhưng, ma hỏa hạn bạt có thể sẽ không có tốt như vậy kiên trì, miệng lớn cái nết, mặt xấu xí trên tràn ngập cười nhạo vẻ, âm thanh trầm trọng nói, "Hừ, phô trương thanh thế." Hô. Phong theo văng lên, biển lửa sôi trào. Trong nháy mắt, ngự hỏa linh chu chu vi biển lửa sóng lớn lan lột, đỏ đậm vẻ cùng xanh thảm dây dưa vần quanh, ngưng hóa thành hơn 10 trượng cao cuộn sóng, hướng chân thích bao phủ mà đi, phải đem nuốt chửng đốt cháy chí tử. Ma hỏa hạn bạt, rốt cục ra tay rồi. Xác thực, chính như chân thích lúc trước nói, hiện tại ma hỏa hạn bạt hành động được hạn, bị trong giếng ma minh văn trận pháp phong tỏa hạn chế, ràng buộc rất nhiều. Thế nhưng, nó dù sao cũng là có thể so với võ hoàng cảnh siêu cấp đại năng, nơi đây biển lửa lại là do hắn mà sinh, thao túng lên như cánh tay thân chỉ, lại ung dung bất quá. Ngập trời biển lửa, dù cho là thiên nguyên cảnh cường giả cũng có thể nghiền ép. Một màn như thế, nhất thời để Diệp Hàn đám người trong mắt co rụt lại, hồn kinh run rẩy, vội vã nói cảnh báo, cẩn thận, mau tránh. Mạn Đà La càng là vội vã thao túng ngự hỏa linh chu đột nhiên cất cao, muốn tránh thoát phả vào mặt ngập trời sóng lửa, nhưng vào lúc này, chân thích làm ra một cái kinh người cử động, đùng, một bước bước ra, nhảy vào hư không. Hắn dĩ nhiên đi ra ngự hỏa linh chu chống đối chu vi nóng rực biển lửa màn ánh sáng, một thân một mình bước vào biển lửa, muốn chết. Hỏa ma hạn bạt thấy thế, xấu xí nét mặt biểu lộ khoe miệng, trong mắt nơi sâu xa vẻ khinh thường càng đồng, nhìn về phía chân thích ánh mắt âm u lạnh trí, lại như là ở xem một kẻ đã chết. Chỉ thấy nó tâm niệm khẽ nhúc đích, chu vi biển lửa sóng lớn uy thế càng mạnh, dù cho chỉ là trong đó chất chứa lực đạo, cũng đủ để đem một vị địa nguyên cảnh nhân tộc võ giả miễn cưỡng đập thành thịt nát. Chết. Hỏa ma hạn bạt, sát tâm có thể sát, không hề che giấu. Nó không phải ở nhằm vào chân thích, ở đây nhân loại, nó đều muốn giết chết. Chỉ là chân thích thực sự quá nhảy, để nó không nhịn được muốn nhằm vào. Nhưng quan trọng hơn, vẫn là nó nhìn không thấu chân thích sau lưng cái kia sông dài, cho nó mang đến không tên cảm giác ngột ngạt. Vì lẽ đó, chân thích không thể nghi ngờ liền thành nó cái thứ nhất muốn chém giết đối tượng. Sóng lửa kéo tới, thế dâng trào, để Diệp Hàn bốn người không dám nhìn thẳng, không muốn nhìn thấy chân thích bỏ mình cái kia một màn. Nhưng vào lúc này, khiến người ta càng thêm cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Chân thích giò ra tay, không phải phản kích, cũng không phải chống đối. Hắn lấy tay giò ra phía sau sông dài bên trong, câu lên một bụi thanh thủy, nhẹ nhàng tùy ý mà ra, một đạo mỏng manh thủy mạc lúc này ở trước người của hắn ngưng hóa thành hình. Chân thích động tác này, không thể nghi ngờ để Diệp Hàn bốn người xem sững sờ. Làm cái gì? Dùng này một đạo thủy mạc liền muốn ngăn cản ngập trời biển lửa. Hắn không phải là bởi vì thất sách ở trước, hổ thẹn trong lòng mà muốn chứ? Xem không hiểu. Diệp Hàn bốn người hoàn toàn xem không hiểu chân thích động tác này bên trong chất chứa thâm ý, trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lo âu và nôn nóng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, ầm. Sóng lửa bao phủ, tồi sơn liệt thạch. Chân thích lại không bất luận động tác gì, một mặt mỉm cười, mặc cho biển lửa đem nhấn chìm. Ầm ầm ầm. Biển lửa nước cuộn, sóng lớn mãnh liệt, lấy một đạo kinh chố hết mức đốt cháy hầu như không còn tư thái gào thét mà qua, rót vào giếng ma. Chỉ là, khi nó cuộn sóng tiêu tan, hư không tái hiện, xuất hiện ở trước mắt mọi người dưới một màn, để bọn họ trợn mắt ngất ngụm, khó có thể tin. Chân thích còn ở, hắn không có bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy, hóa thành cho bụi. Vừa vặn ngược lại, hắn vẫn cứ ngật đứng ở trong hư không, trên mặt nụ cười như trước, liền góc áo đều chưa từng bị bỏng nửa phần. Nhìn Diệp Hàn bốn người, nụ cười càng tăng lên, tựa hồ là lại nói, xem đi, ta không có lửa các ngươi, hỏa ma hạn bạn hàng này không có chút nào lợi hại. Hắn là làm thế nào đến? Diệp Hàn bốn người cương đứng ở ngự hỏa linh chu bên trên, há hốc miệng, nhìn phía xa gào thét mà đi sôi trào biển lửa, khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Tối ngạc nhiên, đương nhiên còn chúc hỏa ma hạn bạn. Nó hai con mắt lớn hầu như muốn đoạt khung mà ra, gắt gao tập trung chân thích, không cách nào che giấu đáy lòng sợ hãi. Chỉ là cảnh giới của nó so với Diệp Hàn bốn người càng cao hơn, xem cũng rõ ràng hơn. Phía dưới biển lửa càng cùng nó thần hồn giao hòa, nó có thể rõ ràng cảm ứng được, để một tia khe hở cũng không cách nào tránh né thoát đi biển lửa. Sát thực dội rửa quá chân thích chỗ đứng, nhưng không có bất kỳ đụng chạm đến thực thể cảm giác. Chân thích không tồn tại, hoặc là nói hắn chỉ là một đạo hình ảnh, khác nào nhân quả phù đột như thế hình ảnh. Hỏa ma hạn bạt mặt xấu xí biến sắc đến nghiêm nghị lên, nổ vang vang vọng lại chuyện hư không, lên tiếng dò hỏi, ngươi đến tuột cùng làm món đồ gì? Nhìn không đấu, hỏa ma hạn bạt có chút hoảng rồi. Nó vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, từng trải không người nào có thể so với, nhưng cũng hoàn toàn nhìn không thấu chân thích chân chính theo hầu. Nhưng mà đối mặt nó chất vấn, chân thích tựa hồ liền đáp lại ý nghĩ đều không có. Nếu như không nghe thấy, tầm mắt vẫn rơi vào Diệp Hàn bốn trên thân thể người, nhìn chằm chằm con mắt của bọn họ, ánh mắt thâm thúy xa xưa. Trầm mặc một lúc lâu, tự ở hồi ức, hắn mới rốt cục lần thứ hai khải khẩu, thanh như nước chảy, chậm rãi tính chảy, vương bản tử, ngươi nói không sai, ta xác thực lửa các ngươi. Lần này giếng ma hành trình, hoàn toàn nằm ở trong lòng bàn tay của ta, bao quát tiến vào mảnh này biển lửa, các ngươi tôi luyện, siêu thoát cùng lên cấp. Bất quá, này không phải hại các ngươi, chỉ là ta nghĩ đem kiếp trước ân tình xin trả mà thôi. Kiếp trước? Ân tình? Diệp Hàn bốn người nghe vậy, cho là một mặt một bức. Này so với chân thích mới vừa nói 800 năm trước còn khiến người ta kinh hãi kinh ngạc. Vương Đôn Nhi cùng Trần Giật càng là như vậy. Ở chân thích nói lời mở đầu thời gian, bọn họ còn tâm có phẫn nộ, cảm giác mình là bị xếp đặt một đạo. Thế nhưng bị sau ngôn nhắc nhở, nghĩ lại vừa nghĩ, hai người bọn họ chuyến này xác thực là thu hoạch văn hoa, trưởng thành rất nhiều. Là hẳn là cảm kích, vẫn là phẫn nộ. Ngay khi Vương Đôn Nhi, Trần Giật hai người cau mày không biết đáp lại ra sao thời gian, chân thích trầm ổn lời nói vẫn còn tiếp tục đệ chuyện, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta thật sự chỉ là trở về báo ân. 800 năm qua, ta ẩn giấu thế gian, chỉ đợi hôm nay, chu diệt ngàn vạn sinh linh, chỉ vì tìm kiếm 800 năm trước cái kia một ngày nhân quả bản nguyên. Ta nghĩ, sau ngày hôm nay, sứ mạng của ta liền muốn kết thúc. 800 năm trước cái kia một ngày thảm kịch sẽ không nặng hơn xuất hiện, mà các ngươi cũng sẽ dẫn dắt Thiên Nguyên Đại Lục càng tốt hơn sống tiếp. Lại là 800 năm trước, còn liên lụy đến Thiên Nguyên Đại Lục. Ngộp bức, Trần Giật ba người một mặt mê man, hoàn toàn nghe không hiểu chân thích đang nói cái gì. Chỉ có Diệp Hàn nhíu mày, cẩn thận suy đoán chân thích lời nói này, đồng thời nghiêm cẩn hồi ức từ khi chân thích sau khi xuất hiện phát sinh tất cả quỷ dị việc, chúng nó dường như vạn ngàn tia sợi hội tụ đồng thời, dĩ nhiên hình thành một đạo phức tạp đến cực điểm mạch lạc. Một đạo linh quang ở não hải nơi sâu xa tránh qua, để Diệp Hàn trong nháy mắt tâm thần chấn động dữ dội, không khỏi kinh kêu thành tiếng, 800 năm trước. Cái kia không phải chúng ta 800 năm trước, mà là ngươi. Đồng thời, ở ngươi 800 năm trước, chúng ta quen biết rõ lẫn nhau. Chỉ là, tiếng nói đến đây, Diệp Hàn vẻ mặt đột nhiên trở nên quái dị lên, ở ngươi 800 năm trước, chúng ta chết rồi. Tử. Cái chữ này dường như một đạo hàn mang, đâm thật sâu vào ở đây đáy lòng của mỗi người, bao quát nói ra cái chữ này Diệp Hàn, đều không khỏi sợn cả tóc gáy. Trần Giật ba người trong nháy mắt thức tỉnh, có chút bối rối nhìn về phía chân thích. Lúc này, ở đáy lòng của bọn họ khi, làm, có vô số nghi hoặc, 800 năm trước, đến cùng phát sinh cái gì? Ta là chết như thế nào? Chết ở khi nào nơi nào? Chỉ là, dù cho từ khuôn mặt của bọn họ vẻ mặt cùng cấp thiết trong tầm mắt, nhìn ra Trần Giật đám người đáy lòng nghi hoặc, chân thích chỉ là cười khổ, nhún vai lấy tay, bất đắc dĩ nói, ta không thể nói. Mặc dù ta có dòng sông thời gian làm căn cơ, bực này vận mệnh bí mật cũng không phải ta có thể tiết lộ. Dù cho hơi suy nghĩ, ta cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tan. Các ngươi chỉ cần biết, từ nay về sau, cái kia chàng nguy cơ đã không ở, các ngươi cũng sẽ không bỏ mình. Đây là tối viên mãn kết cục. Ngày hôm nay, là ta trên thế gian hơi tàn 800 năm chờ đợi, muốn làm một chuyện cuối cùng, giải quyết cái kia chàng bi kịch cuối cùng một đạo nhân quả bản nguyên. Dòng sông thời gian. Chân thích sau lưng cái kia bất kể như thế nào cha xét cũng bắt giữ không tới sông dài, dĩ nhiên là dòng sông thời gian. Diệp Hàn bốn người nghe vậy, nhìn nhau kinh hãi. Thời gian, tuyệt đối là phía trên thế giới này tối sức mạnh thần bí. Dù cho đăng đỉnh cựu trùng thiên cương giả, đừng nói hiểu rõ với nó, liền ngay cả nhận biết đều không làm được. Thế nhưng hiện tại, nó xuất hiện, liền sau lưng chân thích. Mà ở chấn động sau khi, thông qua chân thích nói cuối cùng này một đoạn văn, Diệp Hàn bốn người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vẫn để mọi người nghi hoặc chân tướng. Đây là một cái cố sự. Hồi tưởng thời gian, mới có thể tra xét. Ít nhất đối với chân thích mà nói, xác thực như vậy. Thế nhưng đối với mình bốn người mà nói, này nhưng là một phương tương lai. Ngay nào đó, một hồi tai nạn giáng lâm, thậm chí lan đến gần toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Ở cái kia một hồi trong tai nạn, chính mình bốn người toàn bộ thân tử đạo tiêu, không còn tồn tại nữa. Tai nạn căn nguyên, đến từ hiện tại, hoặc là nói, đến từ chân thích đi qua 800 cái năm tháng, đến nay phương dừng. 800 năm qua, chân thích trước sau ở làm một chuyện, giết chết vụ tai nạn kia nhân quả bản nguyên. Ở nó còn chưa trưởng thành trước đó, bóp chết ở trong tạ lót. Hắn ẩn nó thân hình, 800 thời kỳ đánh chết 10 triệu người, mục đích đều là như vậy. Cho tới 800 năm trước chân thích là làm sao kết bạn tương lai nhóm người mình, tương lai mọi người giao tình vì sao thâm hậu như thế, hắn vì sao không có chết ở 800 năm trước, làm sao đạt được dòng sông thời gian ưu ái, cái kia chẳng để mọi người bỏ mình đại nguy cơ đến cùng là cái gì. Mọi việc như thế chờ chút, cũng đã không quá quan trọng. Trọng yếu chính là, hôm nay là chân thích một lần cuối cùng làm chuyện này. Từ đây, bất luận đã từng cùng tương lai, hắn cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Duy nhất tồn tại quá vết tích, hay là chỉ có thể ở Diệp Hàn bốn người trong hồi ức. Mà chân thích muốn làm này một chuyện cuối cùng, cũng đã rõ ràng sáng tỏ hiện lên ở bốn người đáy lòng. Hỏa Ma Hạt Bạt, nó cũng là 800 năm trước cái kia chàng lan đến toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tai nạn nhân quả đầu nguồn một trong, đồng thời rất có thể cũng là cuối cùng một đạo nhân quả bản nguyên. Nó phải tử. Chương 56, đệ 056 chương nhân quả truyền thừa kẻ cầm đầu. Đệ 056 chương, nhân quả truyền thừa, kẻ cầm đầu. Hỏa Ma Hạt Bạt, nó là trưởng khống nhân quả nghiệp hỏa, nắm giữ siêu cường huyết thống vực sâu ác ma. Xưa nay đều là nó chấp trưởng nhân quả, đây là thần thông thiên phú của nó. Có thể không ngờ tới, hiện tại nó nhưng trở thành nhân quả căn nguyên, cũng trở thành chân thích điểm danh muốn đánh chết đối tượng. Liên Diệp Hàn đều có thể nghe ra chân thích ở ngoài thanh âm, huống chi là sống không biết bao nhiêu vạn năm Hỏa Ma Hạt Bạt. Dưới sự kinh hãi, Hỏa Ma Hạt Bạt tự biết được chân thích phía sau sông dài là vì là dòng sông thời gian trong khiếp sợ tỉnh lại, nhìn quá chặt ở trên người nó bốn đối với con mắt, một cơn lửa giận từ tâm mà lên. Nó lúc nào bị người như thế vây xem quá? Huống chi là bốn cái nó xưa nay đều không sẽ để ý địa nguyên cảnh nhân tộc võ tu, đối với nó mà nói, khác nào run rế, phun ra một cái hỏa liền có thể dễ dàng đánh giết. Phẫn nộ. Đây là bị xem thường sự phẫn nộ. Nó nhưng là một vị cường giả, dù cho là bị trong giếng ma minh văn trận pháp ràng buộc, động tác bị ràng buộc, cái này cũng là không thể thay đổi sự thực. Huống chi, nó còn có dày nặng vảy giáp bảo vệ. Nếu muốn giết nó, khó. Tâm niệm đến đây, Hỏa Ma Hạn Bạt đấy lòng duy nhất kiên kỵ không còn sót lại chút gì, nguyên bản liền xấu xí gương mặt càng hiện ra dữ tợn, cười khẩy nham hiểm. Đối với dưới thân bốn cái nhỏ bé run rế thịt mũi con thường, khinh thường nói, muốn giết ta. Mặc dù ngươi nói đều là thật sự, nhưng là, nếu ở ngươi 800 năm trước đều không có thể giết chết ta, hôm nay lại há có thể làm được. Chân thích ngay vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên quái dị lên, kinh ngạc nhìn về phía một bộ tràn đầy tự tin dáng dấp Hỏa Ma Hạt Bạt, thấy buồn cười. Giết không xong. Ngươi nghe lầm đi. Ta nói ngươi là cái kia chàng đại kiếp nạn cuối cùng một đạo nhân quả bản nguyên, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói, cái kia chàng đại kiếp nạn là nhân ngươi mà sinh. A ngay nói thật, 800 năm trước ngươi đã chết rồi. Chết rồi? Hỏa Ma Hạn Bạt kinh ngạc, chợt trên mặt vẻ giận dữ càng thêm nồng nặng. Nó là thật sự phẫn nộ, nhưng là ở che giấu đáy lòng sợ hãi. Nó hoàn toàn nhìn không thấu chân thích, cũng hoàn toàn phán đoán không ra lời nói của hắn là thật hay giả. Hắn là đang cố ý lừa ta, vẫn là nói, ta thật sự đã tử quá một lần. Nếu là người sau, là ai giết ta? Hốt hoảng thất thố gian, các loại tạp niệm xông lên đầu, để Hỏa Ma Hạn Bạt suýt nữa rối loạn tấm lòng. Nhưng nó không hổ là ở vực sâu ma giới rong ruổi vạn năm hạng người, hoảng loạn trước mắt, liền một lần nữa trấn định lại, xấu xí con mắt lớn bên trong, hai đạo sắc bén tinh mang lóe ra, muốn đâm thủng hư không, muốn giết ta. Tuy rằng ngươi có dòng sông thời gian che chở, ta không động đậy ngươi, nhưng là ta năng động bọn họ. Ta ngược lại muốn xem, là các ngươi giết tốc độ của ta nhanh, vẫn là ta luyện chết các ngươi tốc độ nhanh. Hỏa Ma Hạn Bạt điên cuồng cam lòng vang vọng hư không, rung động ở Diệp Hàn bốn người trong lòng của mỗi người, tâm thần run rẩy, khắp nơi kinh hãi. Hỏa Ma Hạn Bạt, điên cuồng rồi. Lo liệu thà rằng tin có, không thể tin không nhân sinh tín điều, dù cho thân thể bấy nốt, tinh thần phong ấn, chỉ có một niệm có thể cùng khiến truyền lực, nó vẫn là quả đoán trước tiên phát động thế tiến công. Một đọc, biển lửa lần thứ hai sóng lớn lan lộn, làn sóng nước cuộn, phả vào mặt. Đang tức giận chấp trường dưới, lần này bốc hơi mà lên làn sóng, có tới hơn 100 trượng cao. Hỏa thế mãnh liệt, không cách nào chống đối. Huống chi, trong đó còn có hỏa tinh kéo tới, dấu diếm hư hỏa huyết linh, để Vương Đôn Nhi, Trần Giật hai người trong nháy mắt sắc mặt nghiêm túc. Đối thủ cũ, hỏa tinh cùng hư hỏa huyết linh, càng đi biển lửa nơi sâu xa thực lực càng là khủng bố. Đối với điểm này Vương Đôn Nhi cùng Trần Giật sớm lấy tâm có chuẩn bị. Ở bên ngoài 10 dặm, hỏa tinh cùng hư hỏa huyết linh thực lực liền có thể sánh ngang đứng đầu nhất địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Có thể tưởng tượng được, nơi đây chúng nó chí ít cũng là thiên nguyên cảnh nhất phẩm cấp độ. Thế nhưng, không sợ. Trần Giật cùng Vương Đôn Nhi cũng đã lên cấp thiên nguyên cảnh, đang lo không tìm được cơ hội thi triển, lúc này rốt cục có thể biểu hiện. Thử kiếm. Giết. Chỉ thấy Trần Giật cùng Vương Đôn Nhi hai người phân loại mạng đà là trưởng khống giới ngự hỏa linh chu hai bên, một người hai tay nắm tay, một người cầm trong tay lợi kiếm, uy phong lấm lấm, hấp hối không sợ, chiến ý dằn dào. Tới một người, giết một cái. Tới một đôi, giết một đôi. Trần Giật cùng Vương Đôn Nhi đem tự thân sức chiến đấu bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, có lẽ sẽ để tầm thường cấp thấp thiên nguyên cảnh cường giả đại chịu khổ. Hỏa tinh cùng hư hỏa huyễn linh một cái cũng không cách nào xuyên thấu hai người tạo thành phòng tuyến, thẳng thắn dứt khoát, hết mức đánh chết. Một chữ, cường. Hỏa tinh cùng hư hỏa huyễn linh hoàn toàn không phải Trần Giật, Vương Đôn Nhi hai người đối thủ, không một hợp lại chi địch. Có thể dù cho như vậy, theo hai người đánh chết hỏa tinh, hư hỏa huyễn linh càng ngày càng nhiều, trên mặt của bọn họ không chỉ có không gặp chút nào ung dung vui sướng vẻ, trái lại càng thêm nghiêm nghị. Hỏa tinh cùng hư hỏa huyễn linh là Hỏa Ma Hạn Bạt thao túng. Chúng nó sinh ra ở trong biển lửa, dù cho vẫn lạc, chỉ cần Hỏa Ma Hạn Bạt ý nghĩ hơi động, chúng nó cũng có thể ở trong biển lửa sống lại, có thể nói bất tử bất diệt. Đã như thế, mặc dù bọn họ giết nhiều hơn nữa, cũng không có chút ý nghĩa nào. Kẻ cầm đầu Hỏa Ma Hạn Bạt bất tử, bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực chỉ có thể bị không hạn chế lãng phí, một khi tiêu hao hầu như không còn, thế cục nhưng là không phải như vậy khả quan. Chân thích còn chưa động thủ, không nghi ngờ chút nào, bọn họ hy vọng ngay khi chân thích trên người. Trước mặt thế cục, bất luận chân thích nói cái gì bọn họ đều tin tưởng. Then chốt là hỏa ma hạn bạt nhất định phải tử, nhưng là ở Vương Đôn Nhi, Trần Dật, thậm chí ngay cả trưởng khống ngự hỏa linh chu Mạn Đà La đều ý thức được trước mặt ung dung thế cục dưới che giấu mối họa, đôi mắt đẹp chói chặt chờ đợi chân thích ra tay thời gian. Đột nhiên, cuồn cuộn trong biển lửa, bị màu đỏ thấm hỏa diễm hoàn toàn bao vây chân thích vị trí phương vị, mọi người thấy không ra trong hư không, chân thích thanh nhã âm thanh đột nhiên vang lên truyền ra, Diệp Hàn, đến, cần ngươi thời khắc, đến. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, trong đó bao quát Diệp Hàn. Liền ngay cả Diệp Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, chân thích dĩ nhiên không phải là mình ra tay, mà là giao phó với mình. Mà cũng chính là lúc này, bọn họ mới đột nhiên vang lên chân thích ở giếng ma tầng thứ 8 đã nói câu nói sau cùng, Diệp Hàn, mới là chuyến này săn bắn ma then chốt. Cái này chẳng lẽ cũng cùng 800 năm trước chân thích trải qua tất cả có quan hệ. Mọi người ở đấy lòng suy đoán không ngớt. Không thể không nói, bọn họ suy đoán thực tại tinh chuẩn. Tất cả đều ở nhân quả hai chữ bên trong. Hô, quang ảnh lấp lóe, chân thích lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện ở ngự hỏa linh chu bên cạnh, phía sau dòng sông thời gian nhưng đang chảy xuôi. Chỉ thấy hắn sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hàn, thông cảm ước cao. 800 năm, ẩn dấu thế gian, tuần tra nhân quả bản nguyên, hắn quá cũng không thoải mái. Mặc dù hắn không biết mệnh nọc, nhưng trong lòng nghề vậy lại há lại là người khác có thể biết được. Nghịch tiên cải mệnh, này không phải một chuyện nhỏ. Dù cho là đứng ở võ đạo đỉnh cao, siêu thoát thế tục cường giả đại năng muốn làm chuyện này cũng không hề dễ dàng. Chân thích chỉ là một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh võ giả, tự thân quyết gì, không phải bình thường sinh linh, tự nhiên cũng không cách nào ở con đường võ đạo trên trở lên một bậc. Hết thảy, hắn muốn làm chuyện này càng thêm khó khăn. Nước chảy đá mòn, chỉ có khổ công cùng năm tháng. Hắn dùng đầy đủ 800 năm. Hôm nay chính là thu hoạch thời điểm. Nếu như nói không kích động, vậy tuyệt đối là giả. Chân thích nỗi lòng dâng trào, khó có thể khoe khoang, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành sâu sắc một chút, thâm nhập Diệp Hàn đáy lòng, để hắn tâm thần không khỏi chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt thức tỉnh. Ta đến. Diệp Hàn rất vô cùng kinh ngạc, thì đến nỗi kim, hắn vẫn cứ không nghĩ ra vì sao cuối cùng chấp đao giả là chính mình. Ở trong bốn người, chính mình phải làm là yếu nhất cái kia một cái, cũng khó nhất bị tuyển chọn. Nhưng sự thực là, chân thích xác thực lựa chọn chính là mình. Liên quan với nhân quả, là hà chân tướng. Chân thích không có giải thích, Diệp Hàn lặng im, cũng không có hỏi dò, chỉ là ở hắn từ khi bước lên này phương ngự hỏa linh chu sau lần thứ nhất đứng dậy thời gian, chân thích lặng yên không một tiếng động dò ra một cái tay, rơi vào bả vai của hắn, ẩm, thiêu đốt. Không phải ngự hỏa linh chu chu vi biển lửa đang thiêu đốt, mà là chân thích chính mình, cùng phía sau hắn cái kia dòng sông thời gian. Bảy màu lưu chuyển, lưu ly vẻ mông lung bốc hơi, quanh quẩn ở chân thích cùng Diệp Hàn trong lúc đó hóa thành một từng cái đoạn mang. Này đoạn mang không phải đối phương đoạn mang. Ở hào quang lưu chuyển thời khắc, nếu là tử quan sát kỹ, tất nhiên có thể ở trong đó nhìn thấy có vạn ngàn nhỏ vụn đồ ảnh chợt lóe lên, trong đó mỗi một đạo đồ ảnh đều là một hồi giết chóc, này 800 năm qua chân thích chấp đao giết chóc. Giết chóc, hội tụ nhân quả lực lượng. Đây chính là chân thích kiên trì bền bỉ kiên trì đầy đủ 800 năm sự kiện kia. Hiện tại, chân thích đem nó hoàn toàn dâng hiến cho Diệp Hàn một người. Nhân quả hộ thể, vạn pháp bất xâm. Có thể nói, hiện tại Diệp Hàn liền nắm giữ vừa nãy chân thích có năng lực thần kỳ, bất kể là hỏa ma hạn bạn cỡ nào chiêu thức, cũng có thể hoàn toàn lơ là, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Vô địch. Này dù là Diệp Hàn lúc này trạng thái, Diệp Hàn thông tuệ, thấy rõ tất cả, có thể cho mày, hiển nhiên ngáy lòng còn có ngờ vực, trực tiếp truy hỏi, tại sao lựa chọn ta? Chân thích có quyết, thân ở bên trong dòng sông thời gian, tuy rằng không làm được võ giả tầm thường hàng ngày tu luyện, tu vi tăng trưởng, nhưng vẫn như cũ có thể ra tay. Ở giếng ma tầng thứ 8, hắn trước tiên dũng mãnh xuất kích, ung dung đánh chết lôi bạo tiểu đội dòng giá 16 người cái kia một màn là chứng minh, trong 800 năm bóp chết ngàn vạn nhân quả bản nguyên, cũng là chứng minh. Nếu ngươi có phần này thực lực, vì sao phải lựa chọn ta? Đây chính là Diệp Hàn nghi hoặc. Lúc này nhìn chân thích thân hình chính đang theo hắn thiêu đốt mà không ngừng hư huyễn, nếu như khói xanh, bất cứ lúc nào liền muốn bạn phong phiêu thệ, Diệp Hàn biết, chân thích đại nạn liền muốn đến. Hắn là vì là hôm nay mà sinh, cũng là vì là hôm nay mà chết. Như vậy nhân quả, cũng là một loại viên mãn. Nhưng cũng chính bởi vì sợ nghi hoặc trường lưu não hải, không cách nào thấy rõ chân tướng, Diệp Hàn do dự chốc lát, chung quy vẫn là lựa chọn hỏi dò lên tiếng. Tất yếu như vậy sao? Nếu ngươi lúc trước đều đã nói, không có sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta ở 800 năm trước cũng từng chém giết quá một lần hỏa ma hạ bạn, vì sao lần này không cũng giống như thế? Đã như thế, ngươi cũng không hẳn phải chết đi, có thể lâu dài tồn tại thế gian, thậm chí tìm tới tương tự đoạn sắc giống như bay thể trọng sinh phương pháp, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Hỏi do đồng thời, Diệp Hàn đại não cũng ở cấp tốc chuyển động, suy tư chân thích làm như thế chân thực nguyên do. Hắn suy nghĩ rất cẩn thận, cũng rất tỉ mỉ. Nhưng là, liên quan đến nhân quả, liên quan đến chưa từng hiểu rõ 800 năm trước, Diệp Hàn dù cho lại thông minh, cũng không cách nào chuẩn xác bắt lấy chân tướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân thích bóng người ở trước mắt nếu như khói xanh hóa thành tia sợi tung bay, biến mất không thấy hình bóng. Chân thích, Vĩnh Minh. Mãi đến tận cuối cùng, hắn đều không có giải đáp chính mình nghi hoặc. Diệp Hàn lông mày sâu sắc nhăn lại, nghĩ mãi mà không ra. Nhưng mà, chính vào lúc này, một đạo hồi lâu chưa từng nghe nói quen thuộc âm thanh, đột nhiên vang vọng ở đầu góc của hắn nơi sâu xa. Ai? Thời chuông phải do người buộc chuông. Hắn đây rõ ràng là để ngươi để đền bù chính mình nhân quả khuyết điểm nha. Thở dài một tiếng, thanh dài lâu. Là Lao Tổ Tông. Diệp Hàn nghe vậy đột nhiên cả kinh, rốt cục lĩnh hội chân lý. Nguyên lai, 800 năm trước cái kia chàng đại kiếp nạn nhân quả bản nguyên, không phải hỏa ma hạt bạn, cũng không phải người khác, chính là chính hắn. Hoặc là nói, chính vì hắn 800 năm trước đánh chết hỏa ma hạt bạn thủ đoạn, mới cuối cùng dẫn đến cái kia một hồi đại kiếp nạn lên sàn. Diệp Hàn chính mình mới là tất cả kẻ cầm đầu. Là vì là bạn cũ, chân thích không có nhẫn tâm giết hắn, trái lại chuyển thừa nhân quả, cho hắn thay đổi tương lai cơ hội lần này. Một niệm đến đây, Diệp Hàn trong nháy mắt thần sắc phức tạp, nửa ngày không nói ra được một câu. Chương 57, đệ 057 chương quy tắc nghiền ép. Hạn bạc cái chết. Đệ 057 chương, quy tắc nghiền ép. Hạn bạc cái chết. Tương lai. Nhân quả. Dòng sông thời gian. Mọi việc như thế, từ khi chân thích xuất hiện thì phát sinh từng hình ảnh ở trong đầu thoáng hiện, Diệp Hàn ánh mắt nghiêm nghị, nỗi lòng hỗn loạn. Đối với chân thích nói 800 năm trước, hắn không từng có nửa điểm tiết lộ, dù cho Diệp Hàn như thế nào đi nữa thông tuệ cũng đoán không ra năm đó đến tuột cùng phát sinh cái gì. Đồng dạng, hắn liền lần trước làm sao tự tay chu diệt hỏa ma hạn bạc cũng không rõ ràng. Diệp Hàn không có thực lực này. Mặc dù thêm vào Trần Dận, Vương Đôn Nhi, Mạn Đà La, bốn người bọn họ liên thủ, cũng tuyệt đối không uy hiếp được hỏa ma hạn bạc, dù cho nó bây giờ bị giếng ma nơi sâu xa minh văn trận pháp vây nốt, thực lực bản thân không phát huy ra nửa điểm. Này lại như là một cái còn nhỏ hài đồng đang đối mặt một tòa nguy nga ngọn núi. Sơn là ở chỗ đó, không lúc ních, hài đồng cũng không cách nào lay động chút nào. Diệp Hàn duy nhất có thể nghĩ đến khả năng, dù là trước ngực Linh Châu bên trong lão tổ tông cùng Kim Ô tán phách, cũng chỉ có bọn họ ra tay, hay là mới có đánh chết hỏa ma hạn bạc cơ hội. Nhưng là, suy đoán chung quy hư vọng, bọn họ thân ở chính là hiện thực. Hiện tại Diệp Hàn đã có chém giết hỏa ma hạn bạc thực lực. Nhân quả vần quanh, vạn pháp bất xâm. Dựa theo Diệp gia lão tổ tông tới nói, này đã là thiên đạo quy tắc phương diện thủ đoạn, dù cho là thân ở võ đạo đỉnh cao hắn, hữu trùng tiên cường giả, cũng đụng chạm không tới quy tắc phương diện. Nói đến có lẽ có ít khó mà tin nổi. Hữu trùng tiên cường giả đều không thể đụng chạm quy tắc phương diện, mặt ngoài chỉ là một vị địa nguyên cảnh võ giả đỉnh cao chân thích dĩ nhiên làm được. Nhưng là, nếu là ngẫm nghĩ bên dưới, hắn liền dòng sông thời gian đều có thể vượt qua cũng trưởng không một kia, có loại thủ đoạn này cũng không phải không thể. Chân thích là một cái huyền bí người. Trên người hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ, để hiện tại Diệp Hàn cũng không có từ phân tích rõ ràng. Thế nhưng có một chút Diệp Hàn là có thể xác định, chân thích không có lòng hại người. Hắn trải qua 800 năm đi làm một chuyện, đồng thời kiên trì đến cuối cùng, từ không phải vì mình. Nhân quả vòng quanh thân thể, thần kỳ sức mạnh. Mặc dù Diệp Hàn bị nó bảo vệ, lộ ra thần hồn, cũng không cách nào cùng nguồn sức mạnh này giao hòa. Rất hiển nhiên, nguồn sức mạnh này chính là chân thích để lại cho Diệp Hàn cuối cùng một đạo vũ khí, cũng là đủ để chém giết hỏa ma hạn bạc lợi khí. Tâm niệm đến đây, đứng yên hồi lâu Diệp Hàn rốt cục ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào hỏa ma hạn bạc đỉnh thiên lập địa ma khu trên, đáy mắt tinh mang lấp lóe, sát cơ lộ. Nếu chân thích nói muốn ngươi chết, vậy ngươi liền đi chết đi. Mặc kệ đã từng, bất luận tương lai, chỉ xem hiện tại, Diệp Hàn đối với hỏa ma hạn bạc cũng không có lưu tình chút nào tâm ý, sát tâm khá đủ. Hắn cần nhân quả nghiệp hỏa, mà nhân quả nghiệp hỏa ngay khi hỏa ma hạn bạc ma hạch bên trong. Huống chi, hỏa ma hạn bạc là vì là vực sâu ác ma, người người đều có thể giết chết, Diệp Hàn trong lòng lại sao lại có nửa điểm do dự. Bỏ đi tạp niệm, Diệp Hàn ánh mắt đã kinh biến đến mức thuần túy mà kiên định, đáy mắt sát ý người người cũng có thể nhận biết đến. Muốn động thủ sao? Vương Đôn Nhi, Trần Dật nhận ra được Diệp Hàn vẻ mặt biến hóa, lúc này ý thức được đón lấy chuyện sắp xảy ra, trong lòng áp lực tuấn giảm. Hỏa tinh cùng hư hỏa huyễn linh số lượng càng ngày càng nhiều, dù cho hai người bọn họ đã thành công lên cấp thiên nguyên cảnh, thời gian dài ác chiến vẫn làm cho bọn họ cảm giác sâu sắc bề bài, nguyên lực trong cơ thể điền cuồng tiêu hao, ẩn có không chống đỡ nổi cảm giác. Bọn họ chờ đợi đã lâu, chỉ là chờ đợi đối tượng từ trên người chân thích đổi cho Diệp Hàn. Đương nhiên, vào giờ phút này, bọn họ cũng không khỏi hoài nghi, chân thích sắp xếp thủ đoạn có hữu hiệu hay không, Diệp Hàn đến cùng có thể hay không đánh chết hỏa ma hạn bạc. Vạn nhất việc này không được, bọn họ nhiều như vậy nỗ lực có thể đều là uổng phí. Bọn họ trở lại không quan trọng, dù sao tu vi võ đạo có đột phá, hoàn toàn không tính lãng phí cơ hội. Nhưng Mạn Đà La mục tiêu nhưng cũng là nhân quả nghiệp hỏa. Vì lẽ đó, về tình về lý, vẫn là câu nói kia, hỏa ma hạn bạc phải tử. Hơn nữa hiện tại, dựa theo chân thích tới nói, Diệp Hàn đã có chém năng lực giết được nó. Tâm ý xác định, lại không có tạm niệm. Ở chân giật, Mạn Đà La, Vương Đôn Nhi ba người chờ mong nhìn kỹ, mà không hề cảm xúc Diệp Hàn rốt cục một bước ra, đi ra ngự hỏa linh chu màn ánh sáng phạm vi bao phủ, bước vào trong biển lửa. Biển lửa vô tình, sóng lửa mãnh liệt. Thế nhưng những này đều cùng Diệp Hàn không có bán bao tiền quan hệ, ở bao quanh nhân quả sức mạnh bảo vệ cho, chúng nó căn bản nhiễm không tới Diệp Hàn trên người mảy may. Diệp Hàn bước chân kiên định, liền con mắt đều không nháy mắt một thoáng, trực tiếp mà đi, nhắm thẳng vào phía trước hỏa ma hạn bạc, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sắc ý, không gặp một tia gợn sóng. Ở chân thích thân ảnh biến mất thời gian, hỏa ma hạn bạc cũng tương tự nghe được người trước lời nói, biết được sự uy hiếp của chính mình đã thay đổi, biến thành Diệp Hàn, trước sau ở chăm chú hắn nhất cử nhất động. Khi thấy Diệp Hàn từ ngự hỏa linh chu đi ra, đồng thời chính như chân thích nói, chu vi biển lửa không được thương tổn mảy may thời gian, nó rốt cục lần thứ hai hoảng rồi. Ta hội chết ở chỗ này. Không, ta vừa mới từ vực sâu ma giới đi ra, chỉ cần cho ta chút thời gian, bước ra tòa này chết tiệt minh văn trận pháp, này phương nhân tộc thế giới chính là ta, ta làm chủ thể. Ta tuyệt đối không thể liền ở ngay đây chết đi. Vẻ tàn nhẫn ở hỏa ma hạn bạc một đôi con mắt lớn bên trong lấp lóe, giữ tợn hiện lên, để mặt mũi nó càng hiện ra xấu xí, sát ý tuôn ra, một niệm lấp lóe, biển lửa nơi sâu xa lần thứ hai có mấy chục hơn trăm xích mang lấp lóe, bắn nhanh mà tới. Là hỏa tinh. Ở giếng ma nơi sâu xa, những này hỏa tinh chính là nó trung thật nhất tay chân. Giống như bọ sát giống như hỏa tinh mãnh liệt đập tới, dương nhanh múa đuốt, một bộ thể muốn đem Diệp Hàn băm thành tám mảnh răng, dấp, khiến người ta nghe ngóng sinh ra sợ hãi. Nhưng là, mắt xem chúng nó nghiêng người tới gần, số lượng kinh người, Diệp Hàn trên mặt nhưng không thấy chút nào hoảng loạn, bước chân như trước, liền chống đối tư thế đều không có. Hống. Hỏa tinh tâm lòng, như sóng như nước thủy triều, liền ngay cả ngự hỏa linh chu trên mạn đà la ba người đều không khỏi biến sắc, bị sóng âm va chạm thần hồn, có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhiều như vậy có thể so với tiên nguyên cảnh nhất phẩm người bình thường tộc võ giả hỏa tinh liên hợp thảo phạt, chính diện giao thủ, chỉ sợ cũng liền chân nguyên cảnh cường giả cũng phải đại cao mày chứ. Trần Dật mặc dù đối với Diệp Hàn ấn tượng cũng không được, thậm chí bởi vì mạn đà la duyên cớ, tâm có địch ý, thế nhưng khi thấy nhiều như vậy hỏa tinh tề xuống tới, vẫn là không khỏi kinh kêu thành tiếng, muốn hướng về Diệp Hàn cảnh báo. Nhưng là, ngay khi hắn tiếng nói truyền ra cái kia nháy mắt, Diệp Hàn ra tay rồi. Vô thanh vô tức, một con đối lập hỏa tinh eo người quá mức tinh tế cánh tay dò ra, Diệp Hàn nhẹ nhàng khai khẩu, chỉ có một chữ truyền ra, Diệt. Một lời ra, vạn pháp theo. Một niệm thông thiên, cải thiên hoán địa. Như vậy một lời nghe vào hỏa ma hạn bạt trong hai, khi, làm, để nói nhếch miệng lên cười gằn, trong mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh thường. Buồn cười. Liền ngay cả sắp đặt chân võ hoàng cảnh ta đều làm không đến một bước này, một mình ngươi nho nhỏ địa nguyên cảnh nhị phẩm, lại sao lại có loại thần thông này? Cố làm ra vẻ, giả vờ mê hoặc. Nhưng là ở hỏa ma hạn bạt cho Diệp Hàn dán lên như vậy nhãn mắt thời gian, khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện. Vành ngành ngành. Diệp Hàn một tay chỉ phía trước, trăm nghìn hỏa tinh dồn dập nổ tung mà chết, thân thể tán loạn, hóa thành tinh khiết hỏa nguyên lực, theo cuồng phong bao phủ tiêu tan. Ta thảo. Vương Đôn Nhi mắt thấy tình cảnh này, không nhịn được tuôn ra thô khẩu, thường ngày dây nhỏ giống như hai con mắt trợn tròn, khó nén đáy lòng kinh hãi. Trần Dật, Mạn Đà La hai người lúc này biểu hiện cũng không thể so Vương Đôn Nhi tốt hơn chỗ nào, chỉ là biểu hiện không bằng mãnh liệt như vậy mà thôi, lòng tràn đầy khiếp sợ. Hắn là làm thế nào đến? Hỏa Ma Hạn Bạt cũng ngây người, thậm chí ngay cả kế tục ngăn cản Diệp Hàn tới gần đều đã quên, trơ mắt nhìn thiếu niên cho tới nay trước người, ánh mắt đều muốn trực. Thật mạnh. Không gặp một tia nguyên lực gợn sóng, mở miệng thành phép thuật, một tay điểm ra, ngàn vạn hỏa tinh hóa thành hư vô, loại thủ đoạn này quả thực nghịch tiên. Đồng dạng, Hỏa Ma Hạn Bạt cũng hoàn toàn không nhìn ra Diệp Hàn là làm sao làm được những này. Có thể có một chút nó có thể xác định, khẳng định là cùng người sau quanh người quanh quẩn những kia nhân quả lực lượng có quan hệ. Đây tuyệt đối là quy tắc sức mạnh. Hỏa Ma Hạn Bạt tâm thần chấn động dữ dội, thậm chí có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Quy tắc, trong thiên địa tối sức mạnh thần bí, muốn cùng thời gian sóng bay. Thời gian không thay đổi, quy tắc bất biến, đây là vạn ngàn thế giới hạt nhân. Hỏa Ma Hạn Bạt thật sự rất kích động. Tuy rằng nhân quả nghiệp hỏa là nó ma hạch sức mạnh bản nguyên, thế nhưng nó cấp độ quá cao, siêu thoát bản thân mấy cấp độ, miễn cưỡng lợi dụng cũng bất quá chỉ là vận dụng trong đó sức mạnh hệ hỏa, chỉ là để cho mình sáu cảm càng nhạy cảm, chỉ đến thế mà thôi. Nó chưa bao giờ từng trải qua nhân quả quy tắc sức mạnh, nhưng là hiện tại nó nhìn thấy rồi, nên có một loại hướng nghe đạo tịch có thể từ kích động. Chỉ tiếc nó bắt nguồn từ kẻ thù của chính mình, mà không phải chính mình tìm hiểu được. Nhưng ở kích động sau khi, Hỏa Ma Hạn Bạt cũng ý thức được thế cuộc nghiêm túc. Quy tắc sức mạnh mình có thể chống đối sao? Đừng nói là chính mình, chỉ sợ cũng liền đứng ở võ đạo cửu trùng thiên đỉnh cao cường giả đều muốn cau mày kêu khổ chứ. Trốn. Nhìn đã tới gần đến gần trong gang tấc Diệp Hàn, Hỏa Ma Hạn Bạt trong đôi mắt lệ mang không gặp, đáy lòng chỉ có hoảng loạn, đội vang bất an, chỉ lo người sau lại dò ra tay đến. Chờ khi đó, tử vong tán loạn nhưng là không chỉ là cái kia trăm nghìn hỏa tinh, liền ngay cả nó tự thân, thậm chí đều muốn tự thân khó bảo toàn. Linh cảm không rõ trong đáy mắt, Hỏa Ma Hạn Bạt lúc này lòng sinh ý lui, đi. Đợi tiếp nữa, ta thật sự khả năng muốn vẫn lạc ở đây. Sống sót, còn có lần sau xâm nhập phía thế giới này khả năng. Nhưng một khi chết rồi, nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có rồi. Bắt nguồn từ nhân quả quy tắc nghiền ép, để Hỏa Ma Hạn Bạt nội tâm kinh hoàng, khó hơn nữa gắn bó lúc trước cường thế, làm bộ muốn lùi. Nhưng là, chống đỡ lấy toàn bộ giếng ma hạt nhân minh văn trận pháp cũng quá mạnh mẽ, phong tỏa cơ thể nó, sức mạnh tinh thần, chỉ còn một niệm xuyên thấu, trưởng khống mảnh này biển lửa. Muốn lùi, càng khó. Nơi đây dĩ nhiên là vì là tử cảnh. Tận lực dãy rùa không có kết quả sau, Hỏa Ma Hạn Bạt lúc này rơi vào tuyệt vọng, trong hai mắt bắn ra làm người chấn động cả hồn phách điên cuồng, không cam tâm. Nhưng vào lúc này, nó chính vừa vặn nhìn thấy đã đi dạo đi tới nó trước người Diệp Hàn, lần thứ hai dò ra cánh tay phải, bên ngoài thân bảy màu vầng sáng bao phủ, nếu như cựu tiên chiến thần, mâu đồng bên trong tất cả đều là lạnh lùng, sát ý uy nghiêm đáng sợ. Không, ta cố thủ ở vực sâu ma giới, dù cho là tử, ta cũng phải chết ở vực sâu ma giới, bằng không liền luân hồi đều là không thể, chân linh tán loạn, vĩnh viễn an nghỉ. Ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Chỉ là Diệp Hàn đơn giản đến cực điểm động tác, Hỏa Ma Hạn Bạt phảng phất đã tiên đoán được chính mình bỏ mình sau thế thảm, hoảng loạn trong lúc đó, đáy lòng hung sát nước quần quần mà lên, bước bách nó làm ra cuối cùng lựa chọn, tự bạo. Thân thể tự bạo, phải làm có thể lay động này phương minh văn chất pháp, mở ra một con đường, trở lại vực sâu ma giới. Đây là nó bảo toàn tự thân chân linh phương pháp duy nhất. Nghĩ đến tức làm. Tử vong bước mặt, sợ nhất chính là do dự, Hỏa Ma Hạn Bạt đương nhiên không sẽ phạm sai lầm như vậy, trong nháy mắt, ầm ầm ầm. Khí huyết quay cuồng, phun trào cùng chiều, ở nó tâm niệm khuấy động trong lúc đó, toàn bộ biển lửa càng là trước nay chưa từng có nhấc lên khủng bố sóng biển, muốn bao trùm toàn bộ giếng ma chín tầng trời cùng đất, Mạn Đà La thậm chí ngay cả một điểm thời gian phản ứng đều không có, bị nàng chấp trưởng ngự hỏa linh chu bị cao cao vứt lên, ở xung quanh khuấy động hỏa nguyên lực mà trùng kích vào, chu bên trong trăm nghìn minh văn trận pháp liên tục hội đức, chỉ lát nữa là phải không chống đỡ. Nổi, gây go, Hỏa Ma Hạn Bạt thoát vây rồi. Vương Đôn Nhi ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ở Hỏa Ma Hạn Bạt bị trong giếng ma minh văn trận pháp vây nốt thời gian, dựa theo chân thích chỉ điểm, bọn họ còn có thắng lợi hy vọng, như vậy hiện tại, lại hội làm sao? Biển lửa che chắn, bọn họ không cách nào xem càng rõ ràng, chỉ có thể ở đấy lòng làm ra các loại suy đoán. Thế nhưng Diệp Hàn không giống, hắn liền đứng ở Hỏa Ma Hạn Bạt trước mặt, xem rõ ràng hơn, biển lửa căn bản không thể xâm nhiễm chung quanh hắn chút nào. Hắn tận mắt đến, Hỏa Ma Hạn Bạt khôi ngô thân thể cao lớn càng thêm bành trướng, gai xương phẫu cách, một đôi con mắt lớn bên trong tất cả đều là vẻ điên cuồng. Liều mạng? Không, là tự bạo. Dù cho có minh văn trận pháp ngăn cách, Diệp Hàn thậm chí đã có thể cảm ứng được từ trong cơ thể nó truyền đến dày nặng nguyên lực uy thế. Đây là tự bạo dấu hiệu, tuyệt đối không có sai. Diệp Hàn kinh hãi, không nghĩ tới Hỏa Ma Hạn Bạt dĩ nhiên làm ra bực này điên cuồng hành vi, hầu như là theo bản năng, hắn tham gia tay cánh tay năm ngón tay nắm chặt, bạo hống truyền ra, đoạt. Giang giáp. Dứt tiếng, Hỏa Ma Hạn Bạt trước ngực kiên cố vảy giáp trong nháy mắt đổ nát, đỏ tươi huyết đục tung tóe gian, một viên to bằng nắm tay tất hắc tinh thạch nhảy ra, bên trong tựa hồ còn có chút điểm màu đỏ thâm ánh lửa lóng lánh. Hạn Bạt nội hạch. Đây chính là gánh chịu nó một thân huyết thống cội nguồn. Nhân quả nghiệp hỏa chính ở trong đó. Ma hạch vừa ra, phản phất là chịu đến không tên chỉ dẫn, lúc này lược không mà đến, rơi vào Diệp Hàn trong tay. Tới tay rồi. Diệp Hàn vui mừng khôn xiết. Ở cái này ma hạch bên trong, hắn cảm ứng rõ ràng đến tinh thuần nhất nhân quả nghiệp hỏa khí tức. Nhưng là, không chờ hắn làm tiếp bất kỳ cái gì khác cử động, ầm. Hỏa Ma Hạn Bạt, thân thể nổ tung. Lấy nó trước ngực vỡ toang phương vị làm trung tâm, màu đỏ thâm hỏa diễm, màu đỏ tươi huyết nục, cuồng bạo nguyên lực phân đạp mà tới, tứ tán hư không. Hỏa Ma Hạn Bạt, thành công tự bạo. Diệp Hàn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một đỏ, xích quang phô tung thiên địa, chợt quanh thân đau nhức kéo tới, nguyên lực bao phủ dưới, cả người hướng phương xa quẳng mà đi. Nhưng dù vậy, hắn tay cầm Hạn Bạt ma hạch năm ngón tay vẫn cứ nắm chặt, rót vào toàn thân hắn có sức lực, không dám mất. Cái này ma hạch, nhưng là hắn chứng minh Hoa Thiên Thần vì hắn Diệp ra chuyện làm tối chỗ mấu chốt. Chương 58, đệ 058 chương quay về bình tĩnh đem tặng ma hạch. Đệ 058 chương, quay về bình tĩnh, đem tặng ma hạch. Biển lửa sôi trào mãnh liệt. Nó lần này bạo phát tuyệt đối nhất là đột nhiên, cũng nhất là hung hãn, liền ngay cả Mạn Đà La cái kia phương ngự hỏa linh chu đều suýt nữa bị vỡ ra đến. Nhưng cũng may, nó kéo dài thời gian cũng không lâu, đồng thời này giếng ma tầng thứ 9 cũng không phải một chỗ đóng kín nơi, điên cuồng cam lòng biển lửa hóa thành hỏa long, lao ra giếng ma tầng thứ 9 lối vào màn ánh sáng, trực tiếp dâng lên. Nó hội tạo thành bao lớn phá hoại, lại hội làm cho bao nhiêu ở trong giếng ma rèn luyện võ giả chết thảm, này liền không phải Mạn Đà La đám người có nhàn hạ đi quan tâm. Bọn hắn bây giờ, có thể chăm sóc chính mình cũng đã tương đương không dễ dàng. Ba người trọng thương. Mặc dù có ngự hỏa linh chu bảo vệ, Mạn Đà La ba người cũng toàn bộ người bị thương nặng, nội phủ rung động, hỏa độc xâm thể, khi làm biển lửa hơi có một tia bình tĩnh, bọn họ không lo được cái khác, đội vã tử nhận chứa đồ móc ra các loại linh dược dùng, sắc mặt lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Chỉ là khi làm biển lửa quay về thái độ bình thường, bọn họ lúc này mới phát hiện có một người không gặp. Diệp Hàn. Diệp Hàn đi nơi nào? Hắn không phải muốn nghe từ chân thích đi giết đi Hỏa Ma Hạn Bạt sao? Hiện tại Hỏa Ma Hạn Bạt không gặp, không biết sinh tử, hắn lại đi nơi nào? Chân giật, Vương Đôn Nhi hai người đương nhiên sẽ không quan tâm Diệp Hàn chết sống. Nhưng Mạn Đà La có thể không phải như vậy, huyết thệ ước hẹn ở trước, Diệp Hàn chính là nàng tán thành đồng bạn. Dù cho là đã chết rồi, nàng cũng phải tìm đến Diệp Hàn thi thể. Huống chi, Diệp Hàn vẫn là vận mệnh vì nàng chọn tuyển chân mệnh thiết tử. Mạn Đà La không hiểu vận mệnh, cũng không tin vận mệnh nhất định. Thế nhưng, nàng tin tưởng cha của chính mình. Phụ thân nếu nói như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn. Lòng mang lo lắng, Mạn Đà La không lo được tuần tra Hỏa Ma Hạn Bạt đi nơi nào, vừa nay cái kia một màn lại là làm sao phát sinh. Điều động rách rách dưới hầu như lập tức liền muốn tuyên cáo báo hỏng ngự hỏa linh chu ký bút nhanh mà lên, dọc theo biển lửa cẩn thận tìm. Hô. Trong quá trình này, Mạn Đà La trước sau đứng ở chu bên trên, không nhúc nhích, mặc cho cực nóng cuồng phong đập vào mặt. Dù cho không nhìn thấy nàng tất đấu đồng đen dưới vẻ mặt, nhưng Trần Dật, Vương Đôn Nhi hai người cũng có thể mơ hồ cảm nhận được nàng lo lắng. Này Diệp Hàn, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trần Dật đen. Không chỉ có là bởi vì Mạn Đà La biểu hiện bây giờ, tương tự còn có chân thích đối với Diệp Hàn vài phần kính trọng, những này cũng làm cho hắn không khỏi đánh đáy lòng bài xích Diệp Hàn. Hắn luôn cảm giác Diệp Hàn là hắn theo đuổi Mạn Đà La một đại uy hiếp. Đây là một vị kiếm khách giác quan thứ 6, không thể không nói, xác thực là nhạy cảm tinh chuẩn. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ở trong mắt Mạn Đà La, Diệp Hàn đã là vận mệnh vì hắn khâm định chân mệnh thiết tử, mà hắn thì lại không có một tia theo đuổi thành công khả năng. Thật không biết nếu như hắn biết rồi điểm này, có thể hay không dường như trường kiếm trong tay như vậy trực tiếp sắc bén, coi Diệp Hàn vì là tử địch, không để ý Mạn Đà La cảm thụ, trực tiếp đem đánh chết. Sưu tầm. Theo thời gian trôi đi, Mạn Đà La lo âu trong lòng cũng là càng ngày càng dày đặc. Đội vã không nhịn nổi. Có thể không thể không nói, trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Đầy đủ một chén trà sau, ở khoảng cách giếng ma tầng thứ 9 nơi sâu xa hơn 20 dặm địa phương, biển lửa bên trên, một điểm đen gây nên Mạn Đà La chú ý là cá nhân. Là Diệp Hàn. Rốt cuộc tìm được rồi. Hơi suy nghĩ, Mạn Đà La vội vã thao túng ngự hỏa linh chu lướt về phía đi vào, nhưng là, khi nàng khoảng cách gần nhìn thấy Diệp Hàn lúc này trạng thái, đáy lòng không khỏi đột nhiên đánh khẩn. Thảm. Hiện tại Diệp Hàn, quá thảm. Chỉ thấy trên người hắn chỉ còn sợi nhỏ, miễn cưỡng có thể che kín then chốt vị trí. Ở bên ngoài địa phương đều là huyết nhục nhảy ra, bị ngọn lửa hừng hực quay nướng, tối đen một mảnh, lại càng không đoạn có huyết dịch chảy ra, ở rời khỏi thân thể trong nháy mắt, liền bị không khí nóng bỏng bốc hơi lên, chỉ chừa vết máu điểm điểm. Trọng thương. Diệp Hàn thương thế trên người tuyệt đối so với ba người bọn họ bên trong bất luận cái nào đều muốn trùng, nếu không là lồng ngực còn đang phập phồng, Mạn Đà La thậm chí đều cho rằng hắn đã chết rồi. Cứu! Mạn Đà La cánh tay ngọc dò ra, đem Diệp Hàn từ biển lửa trên kéo lên, một cái tay khác một phen, nhẫn chứa đồ mở ra, các loại bình ngọc toàn bộ móc ra, liền loại hình cũng không kịp xem, liều mạng hướng Diệp Hàn trong miệng nhét đi. Cứu người quan trọng hơn. Mà trước mắt tình cảnh này, không khỏi để Trần Dật đấy mắt Hàn mang càng thêm lạnh thiệt. Rốt cục, lại là vừa ngắn ngủi lại dài rằng giật một phút quá khứ, nhưng nghe một tiếng ho nhẹ, Diệp Hàn rốt cục tỉnh rồi. Ánh mắt khôi phục thanh minh, hắn đầu tiên nhìn liền nhìn thấy Mạn Đà La hiểm ở đấu đồng dưới cái kia đôi mắt đẹp, đáy mắt tràn ngập thân thiết cùng cấp bách, lúc này thấy hắn tỉnh lại, lúc này mới lại hiện lộ ra ung dung vẻ. Ngươi rốt cục tỉnh rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đây. Vừa nãy phát sinh cái gì? Diệp Hàn nghe vậy, lúc này nhìn Mạn Đà La nhọn miệng cười, từ trên mặt đất dãy rủa ngồi dậy đến. Hắn vẫn là tỉnh táo, chưa bao giờ hôn mê. Chỉ là Hỏa Ma Hạn Bạt cuối cùng tự bạo uy lực quá to lớn, mặc dù có trong giếng Ma Minh Văn trận pháp hạn chế phong tỏa, đứng núi chịu sào hắn vẫn như cũng bị nguyên lực làn sóng chính diện bắn trúng, thân thể thương thế quá nặng, lâm thời cơn sốc, cùng thần hồn thoát ly. Thế nhưng ý của hắn tức là tỉnh táo, càng có thể cảm ứng rõ ràng đến ở chính mình hôn mê này chút thời gian, Mạn Đà La là làm sao quan tâm chính mình. Cái cảm giác này, thật sự rất tốt. Ít nhất không người xảo trá, mà chính mình cũng không có bị vứt bỏ. Mạn Đà La phảng phất không cần tiền nhét vào chính mình trong miệng đang dược, đã để cho mình thân thể thương thế ở này thời gian cực ngắn bên trong khôi phục 7/8, cái này cũng là hắn nhanh như vậy liền có thể tỉnh lại nguyên nhân chủ yếu. Nghe được Mạn Đà La mặt sau hỏi dò, Diệp Hàn vẫn chưa ẩn giấu chân tướng, sự không lớn nhỏ, đem mình nhìn thấy cùng làm hết thảy đều tường tận nói một lần, trong đó chất chứa tin tức để Mạn Đà La ba người trợn mắt ngất ngụm, khó có thể tin. Nó dĩ nhiên lựa chọn tự bạo. May là, đây là phụ thân ta tự tay điều khắc bố trí Minh Văn trận pháp, kháng ở phần này áp lực. Nếu không thì, chúng ta hiện tại e sợ liền thi thể cũng không tìm tới. Mạn Đà La liền vỗ ngực hàng, vui mừng không ngớt. Ma Tuấn, nàng mới lĩnh hội đến Diệp Hàn trong giọng nói một đạo khắc cực kỳ trọng yếu tin tức, Hạn Bạt Ma Hạch. Đấu đồng che mặt, không nhìn thấy Mạn Đà La vẻ mặt biến hóa, nhưng có thể nghe được nàng âm thanh trong nháy mắt tăng gọn, nội hàm vô hạn kinh hỉ, một đôi ngọc mổ trắng non tay nhỏ càng là trực tiếp từ đấu đồng bên trong dò ra, tóm chặt lấy Diệp Hàn cánh tay nhỏ. Thật sự sao? Ngươi đạt được Hạn Bạt Ma Hạch. Đây tuyệt đối tính được là cái vui mừng thật lớn. Khi làm từ Diệp Hàn trong miệng nghe được Hỏa Ma Hạn Bạt đã tự bạo bỏ mình thời gian, nàng còn tưởng rằng đã nhất định vô vọng. Muốn có được nhân quả nghiệp hỏa âm diễm, cũng chỉ có thể ở mảnh này trong biển lửa sưu tầm, nhưng là không nhất định có thể ngưng hóa thành công. Cũng không định đến, Hỏa Ma Hạn Bạt cái chết chỉ là ăn sáng, chân chính món chính ở đây. Dù cho không nhìn thấy Mạn Đà La tầm mắt, thông qua bả vai Bạch Liên Hoa, Diệp Hàn cũng có thể dễ dàng đồng thời rõ ràng cảm ứng được trong lòng nàng phấn khởi, lúc này không lại thừa nước đục thả câu, mở ra bàn tay. Một viên đen kịt phóng ánh ngọc thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, nó hiện nhiều diện hình, góc cạnh rõ ràng, giống như một cái chế tác tinh tế vật vật, nội bộ càng có đỏ đậm, xanh thẳm hai màu khi thì lấp loé, tỏa ra hết sức hấp dẫn người gợn sóng. Bạch. Ở Diệp Hàn mở ra lòng bàn tay trong nháy mắt, Mạn Đà La, Trần Dật, Vương Đôn Nhi ba người tầm mắt liền cùng nhau tụ tập mà đi. Đây chính là trong truyền thuyết nghiền ép võ vương cảnh, sánh ngang võ hoàng cảnh đại năng siêu cấp vực sâu ác ma, Hỏa Ma Hạn Bạt Ma Hạch, cấp bậc cao tới lục phẩm. Dù cho là ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, có thể nhìn thấy loại tầng thứ này ma hạch cơ hội cũng tuyệt đối không nhiều. Bọn họ lần này cũng coi như là nhìn một lần cho thỏa. Đương nhiên, quan trọng hơn vẫn là giá trị của nó. Giá trị liên hành. Này bốn chữ hình dung tuyệt đối không có nửa điểm sai lầm. Có thể không chút khách khí nói, nếu là ngươi đồng ý cống hiến ra một viên cấp 6 ma hạch, dù cho là 8 đại siêu cấp tông môn, muốn trở thành trong đó một vị trưởng lão cũng là dị thường đơn giản, từ đây ngồi ở vị trí cao, thưởng hết mỹ dự. Dầm. Một đạo nuốt nước miếng âm thanh ở bên tai đột nhiên vang lên, Trần Dật kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Vương Đôn Nhi chính một mặt si mê nhìn Diệp Hàn trong tay ma hạch, liền chảy nước miếng đều muốn rơi xuống. Tên béo đáng chết. Thật rời ạ không tiền đồ. Trần Dật ở trong lòng thổ nát, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Diệp Hàn trong tay Hạn Bạt ma hạch, đáy mắt một mảnh nóng dữ. Quá hấp dẫn người. Tuy rằng ở trong lòng nói Vương Đôn Nhi không tiền đồ, nhưng hắn làm sao không phải là như vậy. Lục phẩm ma hạch, đối với bọn hắn vị trí Trần gia cùng Vương gia mà nói, dù cho chính là gộp lại, cũng không đủ giá trị của nó đại. Nhưng là, bọn họ không có ra tay cấp giật. Xuất phát từ đạo nghĩa. Đương nhiên không phải. Nếu như chỉ là Diệp Hàn chính mình ở đây, bọn họ hay là sớm liền không nhịn được đánh cướp lại đây. Thế nhưng bây giờ còn có thân là ma quân tiểu công chúa Mạn Đà La ở, cho ba người bọn hắn lá gan cũng không dám á, hai người chỉ có thể mạnh mẽ nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn nữa, chỉ lo không khống chế được chính mình. Mạn Đà La cũng là thần sắc phức tạp, nhìn về phía Diệp Hàn trong tay Hạn Bạt Ma Hạch, đáy mắt một mảnh si mê. Thật là đẹp mắt. Đương nhiên, hấp dẫn người ta nhất vẫn là trong đó sức mạnh, nhân quả nghiệp hỏa. Mạn Đà La muốn có được loại sức mạnh này hồi lâu. Hoặc là nói, từ nàng biết được trên đời có nhân quả nghiệp hỏa tồn tại sau, liền vẫn chân thành ở đây, hôm nay rốt cục được tại nguyện, duy nhất tiếc nuối chính là, nó cũng không thuộc về mình. Do dự một lúc lâu, nàng mới miễn cưỡng rời si mê ánh mắt, giả vờ chấn định, hướng về Diệp Hàn chúc mừng nói, chúc mừng. Có cái này Hạn Bạt Ma Hạch, ngươi nên là có thể được tại nguyện. Mạn Đà La nói chính là Diệp Hàn đấy lòng thù hận. Tinh đế liên hoa, ý hợp tâm đầu. Diệp Hàn tâm tư nàng cũng có thể biết được, cùng Hoa Thiên Thần trong lúc đó thù hận tự nhiên cũng không gạt được nàng. Theo Mạn Đà La, Diệp Hàn lập tức liền có thể hoàn thành báo thủ. Chỉ cần đem cái này Hạn Bạt Ma Hạch cống hiến đi ra ngoài, trở thành 8 đại siêu cấp trong tông môn tùy ý một tông trưởng lão, tuyệt đối là nước chảy thành sông một chuyện, dù cho là phiếu Miểu Tông, cũng không phải không hề khả năng. Chờ khi đó, hắn còn không là muốn làm sao thu thập Hoa Thiên Thần liền làm sao thu thập. Đây là một cơ duyên lớn, càng là một đạo báo thù đường tắt, hoàn toàn có thể được. Nhưng mà, khi làm, Diệp Hàn nghe vậy, nhưng không khỏi cau mày, nghi ngờ nhìn về phía Mạn Đà La, nhẹ giọng hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng ta cùng luyện hóa cái này Hạn Bạt Ma Hạch? Chúng ta trước đó không phải đã nói cẩn thận, trong đó nhân quả nghiệp hỏa dương diễm quy ta, âm diễm quy ngươi. Luyện hóa. Diệp Hàn cuối cùng dự định dĩ nhiên là luyện hóa cái này Hạn Bạt Ma Hạch. Đồng thời, hắn còn muốn cống hiến ra một nửa, tặng cho Mạn Đà La. Chuyện này, nhìn trước mắt tình cảnh này, Trần Dật trố mắt ngất ngụm, hoàn toàn không biết hẳn là đối với Diệp Hàn hành động này làm sao đánh giá là tốt. Nhưng may là, hắn không phải một người. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo âm thanh vang dội ở hắn bên tai vang lên, hoàn mỹ giải thích hắn tâm tình bây giờ, này rơi ạ là người ngu ngốc sao? Chương 59, đệ 059 chương luyện hóa ma hạch. Thần hồn giao hòa. Đệ 059 chương, luyện hóa ma hạch. Thần hồn giao hòa. Tùy ý vô kỵ. Vương Đôn Nhi câu này kinh ngạc thốt lên chân thực thể hiện rồi hắn lúc này trong lòng gợn sóng. Diệp Hàn chính là cái đại kẻ ngu si. Lục phẩm ma hạch nha. Vật này biết bao quý trọng, dù cho là so với tám đại siêu cấp tông môn hơi nhỏ hơn tùy ý loại cỡ lớn tông môn, đều không nhất định dám chịu đựng dưới thứ này, có thể thấy được giá trị của nó chi đại. Nếu là đem nó đặt tại trước mặt, liền ngay cả ma quân bực này đứng ở Thiên Nguyên Đại Lục đỉnh cao đại năng, hay là đều sẽ không nhịn được động lòng. Có thể hiện tại Diệp Hàn lại muốn đem nó chia sẻ, tặng cùng Mạn Đà La một nửa. Tiểu tử này, đến cùng ăn cái gì tâm? Trần Dật nghe vậy, lúc này trong mắt nhắm lại, đáy mắt Hàn mang phun trào, nhìn đàng hoàng trịnh trọng Diệp Hàn, trong lòng tầm tư hỗn loạn, là lấy lòng. Trong lúc nhất thời, Diệp Hàn ở trong mắt Trần Dật uy hiếp càng to lớn hơn. Nhưng là, dù sao việc quan hệ một viên lục phẩm ma hạch thuộc về, giá trị to lớn, đối với chuyện này, hắn hoàn toàn không có nửa điểm quyền phát ngôn, chỉ có thể đem tầm mắt chăm chú thắt ở Mạn Đà La trên người, chờ đợi người sau đáp lại. Mạn Đà La rõ ràng cũng sửng sốt, nửa ngày không nói ra được một câu nói, thật lâu mới phản ứng được, liên tục xua tay. Không không không, nó quá quý trọng. Tuy rằng chúng ta ký kết huyết thệ, phân chia nhân quả nghiệp hỏa thuộc về, nhưng có thể chưa bao giờ đã nói liên quan với Hạn Bạt Ma Hạch các loại, thậm chí ngay cả sự tồn tại của nó cũng không biết hiểu. Phần ân tình này ta không thể tiếp thu. Ta cảm thấy, ngươi hay là muốn đem nó phát huy đến giá cao nhất trị giá là tốt. Giá cao nhất trị. Chỉ là nghe được bốn chữ này, Diệp Hàn cũng đã rõ ràng Mạn Đà La ở ngoài thanh âm. Nàng là ở khuyên nói mình, dựa theo lúc trước nói tới phương thức đi xử lý cái này Hạn Bạt Ma Hạch. Giá trị của nó, đủ coi chính mình đổi lấy một đời vinh hoa phú quý, cố gắng liền Hoa Thiên Thần cùng hắn trong lúc đó thù hận cũng có thể thuận lợi giải quyết. Diệp Hàn cũng nghĩ tới cái phương hướng này. Thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua. Nguyên nhân không gì khác, chỉ có một chút, dù cho chính mình thật sự thông qua cống hiến cái này Hạn Bạt Ma Hạch, thậm chí trở thành phiếu Miểu Tông một vị trưởng lão, liền thật sự có thể được toàn nguyện, xử lý xong Hoa Thiên Thần, giải quyết cửu oán giữa hai người sao? Cũng không hiện thực. Hoa Thiên Thần hiện tại nhưng là phiếu Miểu Tông đệ tử nòng cốt, địa vị cao thượng, có thể so với phổ thông trưởng lão. Chèn ép hắn hay là dễ dàng, thế nhưng nếu muốn xử lý xong hắn, rất khó. Đệ tử nòng cốt này nhưng là một cái siêu cấp tông môn quý giá nhất của cải, hàng năm đều dùng lượng lớn tài nguyên đi đào tạo, phiếu Miểu Tông lại sao lại trơ mắt nhìn hắn có chuyện? Nếu như Diệp Hàn trước tiên muốn mượn cơ hội này gia nhập cái khác tông môn, vậy thì càng không hiện thực. Tông môn cùng tông môn trong lúc đó quan hệ phức tạp hơn. Đồng dạng là Thiên Nguyên Đại Lục tám đại siêu cấp tông môn, tồn tại 5 tháng cửu biển, có chút ma sát là tất nhiên. Nhưng là nhằm vào phe địch tông môn đệ tử nòng cốt đả kích, chuyện như vậy căn bản chưa từng xảy ra. Đệ tử nòng cốt là một cái tông môn mạch máu, có can đảm đánh giết một cái tông môn đệ tử nòng cốt, chuyện này quả thực cũng xúc động tông môn đại chiến không có gì khác nhau. Dù cho Diệp Hàn sát tâm như thế nào đi nữa mãnh liệt, diệt tộc mối hận làm sao khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, hắn vị trí tông môn không chỉ có sẽ không giúp hắn, chắc chắn mạnh mẽ ngăn lại hắn. Tông môn đại chiến, hơi một tí thương gần độ cốt, thậm chí tông môn vẫn lạc, không còn nữa cường thịnh, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào có thể nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bởi vì Diệp Hàn quan hệ đi đánh giết phiếu Miểu Tông một vị đệ tử nòng cốt. Đây chính là sự thực, cũng là tàn khốc tu luyện giới quy tắc. Dù cho Diệp Hàn đem cái này Hạn Bạt Ma Hạch dâng hiến cho Ma Quân đại nhân, hắn cũng không nhất định hội đồng ý, vì là Diệp Hàn ra tay. Dù sao này không phải hai người sự việc của nhau, một khi hắn ra tay, liền sẽ trở thành phiếu Miểu Tông cùng Ma Diễm Thành trong lúc đó đại chiến. Điểm này, từ khi Hoa Thiên Thần gia nhập phiếu Miểu Tông trở thành kỳ môn dưới đệ tử nòng cốt thì cũng đã nhất định trở thành hiện thực. Khó, đường này không thông. Ở sáng tỏ điểm này sau, Diệp Hàn đã từ bỏ này điều con đường. Cầu người không bằng cầu mình. Bây giờ nghĩ lại, Vân Mộng Giao đề điểm phương pháp của chính mình mới là thích hợp nhất. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, muốn dựa vào sức một người đối kháng thâm căn cố đế tám đại siêu cấp tông môn một trong phiếu Miểu Tông, quá khó khăn cũng quá không thiết thực. Cho tới dùng Hạn Bạt Ma Hạch hối đoái cái khác tài nguyên tu luyện, tương tự không thích hợp. Lục phẩm ma hạch, có tiền cũng không thể mua được. Nếu là Diệp Hàn đem nó mang ra giếng ma, không có ngay đầu tiên ra tay, rất có thể hội làm cho tin tức này tiết lộ ra ngoài, đưa tới họa sát thân. Là bảo vật, cũng là mối họa chi nguyên. Vì lẽ đó, cùng với liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, còn không bằng ngay tại chỗ đem nó tiêu hóa. Huống chi trong đó nhân quả nghiệp hỏa, cũng đúng là mình cần thiết. Tâm niệm lưu chuyển, Diệp Hàn suy nghĩ đồng thời chuyển vào Mạn Đà La trái tim. Có lý có chứng cứ, làm cho người tin phục. Mạn Đà La không phải không thừa nhận, Diệp Hàn tâm tư kín đáo, loại này xử lý Hạn Bạt Ma Hạch phương pháp không thể nghi ngờ là tối tốt đẹp. Nhưng là, lại liếc mắt nhìn người sau trong tay Hạn Bạt Ma Hạch, tưởng tượng giá trị của nó, Mạn Đà La vẫn còn có chút không đành lòng. Tâm hiện ra gợn sóng, Mạn Đà La vừa muốn nói cái gì nữa, lại nghe đồng dạng nhận biết được nàng đấy lòng suy nghĩ Diệp Hàn đã trực tiếp mở miệng, nhàn nhạt âm thanh truyền ra, không cần nghĩ quá nhiều. Chính như ngươi lúc trước từng nói, nhân quả nghiệp hỏa dương diễm cùng ta xứng đôi, nhưng âm diễm chỉ thích hợp với ngươi. Ta một mình luyện hóa, chỉ có thể lãng phí một nửa. Còn nữa, ngươi cũng không muốn xem ta vi phạm huyết thể chứ? Huyết thể nói như vậy nói rất rõ ràng, nhân quả nghiệp hỏa, âm dương song diễm, ngươi ta cộng. Ngươi cũng không muốn ta vi phạm huyết thể, gặp thiên đạo trừng phạt chứ? Huyết thể. Nghe được này hai chữ, Mạn Đà La tinh thần dùng mình, trong lòng rốt cục lại không có tạp niệm. Bất quá, lúc trước nàng lập xuống huyết thể duyên cớ, là muốn mượn Diệp Hàn trong cơ thể Kim Ô Chi Hỏa Lang Bạt tầng thứ 9, thu lại trong đó giải rắc nhân quả nghiệp hỏa mà thôi, cũng không định đến Diệp Hàn thậm chí ngay cả Hạn Bạt Ma Hạch đều chiếm được. Cho tới hiện tại, muốn ở trong biển lửa thu lại nhân quả nghiệp hỏa cũng không thể. Nó là có chủ đồ vật, vẫn chưa như trước đó tự mình nghĩ như vậy, giải rắc ở tầng thứ 9 đâu đâu cũng có. Xem ra, luyện hóa Hạn Bạt Ma Hạch là tất yếu một chuyện. Mạn Đà La rõ ràng trước người sự, đối với luyện hóa Hạn Bạt Ma Hạch rốt cục lại không ký kết, cao giọng trả lời, "Được, ta đáp ứng ngươi, đồng thời luyện hóa cái này Hạn Bạt Ma Hạch. Thế nhưng, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng, lần này là ta thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngày sau nếu là cần trợ giúp, cứ việc hướng về ta nhắc tới. Nếu như ta không làm được, ta còn có thể để phụ thân ta ra tay." Hai câu, Mạn Đà La lại nói nghĩa chính ngôn từ, để bên cạnh Trần Dật, Vương Đôn Nhi hai người không khỏi cả kinh, có chút không tìm được manh mối. Thế nhưng Diệp Hàn nghe rõ ràng, Mạn Đà La vẫn là ở nói Hoa Thiên Thần sự kiện kia. Đây là một phần hứa hẹn. Tuy rằng không biết có hay không có thể hoàn thành, nhưng Diệp Hàn vẫn là không khỏi cảm giác đáy lòng một trận mềm mại, gật đầu nói tạm. Giai nhân hữu tâm, là đủ. Hy vọng xa vời quá nhiều, có lúc sẽ chỉ làm thất vọng càng nhiều. Diệp Hàn ý chí rất kiên định, chuyện này hay là muốn dựa vào chính hắn. Bởi vậy đổi đề tài, không lại lắm lời, nói thẳng đề nghị, đi thôi, đi luyện hóa nó. Diệp Hàn nắm chặt trong tay Hạn Bạt Ma Hạch, đáy mắt trong suốt, không còn gì khác tưởng niệm, Mạn Đà La nghĩ thông suốt tất cả, cũng không ở kiên trì, tự nhiên cũng là gật đầu đáp ứng. Luyện hóa Hạn Bạt Ma Hạch, này không phải là một chuyện nhỏ. Nó là lục phẩm ma hạch, cấp bậc quá cao. Cũng may, hỏa ma Hạn Bạt ý chí không ở, ma hạch bên trong không có nó nửa điểm ý niệm lưu lại, chỉ có hùng hồn tinh khiết sức mạnh, muốn luyện hóa nó không cần quá nhiều lo lắng, chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Diệp Hàn, Mạn Đà La đem địa điểm thiết lập tại một phương bằng thẳng nơi, càng trước mắt, khắc xuống các loại minh văn trận pháp, phòng ngừa dị biến phát sinh. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hai người lúc này mới tiến vào trận pháp trung tâm, chuẩn bị luyện hóa ma hạch. Còn Trần Dật, Vương Đôn Nhi hai người, tự nhiên chỉ có ở bên ngoài hộ pháp phần, trơ mắt nhìn minh văn trận pháp trung ương, hai đám màu đỏ thấm hỏa vân, xanh thảm hỏa vân bốc hơi mà lên, che lấp tất cả. Luyện hóa ma hạch, lại như là từ một viên nguyên tinh bên trong rút lấy nguyên lực. Đây là đơn giản nhất miêu tả, nhưng là trên thực tế, muốn so với này khó khăn nhiều lắm. Thân hồn kết hợp, hòa vào ma hạch bên trong, cảm ngộ nhân quả nghiệp hỏa, đến tán thành, nạp vì bản thân, đây mới thực sự là lưu trình. Diệp Hàn cùng Mạn Đà La đang tiến hành bước thứ nhất thì liền gặp phải bất ngờ. Thân hồn kết hợp. Khi bọn họ đem thần hồn hòa vào ma hạch bên trong, chuẩn bị cảm ngộ nhân quả nghiệp hỏa sức mạnh thời gian, dị biến đột ngột sinh, thần hồn hòa vào nhau. Hay là bởi vì hai người từng người trên người chịu tịnh đế liên hoa một đóa, ý hợp tâm đầu, hay hoặc là bởi vì Hạn Bạt Ma Hạch kỳ dị, bên trong quá mức chật hẹp, khi làm hai người dò ra thần hồn thời gian, dĩ nhiên giao hòa tụ hợp lại một nơi. Đây là so với ý hợp tâm đầu càng thêm thân mật một loại tiếp xúc. Ở hai người thần hồn giao hòa trong nháy mắt, vô số ký ức mảnh vỡ từ trong óc thoát ly mà ra, chiếu rọi ở lẫn nhau đáy lòng. Diệp Hàn, Mạn Đà La, tất cả đều nhìn thấy lẫn nhau cho tới nay mới thôi một đời. Tuổi nhỏ, trưởng thành, đến nay, từng hình ảnh, khác nào bức tranh, rõ ràng ánh triệt ở hai người đáy lòng, để cho hai người đều không khỏi say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đây là một loại quá mức xa lạ trải nghiệm, khiến người ta căn bản nắm giữ không được, chớ nói chi là Diệp Hàn, Mạn Đà La hai người trẻ tuổi như vậy, người của đối phương sinh, quả thực lại như là một cái động công đáy, tỏa ra không thể chống đối sức hấp dẫn, khiến người ta mê muội. Hơn 10 năm tại, chỉ là nháy mắt. Khi làm đối diện mà ngọa hai người đồng thời mở mắt ra đồng, nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt đều có ngạc nhiên cùng ngượng ngùng tránh qua. Bất ngờ. Loại này trải nghiệm thật là làm cho người ta bất ngờ. Nhưng tương tự, ngoại trừ một lần nữa sau khi tỉnh dậy xấu hổ ở ngoài, hai người đối với lẫn nhau có càng hiểu thêm, sự không lớn nhỏ. Đương nhiên, Diệp Hàn trước ngực Linh Châu bên trong có Diệp gia lão tổ tàn hồn, Kim Ô tàn phách bí mật cũng không có triển lộ. Ở hai người thần hồn giao hòa thời gian, Diệp gia lão tổ liền phát giác ra một tia dị dạng, vội vã triển khai thần thông, đem đoạn này ký ức phong ấn tại Diệp Hàn trong óc, không cách nào thăm dò. Thần hồn giao hòa, ký ức trao đổi, chuyện này quả thật chính là một loại nhân sinh biến thiên, không khỏi gian, để tâm tư của hai người thiếp càng chặt. Đây là một loại Mạn Đà La trước nay chưa từng có cảm giác. Theo bản năng gian, nàng liền không khỏi đem những này cùng phụ thân ma quân đã từng nói cho nàng những câu nói kia liên hệ cùng nhau, diện phu đỏ ửng, thiếu nữ tâm loạn, lẽ nào, hắn thật sự số mệnh an bài chính là ta chân mệnh thiên tử. Bằng không như thế nào sẽ phát sinh như bây giờ sự. Đây là suy đoán, càng là một loại tán thành. Liền ngay cả Mạn Đà La chính mình cũng không có phát hiện, ở Tịnh Đế Liên Hoa các phân một đóa sau khi, nàng đối với Diệp Hàn cảm giác càng ngày càng nồng nặng, không tự chủ được liền hướng này một phương hướng về áp sát. Ở nàng trong tiềm thức, Diệp Hàn thậm chí đã là nàng chân chính chân mệnh thiên tử, nâng đỡ một đời người. Cái cảm giác này, trong nháy mắt làm cho nàng tay chân luống cuống, trái tim như có một con mai vàng ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không biết làm sao. Diệp Hàn cũng không thể so nàng tốt hơn chỗ nào. Hắn xưa nay không tin vận mệnh, hắn không tin người chi mệnh, thiên nhất định, chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Nhưng là, từ khi chân tích xuất hiện lại biến mất, ở trong giếng ma hết thảy tinh lực, đã để hắn đối với vận mệnh nhận thức phát sinh lại khỏi, có một loại hầu như tin tưởng cảm giác. Mạn Đà La chính là vận mệnh cho hắn sắp xếp. Như vậy Vân Mộng Hy, Vân Mộng Giao hai người làm sao bây giờ? Chỉ cần là hai người sau, cũng đã để Diệp Hàn đủ đau đầu, chính như Vân gia lão tổ nói, đây là một phần nghiệp duyên. Có thể hiện tại lại có Mạn Đà La, đồng thời là ma quân con gái. Phiền phức ngập trời. Tuy rằng Tiên Nguyên Đại Lục tư tưởng cũng không phong kiến bảo thủ, một phu nhiều thê nhiều người chính là, đặc biệt là tu vi võ đạo cao thâm đại năng, phía sau không chỉ có hậu viện mỹ nhân vô số, càng có một cái có thể nói ra tộc khổng lồ. Thế nhưng, chỗ chết người nhất chính là Vân Mộng Giao. Nàng nếu là biết như vậy, có thể hay không trực tiếp rút kiếm giết ta? Diệp Hàn nghĩ như vậy, không khỏi dùng mình một cái. Nàng lại như vậy tính cách. Nhưng mà, ngay khi Diệp Hàn đấy lòng tạp niệm rậm rạp thời gian, hắn nhưng không có ý thức được, hắn ý nghĩ toàn bộ thông qua bả vai Bạch Liên Hoa để chuyển cho Mạn Đà La, nhưng thấy sắc mặt người sau ngưng lại, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia nôn nóng. Này có thể liên quan đến cuộc đời của nàng đại sự. Dưới tình thế cấp bách, Mạn Đà La thậm chí không kịp nghĩ nhiều, há mồm lên tiếng, sắc mặt vội vàng nói, "Không được. Tuy rằng nàng là ngươi một nữ nhân đầu tiên, nhưng ngươi ta là vận mệnh khâm định một đôi. Nếu như ngươi muốn kết hôn chúng ta, ta nhất định phải làm to, nàng làm tiếp. Ta là chính thất." "Chính thất? To nhỏ?" Giai nhân một lời, Diệp Hàn trong nháy mắt kinh ngạc. Làm không chu đáo đây, bây giờ sẽ bắt đầu cãi. Nếu là hai nữ gặp lại đến ma sát ra bao nhiêu đống lửa. Một niệm đến đây, Diệp Hàn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, không có gì để nói. Chương 60, đệ 060 chương Diệp Hàn kiên trì. Đệ nhị linh văn. Đệ 060 chương, Diệp Hàn kiên trì. Đệ nhị linh văn. Điêu Hoa. Tùy hứng. Mạn Đà La hoàn toàn là không thèm đến sửa, đầy đủ biểu lộ nàng thân là ma quân con gái bá đạo một mặt. Ta muốn làm chính thất. Này dù là to lớn nhất tuyên ngôn, thực tại để Diệp Hàn một trận đau đầu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng rốt cục ý thức được, vận mệnh chỉ điểm, chân mệnh thiên tử câu nói này đối với Mạn Đà La ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nàng này hoàn toàn là một bộ lại trên dáng dấp của chính mình a. Ta đi. Như ngươi vậy liền bán đứng chính mình, ma quân đại nhân biết chưa? Diệp Hàn trong lòng oán thầm, tương tự truyền tới Mạn Đà La đáy lòng, chỉ thấy người sau một ngửa đầu, tư thái kiêu ngạo nói, đây là chuyện của ta, cùng hắn có quan hệ gì? Lại nói, tình đế liên hoa chọn tuyển thời gian, dù là ta gặp phải chân mệnh thiên tử thời điểm, đây chính là hắn nói cho ta, làm sao không đồng ý? Trận này nhân duyên ngươi nhận cũng phải nhận, không tiếp thu cũng phải nhận. Mạn Đà La muốn nói những câu nói này quá lâu, nhưng là chân thích, Trần Dật, Vương Đôn Nhi ba người xuất hiện, thực tại làm cho nàng cũng nín quá lâu, lúc này có Minh Văn trận pháp ngăn cách tất cả, nàng đương nhiên muốn thẳng thắn nói ra. Đồng thời, cái này cũng chưa hết, con ngươi đảo một vòng, Mạn Đà La đáy lòng lần thứ hai nổi lên tâm tư, đúng rồi, ngươi không phải muốn tìm Phiếu Miểu Tông tiểu tử kêu báo thù sao? Tuy rằng cha ta bình thường lạnh lùng vô tình, trừ ta ra bất cứ chuyện gì cũng không có cảm tình có thể nói, thế nhưng chỉ cần ngươi ta được chuyện, ngươi thành ta ma diễm thành cô gia, hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cha ta vừa ra tay, cái nào còn có cái gì làm không được sự. Từ nay về sau, ngươi ngay khi ta ma diễm thành tu luyện là có thể, ma diễm thành chính là nhà của ngươi. Thậm chí, chờ ta cha sau đó chết rồi, ngươi chính là thành chủ, ta là thành chủ phu nhân. Cho tới ngươi đôi kia Vân gia tỉ muội, cũng có thể nhận lấy. Thế nhưng điều kiện của ta bất biến, ta làm to, các nàng chỉ có thể làm tiếp. Hào khí, bá đạo. Mạn Đà La một lời nói, có nên nói hay không? Diệp Hàn nửa ngày phản bác không ra một câu, đau cả đầu. Sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Ngươi nhưng là ma diễm thành tiểu công chúa nhà, làm sao một bộ nhà giàu mới nổi khí chất? Nay cũng thật là gia đại nghiệp đại, không biết người nghèo khốn khổ a dăm ba câu, tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng đã giải quyết tốt đẹp. Không thể không nói, ở mới vừa nghe được Mạn Đà La những câu nói này thời điểm, Diệp Hàn ngoại trừ ngạc nhiên ở ngoài, thật là có chút ít động tâm. Gia tộc diệt mối thù, dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết, chính mình còn muốn cố gắng như vậy làm gì? Nhưng là khi, làm, nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Hàn vẻ mặt rồi lập tức chỉnh trọng lên. Không, như vậy tuyệt đối không được. Dù cho thật sự dường như Mạn Đà La nói, chính mình thành ma diễm thành cô gia, thậm chí là sau đó ma diễm thành thành chủ, có thể làm sao? Thu nhà sở dĩ trở thành thủ nhà, cũng là bởi vì chính mình không đủ cường. Dựa vào ngoại lực, vĩnh kém xa thành vì là chân chính cường giả. Nếu như sau đó ma diễm thành cũng có Diệp gia tương đồng tao ngộ, chẳng lẽ mình còn muốn dùng phương thức này đi dựa vào người khác? Không thể được. Ta phải tự mình trở nên mạnh mẽ. Diệp Hàn ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lên, ở Vân Mộng Giao tông môn vấn tâm trên đường kích phát trí cường chi tâm lần thứ hai bị kích hoạt, sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Mạn Đà La, chậm rãi lắc đầu nói, chuyện của ta, để ta làm. Ta biết ma quân đại nhân tù vì võ đạo cao thâm, là thiên nguyên đại lục cao cấp nhất cường giả. Thế nhưng, ta Diệp Hàn cũng không kém. Tuy rằng ta hiện tại tù vì võ đạo thấp kém, nếu không là này một đóa tịnh đế liên hoa, căn bản là không có cách nhập ma quân đại nhân pháp nhãn, thế nhưng, ta cũng có sự kiên trì của ta. Thu nhà, ta có thể chính mình đến báo. Cho tới ngươi ta việc, không bằng liền thuận theo mệnh trời. Nếu thật sự là vận mệnh sắp xếp, không cần xoắn suýt nhất thời. Lại là vận mệnh. Nếu là những cô gái khác, nghe được Diệp Hàn những câu nói này, có lẽ sẽ lập tức nhận định là lý do. Nhưng là, bây giờ nghe những câu nói này chính là Mạn Đà La. Nàng tin tưởng mệnh trời. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Diệp Hàn trong mắt kiên trì. Đây là một người đàn ông kiên trì, nhất là thật lòng thời khắc, Diệp Hàn ánh mắt, không để cho nàng do thân thể mềm mại run lên, hết thảy bá đạo, điêu ngoa khí chất hoàn toàn không có, nhẹ nhàng cúi đầu, không dám cùng Diệp Hàn đối diện. Vô lực phản bác. Mạn Đà La tuy rằng thường ngày ở Ma Diễm Thành thô bạo bá đạo, làm việc không có gì lo sợ, nhưng là ở Diệp Hàn trước mặt, nàng dĩ nhiên khuất phục. Bởi vì nàng nhìn thấy thiếu niên một mảnh xích tử chi tâm. Đây là một cái đường đường chính chính nam nhân. Nhưng là, khi, làm, nghĩ đến Diệp Hàn ngày sau sẽ đối mặt với tất cả, nàng vẫn cứ tâm có không đành lòng, không nhịn được lần thứ hai ngẩng đầu lên, tất đấu đồng đen dưới đôi mắt đẹp bên trong lập lòe chờ mong cùng thân thiết, ôn nhu nói, ngươi nói ta rõ ràng. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu như gặp phải cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, nhất định phải tới tìm ta. Ta có thể không muốn nhìn thấy vận mệnh cho ta khâm định chân mệnh thiên tử liền chết đi như thế. Diệp Hàn nghe vậy, trong mắt không khỏi co rụt lại, phản phất nội tâm một chỗ mềm mại nơi bị xúc động. Đây là tối chân tình thân thiết, không thể nào tưởng tượng được, thân là ma quân con gái, Mạn Đà La vẫn còn có như thế con gái nhỏ một mặt. Nhìn thấy giai người trong mắt lộ ra thân thiết cùng chờ mong, hắn không khỏi nết lên môi, trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi, nếu như vận mệnh thiên định, ở sự kiện kia sau khi, ta nhất định sẽ đến cưới ngươi. Như cái nam nhân chân chính, hướng về ma quân đại nhân cầu hôn. Lời hứa hay là yếu đuối, thế nhưng vào đúng lúc này, nhưng đủ để đánh vỡ bất luận là đồ vật gì, liền tỷ như Mạn Đà La thiếu nữ tâm. Đôi mắt đẹp nhìn quanh, Kỳ Mỹ không nói gì. Vào giờ phút này, Mạn Đà La không muốn nói bất kỳ thoại, chỉ muốn đem thời gian lưu lại. Nếu như nói trước đó chỉ là bởi vì phụ thân ma quân cái kia phiên liên quan với Tịnh Đế Liên Hoa vận mệnh đề điểm, làm cho nàng đối với Diệp Hàn có chú ý, như vậy hiện tại, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hàn tự thân. Thiếu nữ nội tâm, có lúc câu nói đầu tiên có thể khấu mở, then chốt ngay khi thời cơ. Diệp Hàn vốn là vô tâm, một mực mù đánh ngộ va, để Mạn Đà La khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt hồng thành một cái quả táo lớn. May là có đấu đồng che lấp, bằng không Mạn Đà La thật không biết muốn đi nơi nào tìm một chỗ phùng xuyên xuống đây. Đầy đủ quá một lúc lâu, nàng mới ổn quyết tâm thần, hỏi ra nói sau, ngươi luyện hóa cái này ma hạch liền muốn rời khỏi, không chờ phụ thân ta trở về. Diệp Hàn nghe vậy, trả lời rất thẳng thắn, không chờ, ta còn muốn đi tham gia bách thành cuộc chiến, thời gian cấp bách, không có nhàn rỗi đi chờ ma quân đại nhân trở về. Đang nói những câu nói này thời điểm, Diệp Hàn ánh mắt thuần túy đến cực điểm, không có nửa điểm giả tạo. Rất hiển nhiên, hắn này cũng không phải trốn tránh, mà là thật có chuyện quan trọng. Lượng tâm tư người tương thông, Mạn Đà La hoàn toàn có thể lý giải Diệp Hàn đấy lòng suy nghĩ. Bởi vậy, nghe vậy sau khi, nàng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không còn gì khác hỏi dò. Ý hợp tâm đầu chính là tốt như vậy, không cần quá giải thích thêm, chỉ cần định ra kết quả, hai người cũng có thể trong nháy mắt lý giải. Việc vật đạo tận, đón lấy tự nhiên chính là chân chính luyện hóa hỏa ma hạn bạt ma hoạch bên trong nhân quả nghiệp phát hỏa. Hấp thu, cảm ngộ. Quá trình chỉ đến như thế, cùng Diệp Hàn ngày xưa luyện hóa hỏa diễm sư vương tinh huyết thì không có quá khác nhiều. Nhưng là, do chúng nó mà sinh chỗ tốt, tự nhiên có quá nhiều không giống nhau. Ma hạch là hỏa ma hạn bạt vạn năm trưởng thành tinh hoa, cũng là căn cơ. Trong đó nhân quả nghiệp hỏa, tự nhiên cũng là bản nguyên chi hỏa, là nó huyết thống sức mạnh hạt nhân. Phần này sức mạnh rất tinh khiết. Diệp Hàn cùng Mạn Đà La đầy đủ dùng 3 cái canh giờ, mới miễn cưỡng đem chúng nó chia lìa. Lại quá 5 cái canh giờ, mới đem nó môn hoàn toàn luyện hóa, nhét vào trong cơ thể, thành vì bọn họ tự thân sức mạnh một phần. Hai người tu vi võ đạo có phần chia cao thấp, nhưng bởi Diệp Hàn người mang kim ô chi hỏa, đi đầu thiên ưu thế, địa nguyên cảnh nhị phẩm hắn dĩ nhiên cùng địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao Mạn Đà La gần như cùng lúc đó luyện hóa nhân quả nghiệp hỏa âm diễm cùng dương diễm, cùng nhau mở hai con mắt, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy một vẻ sâu sắc thỏa mãn. Tâm niệm tương thông, không cần lẫn nhau hỏi dò, đối với từng người trưởng thành, hai người đều hiểu rõ ràng. Mạn Đà La hiện tại đã là chân chính thiên nguyên cảnh cường giả. Luyện hóa âm diễm, tiến tới lên cấp, quá trình này như biết thời biết thế, thuận lợi rối tinh rối mù. Mạn Đà La trên mặt càng là một mặt hài lòng, phấn khởi nói rằng, có này nhân quả nghiệp hỏa âm diễm, ta là có thể tu luyện cái kia bản vô danh võ học rồi. Phụ thân vẫn quanh co lòng vòng không cho ta học nó, nói ta tiên thiên điều kiện không đủ, lần này chờ hắn trở về, ta nhất định có thể cho hắn một cái vui mừng thật lớn. Diệp Hàn nghe vậy, khẽ mỉm cười, có thể cảm nhận được Mạn Đà La tâm tình bây giờ. Đồng dạng, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Địa nguyên cảnh tam phẩm. Này dù là hắn hiện tại tu vi võ đạo, này cũng không tính là gì. Bởi vì từ lúc giếng ma 8 tầng thời gian, Diệp Hàn cũng đã mơ hồ có muốn lên cấp cảm giác, lúc này lên cấp hoàn toàn là bởi vì võ đạo căn cơ đầy đủ kiên cố, đến lên cấp điểm giới hạn, chỉ đến thế mà thôi. Hấp thu nhân quả nghiệp hỏa toàn bộ dương diễm, nguyên lực trong cơ thể dĩ nhiên không có nửa điểm tăng trưởng, này nguyên nhân đương nhiên chỉ có một cái, có đồ vật nuốt chửng những này dương diễm. Cho tới là cái gì, đáp án tự nhiên cũng là cực kỳ đơn giản cũng rõ ràng, linh văn. Ở Diệp Hàn trong cơ thể, dĩ nhiên hiện lên đạo thứ 2 linh văn, tuy rằng còn rất mơ hồ, Diệp Hàn liền tác dụng của nó đều không biết được, nhưng là, nó xác thực là chân thực. Đạo thứ 2 linh văn xuất hiện ở Diệp Hàn mi tâm, ngoại hình kỳ lạ, lại như là một con đóng chặt con mắt. Đương nhiên, ở không cần chân dương nguyên lực ngự động thời điểm, nó căn bản sẽ không ở bên ngoài hiện lộ, ra rẻ bằng thẳng. Chỉ có ở chân dương nguyên lực cung cấp chống đỡ tình huống dưới, nó mới sẽ chủ động mở, con mắt thứ 3 mở ra. Nó không phải tụ mắt. Xuyên thấu qua nó, Diệp Hàn rõ ràng nhìn thấy trên người hắn từng cây chuỗi nhân quả, trong đó thô to nhất, tự nhiên là để hắn để ý nhất, Hoa Thiên Thần nhân quả. Tìm kiếm mà đi, Diệp Hàn có thể dễ dàng thấy rõ ngày ấy mỗi một mạc, nhưng là nếu như muốn đem nó diễn biến thành hình ảnh, để bên cạnh hắn tất cả mọi người biết được, như vậy còn cần cung cấp lượng lớn chân dương nguyên lực mới có thể hoàn thành, tốn thời gian tốn lực hao tinh thần. Nhưng là, đáng giá. Diệp Hàn lần này tới đến Ma Diễm Thành giếng ma, bất chính là vì những ngày sau. Thẩm tra chân tướng, chứng minh nhân quả. Diệp Hàn tin tưởng, nếu như sẽ có một ngày hắn đem những này hết mức diễn biến ở trước mặt mọi người, không người không tin mà lại không tôn trọng, đây chính là chân tướng sự thật, là Hoa Thiên Thần làm tất cả. Ẩn chứa trong đó nhân quả vết tích, dù là to lớn nhất chứng minh, ta làm được rồi. Diệp Hàn phấn khởi dị thường, khó có thể khoe khoang, song quyền nắm chặt, không ngừng ở trên hư không vung dậy. Thật là vui. Vân Mộng Giao vì hắn chỉ điểm bước thứ nhất, rốt cục thuận lợi hoàn thành. Tiếp đó, liền muốn tiến hành bách thành cuộc chiến phấn đấu cùng phấn đấu. Bất quá, ở đi làm này trước đó, Diệp Hàn đấy lòng đúng là còn có một việc chậm chạp không yên lòng, một khi nhớ tới, dù là lòng tràn đầy sắc cơ. Tiểu nhân hèn hạ, lạc hời. Chương 61, đệ 061 chương sơ thí nhân quả tiềm long thành tổn thủ. Đệ 061 chương, sơ thí nhân quả, tiềm long thành tổn thủ. Tịnh đế liên hoa, ý hợp tâm đầu. Ở Diệp Hàn trong lòng sát ý dâng trào thời điểm, Mạn Đà La tự nhiên có thể ngay đầu tiên phát giác, giơ lên khuôn mặt nhỏ, tuy rằng đấu đồng che lấp không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng thông qua âm thanh, Diệp Hàn cũng có thể cảm ứng được trong đó thân thiết. Người muốn đi giết lạc hời. Ừm. Diệp Hàn nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại. Hán tâm đã quyết, không phải người thường có thể thay đổi. Mạn Đà La đã sớm rõ ràng điểm này, đồng thời đối với Diệp Hàn tức giận trong lòng cảm động lây. Dù cho Diệp Hàn không ra tay, nàng cũng sẽ như vậy đi làm. Bởi vậy, nàng đấu đồng dưới đôi mắt đẹp chỉ là sâu sắc nhìn Diệp Hàn một chút, chậm rãi thổ ngôn, cẩn trọng một chút, ta cũng không muốn còn không thành hôn liền thành quả phụ. Không thành hôn ngươi không phải ta người vợ, lại nào có khi làm quả phụ tư cách. Diệp Hàn nghe vậy, không khỏi phiên một cái liếc mắt, ở đấy lòng ngán thầm, nhưng nghĩ đến giết lạc khởi mà lòng sinh căng thẳng cũng nên tức ung dung không ít. Đây chính là Mạn Đà La mục đích. Mặc dù là nhận biết được Diệp Hàn đấy lòng tâm niệm, cũng chỉ là bĩu môi một cái, vẫn chưa nhiều lời. Xuất hành chinh chiến nam nhân, tâm thái quan trọng nhất. Nàng là cái nữ tử không giả, nhưng nàng càng là ma quân con gái. Vực này chuyện quan trọng trước mặt, nàng vẫn có thể phân rõ được chủ thứ. Lại là chia lịa. Tuy rằng quen biết không lâu, nhưng chuyện đã xảy ra thực sự quá nhiều. Đặc biệt là Trần Dật, nghe tới Diệp Hàn phải rời đi thời gian, ánh mắt lập tức trở nên phức tạp. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Hàn liền muốn vu vạ Mạn Đà La bên cạnh, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ chủ động rời đi. Dục cầm cổ túng. Trần Dật đã đem Diệp Hàn coi là tình địch. Đây là một loại bản năng. Bởi vậy, chỉ cần là Diệp Hàn tất cả quyết định, hắn cũng có nghĩ đến âm mưu đi tới, cho mày, âm thầm suy đoán. Nhưng là Diệp Hàn tự nhiên không có đi lưu ý tâm tình của hắn, cuối cùng sâu sắc liếc mắt nhìn Mạn Đà La, hắn mới bóp nát bên hông mảnh ngọc, trong giếng ma minh văn trận pháp truyền tống bộ phận bị xúc động, hóa thành một vệ sáng biến mất ở trước mặt mọi người. Diệp Hàn, đi rồi. Mảnh ngọc không chỉ có ghi chép đến đây giếng ma rèn luyện võ giả thân phận tin tức, càng có truyền tống công năng. Chỉ cần khắc ngọc vỡ mảnh, liền có thể lập tức bị từ giếng ma chuyện đưa đi. Con điểm đến, tự nhiên là ma diễm thành bên trong lập tức một vị trí nào đó. Khắc ngọc vỡ mảnh rời đi, đều là người thất bại. Chỉ có khi, làm, trong giếng ma chỉ có cuối cùng 10 người thì, giếng ma mới hội lần thứ 2 mở ra. Còn lại 10 người, tự nhiên chính là thông qua giếng ma rèn luyện, có tư cách trở thành ma diễm thành một thành viên người. Trở thành ma diễm thành một phần, Diệp Hàn cũng không có loại ý nghĩ này. Cái gọi là muộn đi không bằng sớm đi. Vạn nhất thủ vững đến cuối cùng, ma diễm thành cưỡng chế yêu cầu mình gia nhập, dù cho có Mạn Đà La ở, không khỏi cũng là một đống tiền phước. Vì lẽ đó, Diệp Hàn đi rất thẳng thắn. Ở hắn đi rồi, Mạn Đà La, Vương Đôn Nhi, Trần Dật ba người cũng không có dừng lại quá lâu. Lần này giếng ma hành trình, bọn họ đều là mỗi người có đoạt được, đã rất thỏa mãn. Có thể ít hơn chút nữa phiền phức liền tận lực ít một chút, cũng không muốn lôi kéo người ta chú ý ba người đồng thời khắc ngọc vỡ mảnh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Chỉ là, ở tại bọn hắn rời đi thời gian không có phát hiện, giếng ma tầng thứ 9 nơi sâu xa nhất, cái kia mảnh nguyên bản trói buộc cháy ma hạn bạt trong hư không, tạo thành nơi đây căn cơ minh văn trận pháp trên, từng đạo tia sợi vết tích chính đang chậm chậm trở nên nông cạn. Đây là minh văn trận pháp chính đang bước tới tử vong, hay là bởi nó 5 tháng quá lâu, có thể là bởi vì hỏa ma hạn bạt cái kia chàng tự bạo, không thể phủ nhận chính là giếng ma dưới minh văn trận pháp liền muốn mất đi hiệu lực, hay là mấy năm sau khi, cũng khả năng là mấy chục năm sau khi, nếu như không người phát giác, nó chung quy có một ngày hội bạo phát. Diệp Hàn rời đi giếng ma sau, cũng trực tiếp rời đi ma diễm thành, cử chỉ tầm thường, cũng không khác thường, không có xúc động một tia sóng lớn. Đến một mảnh núi non trùng điệp, chu vi hắn không có người ở, Diệp Hàn lúc này mới dừng bước, sắc mặt nghiêm túc. Hắn một đường đều đang trầm tư. Giết lạc khởi, không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn liền Vân Mộng Giao tông môn ở nơi nào cũng không biết hiểu. Lánh đời sơn dã, không biết tung tích, càng có sơn môn đại trận bảo vệ, lẫn lộn tầm mắt cùng thần hồn, mặc dù Diệp Hàn đi tới một hai lần, đang không có Vân Mộng Giao dẫn dắt đi, cũng không thể một mình trở về, chớ nói chi là lẻn vào trong đó, giết lạc khởi. Nếu muốn giết hắn, nhất định phải chờ hắn xuống núi môn thời điểm, chu vi không có người khác bảo vệ, mới có thể thực thi. Thế nhưng, hắn lúc nào mới hội từ sơn môn đi ra? Phiền phức. Diệp Hàn âm thầm thổ nát một câu, tìm được một cái hẻo lánh địa phương ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Hắn đương nhiên không phải là bởi vì lui, mà là chuẩn bị mượn nhân quả nghiệp hỏa, thử nghiệm là còn có hay không các phát hiện khác. Đây là một cái mới tinh thử nghiệm. Ở trong giếng ma lần thứ nhất vận chuyển nhân quả nghiệp hỏa thời điểm, hắn phát hiện lạc khởi chuỗi nhân quả tồn tại, cũng có thể thấy rõ đến ngày xưa phát sinh các loại, bởi vậy không khỏi ở trong lòng sản sinh một ý nghĩ, nếu nhân có thể bày ra, như vậy quả đây. Có nguyên nhân, tất có quả. Lúc này mới có thể bảo đảm vận mệnh chi đạo hoàn chỉnh. Diệp Hàn lúc này muốn làm dù là cái này. Hô! Thần hồn dẫn dắt, rơi vào hai con mắt trong lúc đó nhân quả nghiệp hỏa dương diễm bản nguyên ngưng tụ đệ nhị linh văn bên trong, trong nháy mắt, Diệp Hàn liền nhìn thấy chính mình. Trói buộc ở chính mình trên người có rất nhiều sợi tơ, tráng kiện nhất vẫn là Hoa Thiên Thần cái kia một đạo. Diệp Hàn vốn cho là đệ nhị tráng kiện chính là lạc khởi chuỗi nhân quả, dù sao sinh tử vì là lớn, hắn muốn mưu sát chính mình, đương nhiên nhân quả rất nhiều. Nhưng là, khi hắn thần hồn đụng chạm sau khi, cố sự hồi tưởng, lúc này mới phát hiện, tự mình nghĩ sai rồi. Xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn, là một người khác, Ma Diễm Thành trưởng lão, Tôn Cư Nhiên. Tôn Cư Nhiên liên hệ gia tộc của hắn con cháu Tôn Chính, cũng sai phái tìm người đánh giết mình và Mạn Đà La cái kia một màn đập vào mi mắt, để Diệp Hàn lúc này thay đổi sắc mặt. Nguyên lai lôi bạo tiểu đội truy sát mình và Mạn Đà La thật là có người ở sau lưng chỉ dẫn. Đồng thời vẫn là Ma Diễm Thành trưởng lão, Tôn Cư Nhiên. Thực sự là ăn gan hùm mật báo, dám đánh giết ma quân tiểu công chúa. Diệp Hàn giật mình qua đi, cấp tốc chấn định lại, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Tôn Cư Nhiên thảm. Chính mình nắm giữ nhân quả nghiệp hỏa dương diễm, có thể tuần tra đến đoạn này chuỗi nhân quả, Mạn Đà La tự nhiên cũng có thể làm được. Chỉ tiếc, hay là bởi vì cách nhau quá xa duyên cớ, Tịnh Đế Liên Hoa ý hợp tâm đầu dĩ nhiên mất đi hiệu lực, không cách nào tâm niệm đệ chuyện, đem chuyện này trước tiên nói cho nàng. Chuyện này không cần ta quản, Mạn Đà La một người liền có thể làm được. Diệp Hàn đem việc này tạm thời ném ở một bên, tuần trên đệ tam tráng kiện chuỗi nhân quả. Quả nhiên, hắn nhìn thấy là khởi. Ngày xưa đứng ở đỉnh núi liên hệ Chu Mộc Vũ các loại lần thứ hai rơi vào trong mắt, để Diệp Hàn lúc này có loại nhiệt huyết dâng lên, hận không thể hiện tại liền muốn giết chết hắn. Thế nhưng, hắn cũng không có đã quên, chính sự quan trọng hơn. Quả ở nơi nào? Diệp Hàn dọc theo chuỗi nhân quả bắt đầu siêu tầm tra xét, quá đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà, thần hồn chi lực đều suýt nữa tiêu hao hết, hắn mới rốt cục có thu hoạch. Bốn cái địa danh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cự Thạch Thành, đỉnh núi đá, Tiềm Long Thành, Thiết Huyết Thảo Nguyên. Này bốn cái địa phương, có đối với Diệp Hàn tới nói cực kỳ xa lạ, xưa nay chưa từng nghe nói, nhưng có thì lại rất quen thuộc. Thí dụ như Tiềm Long Thành, nó chính là bách thành cuộc chiến tiêu chuẩn, truyền kỳ con đường chạm thứ nhất, có Tiềm Long xuất hải ngụ ý cái này cũng là Diệp Hàn ở một đường chạy tới Ma Diễm Thành dọc theo đường lời truyền miệng mới hiểu được. Cho tới cái khác ba cái địa phương, đối với Diệp Hàn mà nói liền hoàn toàn không rõ hiểu rõ. Bốn cái địa phương, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, không ngày sau, Lạc Khởi liền có khả năng đi này bốn cái địa phương bên trong một cái nào đó cái? Diệp Hàn biết, tương lai là không xác định, mảy may sai lầm, cũng có thể để tương lai phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vậy, mặc dù có nhân quả nghiệp hỏa trợ giúp, nó cũng chỉ là cho mình sàng lọc ra bốn cái địa điểm, cùng mình lựa chọn. Người nào địa điểm có khả năng nhất? Trong nháy mắt, Diệp Hàn trực tiếp đem tầm mắt khóa chặt ở một người trong đó trên. Tiềm Long Thành. Đây là có khả năng nhất. Sở dĩ như vậy suy đoán, hoàn toàn là bởi vì bách thành cuộc chiến. Nó là truyền kỳ con đường bắt đầu, là mỗi cái tuổi trẻ võ giả đều ước mơ con đường. Nếu như mình là Lạc Khởi, tất nhiên cũng không nhịn được hiếu kỳ, đi vào thử nghiệm một phen. Nếu như bất hạnh thất bại, cũng không có mất mặt gì. Vạn nhất thành công, này nhưng dù là công thành danh toại rồi, hắn cũng muốn tham gia bách thành cuộc chiến, vì danh ngạch muốn đi một chuyến truyền kỳ con đường. Ha ha, cơ hội tốt, thực sự là cũng quá khéo rồi. Diệp Hàn một bên suy nghĩ, càng thêm xác định chính mình suy đoán, ánh mắt sáng lên, nội bộ sát ý tung tóe. Lần này, không thể nghi ngờ bất đi hắn lượng lớn thời gian, hắn hoàn toàn có thể một bên ở Tiềm Long Thành tìm tòi liên quan với bách thành cuộc chiến tin tức, một bên chờ đợi Lạc Khởi đưa tới cửa. Hy vọng ta suy đoán chuẩn xác đi. Diệp Hàn meo mắt lại từ dưới đất đứng lên đến, đáy mắt không do dự nữa, một mảnh kiên định, hướng Tiềm Long Thành vị trí nhanh chân vượt đi. Tiềm Long Thành, truyền kỳ con đường bắt đầu. Không cần nghĩ cũng biết, này nhất định là một loạt sảng khoái tràn trề chiến đấu cũng bắt đầu. Dung Lạc khởi đầu cùng huyết đến tế tự lần này hành trình bắt đầu, đây là một cái khá thú vị bắt đầu đây. Diệp Hàn nghĩ như vậy, khoe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười, đáy lòng sát cơ không lại cuồng bạo, toàn bộ kiểm chế đáy lòng, nhìn như ôn hòa, chỉ là không có đến muốn chân chính bạo phát thời khắc. Một ngày kia cũng sẽ không quá lâu rồi. Chương 62, đệ 062 chương truyền kỳ con đường hai môn võ kỹ. Đệ 062 chương truyền kỳ con đường hai môn võ kỹ. Tiềm Long Thành. Diệp Hàn tọa ở một tòa tiểu lâu lầu 3, tế mân thanh cửu, nhìn dưới lầu núi liền không dứt đám người, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn rất yêu thích loại này bầu không khí, rộn rộn ràng ràng, tràn ngập nhân gian tức giận. Ở vạn năm trước đó, Tiềm Long Thành vẫn không có náo nhiệt như thế, nhưng là hiện tại, nó ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Thay đổi nó, là một người, Thiên Lôi Vương. Lấy Vương làm tên, hắn đương nhiên là một vị võ vương cảnh đại năng. Vạn cổ truyền lưu, đã rất ít người biết được hắn chân thực tên, có thể này tên gọi nhưng đệ truyền xuống rồi. Ở vạn năm trước cũng là có bách thành cuộc chiến, chỉ là khi đó bách thành cuộc chiến cũng không phải gọi danh tự này, mà là bách tông cuộc chiến. Hết thể người tham dự chỉ có thể là các đại tông môn con cháu, phạm vi hẹp hòi, tầm thường tán tu căn bản cũng không có tham gia tư cách. Nhưng là ở vạn năm trước đó, quy củ này bị đánh vỡ, mà đánh vỡ nó người chính là Thiên Lôi Vương. Hắn vừa xuất thế, xuất hiện ở trước mặt người đời, dù là ở này Tiềm Long Thành, hướng về một phương có tư cách tham gia bách tông cuộc chiến tông môn đệ tử trẻ tuổi yêu chiến, cùng cấp bên trong người thắng làm đầu. Đồng thời, hắn khiêu chiến tông môn vào lúc này Thiên Nguyên Đại Lục cũng rất có uy danh, không cam lòng rơi xuống phong thái, quả đoán đương chiến. Kết quả, Thiên Lôi Vương thắng rồi. Thẳng thắn dứt khoát, một chiêu bại địch, ở ngay lúc đó tán tu trong mắt, hắn quả thực chính là thần linh. Bị thua tông môn cao tầng kinh hãi, tại chỗ lập tức đưa ra cảnh ô lưu, muốn mời chào hắn tiến vào tông môn, lại bị hắn một lời từ chối, đồng thời lưu lại một cái lan truyền đến nay danh ngôn, một ngày vì là tán tu, trung thân vì là tán tu. Đây là cỡ nào tâm thái, lúc này Diệp Hàn cũng không thể lý giải. Hay là bởi vì Thiên Lôi Vương còn nhỏ thì cùng tông môn có khích, đánh ấy lòng không muốn gia nhập bất luận tông môn gì. Lời vừa nói ra, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều kinh, hắn lập tức thành vì là trong mắt mọi người tiêu điểm. Cùng lúc đó, mục tiêu của hắn cũng rốt cục bị thế người biết được, tham gia Bách Tông cuộc chiến. Không phải tông môn tử đệ, làm sao tham gia Bách Tông cuộc chiến? Này tựa hồ là cái khó giải nghịch biện. Đương nhiên, Thiên Lôi Vương cũng không có bất kỳ người nào vì hắn mở ra một đạo hậu môn, ở Tiềm Long Thành sau khi thắng lợi, hắn không ngừng không nghỉ lúc này chạy tới cái kế tiếp thành thị, vẫn cứ hướng về có tư cách tham gia Bách Tông cuộc chiến tông môn tiêu chiến. Thắng. Đồng thời là một thắng lại thắng. Dòng dã hơn 3 tháng thời gian, Thiên Lôi Vương mỗi ngày cất bước một thành, liên tiếp khiêu chiến, tu vi võ đạo càng đang không ngừng khiêu chiến bên trong liên tiếp tăng lên, từ địa nguyên cảnh đến thiên nguyên cảnh, tốc độ khiến người ta kinh hãi. Kinh khủng hơn chính là, hắn gặp chiến tất thắng. Không có ai mò thấy hắn căn nguyên cùng cực hạn, cũng đồng dạng không ai có thể ngăn cản. Rốt cục, ở hắn liên tiếp khiêu chiến dòng dã 99 tòa thành trì, chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa thì, 8 đại siêu cấp tông môn liên thủ tạo thành hội nghị chú ý tới sự tồn tại của hắn, chính thức đưa ra tham gia Bách Tông cuộc chiến mời. Chuyện này cũng rốt cục để Thiên Nguyên Đại Lục mỗi cái tông môn biết được, tán tu bên trong như thế có cường giả. Tuy rằng có người nói Thiên Lôi Vương ở lần kia Bách Tông cuộc chiến vẫn chưa đoạt được người đứng đầu, nhưng đó là bởi vì Bách Tông cuộc chiến là có tu vi võ đạo hạn chế. Thiên Nguyên cảnh cường giả thuộc về đồng nhất tổ đường, Địa Nguyên cảnh thuộc về khác một tổ đường. Mỗi người đều tin tưởng Thiên Lôi Vương ở Địa Nguyên cảnh võ giả tổ đường làm sao cũng là cường giả siêu cấp loại hình. Đáng tiếc hắn đang khiêu chiến Bách Thành trong quá trình lựa chọn lên cấp. Hắn một cái mới lên cấp Thiên Nguyên cảnh võ giả, ở rất nhiều lâu năm Thiên Nguyên cảnh võ giả trùng tiên nắm đến tứ cường, đã tương đương làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đó chỉ là tu vi cảnh giới cùng 5 tháng mài giũa chênh lệch. Mà sau đó Thiên Lôi Vương thành tựu cũng chứng minh điểm này. Hắn nhanh chóng tăng lên, lấy một loại ngạo thị quần hùng tốc độ cực nhanh lên cấp võ vương cảnh, trở thành Thiên Nguyên đại lục trong lịch sử tối vua của tuổi trẻ giả đại năng. Đây là một cái kỳ tích, không thể vẽ kỳ tích. Hắn thay đổi không chỉ có là tông môn đệ tử đối với tán tu võ giả phiến diện, thay đổi Bách Tông cuộc chiến quy củ. Từ năm đó bắt đầu, Bách Tông cuộc chiến chính thức mệnh danh là Bách Thành cuộc chiến, mà Thiên Lôi Vương từng đi qua Bách Thành con đường, cũng bị gọi là chuyển kỳ con đường. Các đại tông môn càng là ở Bách Thành bên trong thiết lập vũ đấu trường, phái tông môn đệ tử đóng giữ, nên tiếp rất nhiều tán tu khiêu chiến. Chỉ cần có thể ở này điều chuyển kỳ con đường Bách Tràng khiêu chiến bên trong, thắng lợi Tràng mấy đạt đến 70 tràng trở lên, vị này tán tu liền nắm giữ tham gia Bách Thành cuộc chiến cuối cùng tư cách. Tiềm Long Thành là chuyển kỳ con đường bắt đầu, hội tụ ở võ giả nơi này không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Ở đi tới Tiềm Long Thành này 5 ngày, Diệp Hàn cũng đã đi qua vũ đấu trường, quả nhiên đặc sắc lộ ra, người ta tấp nập. Nơi đó không chỉ có là người, càng có hay không hơn mấy tán tu võ giả mong mỏi, trở nên mạnh mẽ. Diệp Hàn không có lúc này báo danh tham gia, chỉ là thu lại tin tức, xem xét vũ đấu mà thôi. Bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ầm ầm ầm. Khoảng cách tiểu lâu bất quá 3 dặm vũ trên đấu trường, một đạo huyên thiên cổ vang lên, rung động toàn thành vũ giả cánh cửa lòng. Đây là lại có người khiêu chiến thành công rồi. Diệp Hàn mấy ngày nay ở tiểu lâu này trên nghe được tiếng trống quá nhiều, gần như mất cảm giác, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, mà là quay đầu nhìn về phía Tiềm Long Thành ở ngoài một cái nào đó phương hướng, chân mày hơi nhíu lại. Chúa nhân quả làm sao không còn phản ứng? Lạc Khởi làm sao vẫn không có đến? Lẽ nào phán đoán của ta sai lầm? Liên quan với Bách Thành cuộc chiến, mỗi cái tông môn đều có từng người nhất định tiêu chuẩn, đây là tông môn phúc lợi, không cần như tán tu như vậy đi dốc sức làm, cũng có thể bảo toàn thực lực, ẩn giấu một số bí kíp. Diệp Hàn không biết Vân Mộng Giao tông môn có hay không loại này tiêu chuẩn, đồng thời Lạc Khởi liệu sẽ có đạt được này một vị trí. Bởi vậy, 2 ngày nay hắn có chút hoang mang, chỉ lo chính mình phán đoán sai lầm, làm lỡ như thế nhiều thời giờ. Nhưng mà ngay khi hắn lần thứ 2 thần hồn quan sát bên trong thân thể, ý thức trốn vào mi tâm nhân quả nghiệp trong lửa thời gian, đột nhiên phát hiện, thuộc về hắn cùng Lạc Khởi trong lúc đó cái kia chuỗi nhân quả, đột nhiên trở nên càng to thêm hơn trắng. Chuyện gì thế này? Nói rõ ta hai ràng buộc càng nhiều. Diệp Hàn suy đoán, ánh mắt sáng lên. Có thể, Lạc Khởi hẳn là thật sự đến truyền kỳ con đường. Ở nhân quả nghiệp hỏa khách quan phán xét dưới, 2 người bọn họ hay là phát sinh gặp nhau khả năng càng lớn, này điều chuỗi nhân quả cũng sẽ càng trắng kiện. Đây chính là một tin tức tốt. Diệp Hàn khẽ miệng mỉm cười, phấn chấn tâm thần, thậm chí thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn về phía tiểu lâu dưới cảnh tượng nhiệt náo, ánh mắt cũng biến thành càng nhiệt tình. Đến rồi là tốt rồi, không lãng phí ta mấy ngày nay làm nhiều như vậy chuẩn bị. Diệp Hàn hơi nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch đồng thời, quyền diện càng có một đạo xích mang tránh qua, thế nhìn thật kỹ, rõ ràng là 9 đạo mùi lửa nối liền một đường, tụ ở đầu ngón tay, bất cứ lúc nào có thể bắn ra. Đây là tinh hỏa thạch quyền 9 viên mùi lửa. Thế nhưng hiện tại, Diệp Hàn ở trong giếng ma nhìn thấy chân thích triển khai tinh hỏa thạch quyền cái kia một màn, thực tại để hắn được ích lợi không nhỏ, cảm xúc rất nhiều, tinh hỏa thạch quyền càng thêm hoàn thiện, điều động 9 viên mùi lửa quả thực có thể dùng như cánh tay thân chỉ 4 chữ để hình dung. Đồng thời không chỉ có như vậy, khi làm đem Lạc Khởi liệt vào chém giết mục tiêu, Diệp Hàn cũng ở không người quấy rầy yên tĩnh ban đêm cẩn thận ước định giữa 2 người chênh lệch. Lạc Khởi rất mạnh, hắn là tông môn đệ tử, không nói tu luyện võ học võ kỹ, chỉ cần là tài nguyên trên, Diệp Hàn liền cùng hắn có không đào ngũ cự. Huống chi Lạc Khởi ở 1 tháng trước cũng đã là địa nguyên cảnh bát phẩm đỉnh cao võ tu, khoảng cách cửu phẩm chỉ kém một đường, hay là hiện tại đã thành công lên cấp. Đây là thứ 2 chênh lệch cảnh giới võ đạo, người thứ 3 chênh lệch đến từ người ngoài, đan dược, binh khí vân vân, bất luận một loại nào đều có thể trở thành một hồi chém giết thắng bại tay. Diệp Hàn áp lực rất lớn. Như Lạc Khởi cũng là một vị tán tu, phổ thông địa nguyên cảnh đỉnh cao, hắn căn bản sẽ không sợ hãi. Cấp 3 linh văn tại người, có kim ô hóa hình thủ đoạn, hắn có gì lo lắng? Nhưng cẩn thận suy nghĩ sự thực là, trận này phục kích thắng bại, rất khó nói. Người thắng diện rất lớn, nhưng là thắng diện không có nghĩa là chân chính thắng lợi. Đây là lão tổ tông khi biết kế hoạch của hắn sau câu nói đầu tiên, Diệp Hàn trong nháy mắt liền đã rõ ràng cất giấu trong đó ở ngoài thanh âm. Thắng lợi cùng thắng diện đối với hắn mà nói, xác thực không giống nhau. Chỉ là chiến thắng, chỉ là thắng diện. Chân chính chém rất là khởi, mới là hắn mục tiêu cuối cùng, mới là thắng lợi. Lạc Khởi thân là tông môn tử đệ, lại có một vị trưởng lão cấp gia tộc khác trưởng giả, càng tới tham gia truyền kỳ trên đường các loại khiêu chiến, nếu như nói trên người hắn thủ đoạn bảo mệnh không nhiều, Diệp Hàn tuyệt đối không tin. Cơ hội của hắn không nhiều. Chỉ cần Lạc Khởi tùy thời lưu vong, tiến vào này cấm chỉ giết chóc cùng tư đấu tiềm long thành, hắn liền lại không bất cứ cơ hội nào. Giết người, chỉ có thể ở ngoài thành. Rất nhiều nhân tố cùng chỗ khó, xác thực để Diệp Hàn lúc trước tâm tình rất kém, liền tự thân đấu chi đều có lay động dấu hiệu. Nhưng may là, hắn không phải một người. Linh Châu bên trong lão tổ tông lần thứ hai chủ động ra tay, hướng về hắn đưa ra trợ giúp tay, hai môn võ kỹ. Một môn bộ pháp, tên gọi bạo bộ. Ngưng trong cơ thể chân dương nguyên lực, trong nháy mắt bộ phát ra, để đặc thù bất tiến, đạt đến trong nháy mắt nghiêng người với trước hiệu quả. Đây là một môn có thể nói tổ địch 1000 tự thương hại 800 bộ pháp võ học, chân dương nguyên lực đột nhiên bạo phát, đủ khiến triển khai cái môn này bộ pháp chủ nhân người bị thương nặng, hơi bất cẩn một chút, thậm chí hội nguyên lực hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma. Học tập môn võ kỹ này, mới thật sự là đem đầu đừng ở trên eo xếp DJ. Nhưng là, Diệp Hàn không thể không học. Bởi vì cái môn này võ học đối với mình tốc độ tăng lên quá khủng bố rồi. 3 phần 10. 5 phần 10. Không. Là gấp 3. Trong nháy mắt, Diệp Hàn tốc độ có thể tiêu thăng đến thường ngày gấp 3 trở lên, nếu như không để ý bất kỳ đánh đổi toàn lực làm. Siêu vượt qua 4 lần cũng hoàn toàn không phải là không có khả năng. Đây là một môn truy sát thần kỹ. Nếu như Lạc Khởi muốn chạy trốn, cái môn này bộ pháp dù là khắc tinh của hắn thiên địch. Đương nhiên, chính như trước văn từng nói, bộ pháp tuy mạnh, cũng hạn chế lợi hại cũng đồng dạng cùng kỳ uy lực thành tỷ lệ thuận. Dù cho là trạng thái đỉnh cao, Diệp Hàn cũng bất quá có thể triển khai 3 lần bạo bộ, trong nháy mắt xê dịch trăm trượng bên trong bất kỳ địa phương nào, có thể nói vô ảnh vô hình. Sau đó, nếu là hắn mạnh mẽ đến đâu triển khai, thậm chí hội có nguy hiểm đến tính mạng. Đây là Diệp Hàn lo lắng Lạc Khởi một lòng chạy trốn chính mình bó tay hết cách lựa chọn một môn bộ pháp võ học. Mà đệ nhị bộ võ kỹ, nhưng là Diệp gia lão tổ tông trước đó liền vì là Diệp Hàn chuẩn bị kỹ càng, chỉ là thì đến nỗi kim mới rốt cục lấy ra. Không phải đánh giết chi đạo, cũng không phải phòng ngự thủ đoạn, lại càng không là cái gì bộ pháp, mà là một môn liên quan với huyết thống ngự thú chi đạo. Chấp trưởng kim ô, cấp 3 linh văn, kim ô có linh. Có thể nó chỉ là có tự mình linh tính mà thôi, ý theo bản năng thảo phạt giết chóc, loại này hành vi, quả thực chính là một loại lãng phí. Chấp trưởng kim ô, dù là Diệp gia lão tổ ở Linh Châu bên trong suy nghĩ ra một bộ bí thuật pháp môn, thần hồn tương thông, một lòng chất trưởng, hai người liên thủ, sức chiến đấu đâu chỉ trở lên một bậc. Đối lập bạo bộ, Diệp Hàn không thể nghi ngờ càng yêu thích này đệ nhị môn võ học. Đơn giản, trực tiếp. Quan trọng hơn chính là, nó không có bất kỳ gì chứng về sau. Đồng thời này 3 ngày Diệp Hàn cũng thường thường đi ra ngoài thí nghiệm, triệu hoán linh văn bên trong kim ô, kiểm tra uy năng. Một lời tế chi, hắn thật sự rất hài lòng. Bất kể là cỡ nào phòng ngự linh khí, chỉ cần ở địa giai cấp thấp trở xuống, hẳn là đều không phòng ngự được ta con này kim ô. Lại phối hợp bạo bộ. Hoa Mi không nhìn, chỉ là nghĩ thầm, Diệp Hàn khỏe miệng liền không khỏi lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm ý cười. Ở trong lòng hắn, Lạc Khởi đã là cái người chết. Nhưng là, ngay khi hắn phát ra từ đáy lòng mỉm cười thời gian, nhưng chưa từng nhìn thấy, ngay khi đối với nhai khác một tòa tiểu lâu 3 tầng, đang có một thân nhung trang, lụa mỏng che mặt chuyển giai nhân, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn xem, đáy mắt lấp loé tinh mang, cổ tay trắng ngần tay ngọc trực tiếp hơn rơi vào bên hông trên chuôi kiếm, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể rút ra. Cả người chỉ lộ ra 4 chữ, không tên hưng phấn. Chương 63, đệ 063 chương Thanh Liên công chúa chính diện minh giết. Đệ 063 chương Thanh Liên công chúa chính diện minh giết. Tử lâu, lầu 3. Ở lụa mỏng che mặt, một thân nhung trang uyển chuyển nữ tử ngồi xuống trên bàn rượu, còn có mặt khác một vị giai nhân lặng yên tính toán, quần áo thanh nhã, trên mặt tính trẻ con chưa tiêu, chỉ là một cô thiếu nữ, ngồi ở nhung trang nữ tử bên, nàng tựa hồ rất có lòng kính nể, chỉ có nửa cái mông rơi vào trên đế, mặt khác nửa người mới không, rồi lại vô cùng chắc chắn, hạ bàn vững chắc, hiển nhiên cũng là có tu vi võ đạo tại người người. Nhìn thấy nhung trang nữ tử vẻ mặt, nàng không khỏi tuần người trước tầm mắt, nhẹ nhàng nhìn khác trong một ngôi tiểu lâu Diệp Hàn một chút, lập tức nhìn lại, trên mặt nụ cười càng tăng lên, nhẹ giọng nói rằng, công chúa, ngài lại tìm tới mục tiêu. Một lời thức tỉnh nhung trang giai nhân, nhưng thấy người sau hiểm dưới trong đôi mắt đẹp nóng lòng muốn thử, làm bộ hung ác răng dấp, mạnh mẽ chừng thiếu nữ một chút, không vui nói, là tiểu thư. Ta nói rồi bao nhiêu lần, gọi ta Thanh Liên tiểu thư, mà không phải Thanh Liên công chúa. Ngươi luôn như vậy gọi ta, thân phận của ta không phải bại lộ sao? Sau đó ở hành tẩu giang hồ, người xấu thấy ta liền đi, thì lại làm sao có thể hành hiệp trượng nghĩa? Tiểu Đào Hồng, nếu như ngươi lần sau tái phạm đơn giản như vậy sai lầm, cẩn thận ta lần sau liền không mang theo ngươi đi ra rồi. Tên gọi Tiểu Đào Hồng loại này vừa nghe dù là nha hoàn tên thiếu nữ vừa nghe, không những không có sợ sệt, trên mặt ý cười càng đồng, an vị ở trên bàn đạo một cái bạc phúc, nụ cười che mặt đáp lời, ta nói chủ nhân, chúng ta hoàng thành như vậy xa xôi, bọn họ sẽ không biết chủ nhân ngươi. Ngài liền yên tâm lớn mật hành ngài hiệp, trượng ngài nghĩa, chỉ cần cẩn thận không muốn lại bị Lâm Ma Ma tóm lại là tốt rồi. Lâm Ma Ma, 3 chữ này vừa vào tai, nhưng thấy Thanh Liên công chúa sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhưng là có chút không vui, trong miệng càng ở tự lẩm bẩm nghĩ linh tinh nói, thử. Chết tiệt Lâm Ma Ma, ta mỗi lần đi ra nàng đều có thể tìm tới ta, khẳng định là bởi vì phụ hoàng ở trên người ta động tay động chân. Lần này ta đem cái gì đều ném, chỉ mang một mình ngươi đi ra, ta nhìn nàng làm sao tìm được ta. Đấu trí so dũng khí, ta Thanh Liên còn chưa từng biết sợ ai. Thoại đến một nửa, cảm thấy được bên người thiếu nữ trên mặt nụ cười càng tăng lên, cũng lại không che giấu được, Thanh Liên công chúa lúc này ý thức được chính mình lại bị trêu chọc, không khỏi có chút hẹn quá thành giận, tay ngọc giở ra, đánh đồng bạn. Người cái tiểu đào hồng, lại yết tăng ngắn. Ta Thanh Liên nữ hiệp ở giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy có được hay không, chỉ là chỗ này xa xôi, chưa từng nghe qua danh hiệu của ta mà thôi. Phu hoàng thường nói, bắt đầu từ nơi này chuyển kỳ con đường mới là mỗi cái võ giả theo đuổi thánh lộ, chỉ phải hoàn thành, liền có thể dương danh tứ hải. Ta cho ngươi biết tiểu đào hồng, nửa năm sau, ngươi nhất định sẽ nghe được ta Thanh Liên tên truyền khắp toàn bộ đại lục. Nhung trang nữ tử hăng hái, tuyên thệ giống như vậy, ý chí chiến đấu sục sôi, làm nàng hầu gái, tiểu đào hồng đương nhiên chỉ có thể gật đầu phụ họa, vỗ tay không ngớt, miễn cho chủ tử nhà mình thật sự thẹn quá thành giận, lại đem mình bỏ qua ở đây liền không tốt. Mà nhung trang nữ tử ở vỗ bàn nói rồi bán hôm sau, tựa hồ lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vã thẻ lưỡi ra, cẩn thận mà một lần nữa ngồi xuống, đỡ lấy bên hông trường kiếm, rụt đầu rụt đuôi liếc về phía Diệp Hàn ngồi xuống phương vị, thấy người sau còn ở tại chỗ, lúc này mới thanh thư một hơi, đối với bên người tiểu đào hồng nhỏ giọng nói rằng: "Thấy không, lần này ta lại phát hiện một cái mục tiêu. Nếu như ta đoán không lầm, hắn khẳng định là một sát thủ. Hắn đã ở tiểu lâu này ở 3 ngày, đồng thời cũng là địa nguyên cảnh võ giả, đi tới Tiềm Long Thành dĩ nhiên không có trước tiên đi báo danh gia nhập chuyển kỳ con đường cất bước, nhưng ở đây làm lỡ 3 ngày, vẫn là một bộ đám người răng rớp, khẳng định là ở chờ cái gì kẻ thù." Sát thủ. Tiểu Đào Hồng lại hướng Diệp Hàn liếc mắt nhìn, đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia ngạc nhiên cùng nghiêm nghị. Địa nguyên cảnh nhị phẩm sát thủ, cảnh giới võ đạo như thế thấp, này có thể không thông thường. Thế nhưng, nếu chủ tử nhà mình nói rồi hắn là sát thủ, như vậy hắn khẳng định chính là. Đối với mình tùy tùng mười mấy năm tiểu công chúa, không có ai so với nàng quen thuộc hơn. Nàng hay là thường ngày cả lơ phất phơ, không có nửa điểm công chúa diễn xuất, thậm chí có lúc cùng nữ tử hình tượng đều chiêm không lên một điểm một bên, thở nhỏ liền chịu đến những kia giang hồ nghe đồn độc hại, cố ý muốn làm một cái hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp khách. Nhưng là không phải không thừa nhận, nàng xác thực có làm hiệp khách tiềm chất. Tối thiểu, nàng tiên tiên trực giác thường thường chuẩn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chỉ nếu một người xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong, không cần ba tức, Thanh Liên công chúa liền có thể suy đoán ra thân phận của đối phương, là tán tu, hoặc là gia tộc con cháu, tông môn đệ tử, liền ngay cả nhân gia bối cảnh thế lực to nhỏ cũng có thể đoán ra cái không rời mười. Đây là thiên phú, gần như thần thông. Bởi vậy, khi làm Thanh Liên công chúa nói ra kết luận như vậy, Tiểu Đào Hồng ngay lập tức sẽ tin. Ba tức bên trong nàng liền có thể phán định một người thân phận, huống chi là nàng đã quan sát 3 ngày đối tượng. Diệp Hàn chính là một sát thủ. Tiểu thư, ngươi muốn làm thế nào? Hiện tại liền giết hắn. Tiểu Đào Hồng nghiêm túc đề nghị, đã thấy Thanh Liên công chúa dù muốn hay không, lập tức lắc đầu. Không được. Nay tiệm bên trong tòa Long Thành cấm chế từ đấu, có thành thủ quản chế, tùy tiện ra tay khẳng định không được. Ngươi không nhìn hắn cũng đang đợi sao? Nói vậy hắn cũng không dám ở trong thành ra tay, nhất định là tại chờ mục tiêu của hắn ra khỏi thành mà đi thì mới ra tay. Chúng ta liền ở ngay đây chờ hắn, hắn vừa ra thành, chúng ta cũng ra khỏi thành. Ngươi không cảm thấy, ngay mặt cứu người, chém giết tội ác, đây mới là một cái kiếm khách vinh dự nhất thời khắc sao? Thanh Liên công chúa trước mấy câu nói còn nói thật là có trật tự, làm cho người tin phục, nhưng nghe tới nàng nói câu nói sau cùng, Tiểu Đào Hồng nhất thời không khỏi che mặt không nói gì. Được lắm kiếm khách. Được lắm tục khí lại rất có lòng hư vinh kiếm khách, nói cẩn thận hành hiệp trượng nghĩa không muốn hư danh đây. Khác một tòa tiểu lâu trên sự, liền dường như tiểu lâu dưới trên đường phố rộn rộn rằng ràng, đối với Diệp Hàn tới nói, đều là việc vặt. Hắn hoàn toàn không có để ý mặt trời lặn. Kết tiền, trở về phòng. Mặt trời mọc. Lên lầu, uống trà. Diệp Hàn mấy ngày gần đây quá tương đương tiêu sái, ít nhất người ở bên ngoài xem ra là như vậy, rất có vài phần công tử nhà giàu ca diễn xuất. Chỉ là ở này Thiên Nguyên đại lục, bực này diễn xuất cũng không chọc người tiếc đãi. Cường giả mới là tôn. Diệp Hàn ở trên tiểu lâu mấy ngày không thay đổi diễn xuất, hấp dẫn ánh mắt cũng không bằng ba dặm ở ngoài chuông bang cổ hưởng đến nhiều lắm. Thế nhưng hắn cũng vui vẻ đến như vậy, không vì là phía sau sự, phụ du mấy ngày nhàn. Đương nhiên, hắn mấy ngày nay cũng không thanh nhàn, khinh đến khinh đi, không người hiểu rõ hắn mỗi đêm buôn ba ngoài thành, diễn luyện võ kỹ. Mấy ngày đã đến đột phá, địa nguyên cảnh tam phẩm. Trong cơ thể chân dương nguyên lực nhiều hơn nữa vừa thành, một thành. Hôm qua đột phá để Diệp Hàn rất vui vẻ, liền thanh tiểu cũng gọi một bình. Nhưng là ngay khi hắn chậm rãi ăn uống thời gian, đột nhiên, bù. Theo bản năng thần hồn thấu nhập trong mi tâm ương nhân quả nghiệp hỏa linh văn, cái kia một cái đại diện cho hắn cùng lạc khởi trong lúc đó chuỗi nhân quả đột nhiên rung động, dẫn tới Diệp Hàn chú ý lạc khởi một đến. Mỗi ngày quan tâm ở đây, hôm nay cuối cùng cũng được thấy biến hóa, Diệp Hàn ánh mắt lập tức lượn lên, sợ chu vi có người phát giác, lại trong nháy mắt biến mất. Lúc giết người, đến rồi. Nhấc lên bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, Diệp Hàn lần thứ nhất thừa dịp ban ngày xuống lầu, hòa vào trên đường phố rộn rộn ràng ràng trong đám người, đi ra ngoài thành. Một lòng giết địch, chưa từng suy nghĩ nhiều. Diệp Hàn không có cảm thấy được, sau lưng hắn khác một tòa tiểu lâu trên, hai cái nắm giữ huyền chuyển dáng người thiếu nữ tầm mắt trước sau tùy tùng cho hắn, trên mặt nụ cười càng sâu, rất có vẻ đắc ý tựa hồ muốn nói, xem đi, ta nói không sai. Sau nửa canh giờ, khoảng cách Tiềm Long Thành 10 dặm ở ngoài một cái nào đó gò núi trên, Diệp Hàn quanh chân ngoại địa, quanh người màu đỏ thấm hỏa khí quanh quẩn, như ẩn như hiện, không ngừng từ quanh thân 36,000 cái lộ chân lông bên trong tràn ra, lại lần nữa nhét vào trong cơ thể. Mỗi một lần luân hồi, trong thiên địa đều sẽ có tự do nguyên lực hệ lửa bị hắn huề cuốn vào trong cơ thể, tu vi võ đạo chậm rãi tăng trưởng. Diệp Hàn ở làm chuẩn bị cuối cùng. Gò núi dưới, chính là đi về Tiềm Long Thành cửa tây duy nhất sơn đạo. Lạc Khởi như đến, đây là hắn tất kinh con đường. Thì đến giữa trưa, nóng bức hè nóng bức, trên sơn đạo không có người ở, đúng là cái giết người thời cơ tốt. Diệp Hàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trên sơn đạo tuy rằng ít người, thế nhưng cũng có một chút, mỗi lần có người đi qua, Diệp Hàn đều sẽ cẩn thận tuần tra, có hay không có Lạc Khởi cái bóng. Rốt cục, lại là sau một canh giờ, sơn đạo phần cuối, một cái như ẩn như hiện bóng người xuất hiện. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, Diệp Hàn chỉ cảm thấy chỗ mi tâm nhân quả nghiệp hỏa linh văn đột nhiên nhảy lên, chỗ nhân quả thô to sánh ngang hoa thiên thần cái kia một cái. Lạc Khởi, đến rồi. Diệp Hàn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết mình chờ đợi đã lâu người rốt cuộc đến, đáy mắt tinh mang lấp lóe, sát ý phun trào đồng thời, không khỏi càng ở đáy lòng thầm than một câu. Tu vi võ đạo của mình quá thấp, nếu như có thể chân chính chấp trưởng mi tâm nhân quả nghiệp hỏa linh văn, như Lạc Khởi người như vậy, chính mình một niệm bên dưới liền có thể tiêu diệt. Nhân quả quy tắc, ký uy lực khủng bố. Chỉ tiếc, mình bây giờ còn không làm được đến mức này. Muốn đánh giết đối thủ, chỉ có thể chính diện chém giết. Bất quá không đáng kể, dù như thế nào, lần này ngươi đều phải chết. Diệp Hàn xuống núi. Hô. Cuồn phong rung động, xích ảnh tập kích, Diệp Hàn bước chân cực nhanh, chỉ là 3, 5 cái hô hấp gian, liền đứng ở đi về Tiềm Long Thành tây thành duy nhất trên sơn đạo. Xích Dương bên dưới, bóng người chợt trợn. Diệp Hàn không có che giấu thân hình của chính mình, bởi vì hắn chuyến này không phải ám tập, mà là minh giết. Địch ý tuôn ra, người qua đường có thể nghe, chim muông làm tán, sơn đạo phần cuối là khởi, tự nhiên cũng có thể rõ ràng phát giác, lại như Diệp Hàn trong nháy mắt thấy rõ dáng dấp của hắn giống như vậy, hắn cũng nhận ra Diệp Hàn, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Là ngươi? Ngươi? Dĩ nhiên không chết. Lạc Khởi ngạc nhiên, trong lòng chấn động. Một tháng trước, Vân Mộng Giao liền đã từ Hỏa Vân Sơn trở về. Hắn một lòng muốn tra xét Diệp Hàn tâm tích, chỉ tiếc vô số lần lên xin chỉ thị đều bị cự tuyệt, không được quả. Hắn cũng không dám hướng về Chu Mộc Vũ truyền âm. Vân Mộng Giao trở về, điều này nói rõ Chu Mộc Vũ rất khả năng gặp bất trắc, mà người sau truyền âm thạch cũng vô cùng có khả năng rơi vào Vân Mộng Giao trong tay. Hắn một khi truyền âm bị phát hiện, chỉ có thể là tự chui đầu vào lưới. Một tháng này, hắn quá tương đương buồn bực. Nhưng tương tự có một chút hắn đoán được, Diệp Hàn rất có thể đã chết rồi. Vân Mộng Giao còn sống sót, không có nghĩa là nàng có thể bảo vệ Diệp Hàn. Bởi vì Chu Mộc Vũ mục tiêu thứ nhất chính là Diệp Hàn. Chỉ là nhân nguyên cảnh nhị phẩm Diệp Hàn, ở Chu Mộc Vũ dưới kiếm có thể có mấy phần tồn tại khả năng. Điều này làm cho Lạc Khởi đáy lòng lại không khỏi nhiều hơn mấy phần an ổn. Diệp Hàn vừa chết, còn có ai có thể cùng hắn tranh Vân Mộng Hy? Không người nào có thể. Bởi vậy, mặc dù Vân Mộng Giao chẳng biết vì sao nguyên nhân không để cho mình lên, liền nửa câu đáp lại đều không có, Lạc Khởi cũng không lại quá kinh hoàng. Hắn biết, chính mình có hay không có thể theo đuổi đến Vân Mộng Hy then chốt, chính là ở Vân Mộng Giao thái độ làm sao. Bởi vậy, ở ngày gần đây hắn cũng đã chuẩn bị xuống núi, bước lên truyền kỳ con đường, chinh chiến bách thành cuộc chiến. Vân Mộng Giao là tôn trọng cường giả, càng là 5 năm trước bách thành cuộc chiến địa nguyên cảnh đoạn người đứng đầu. Muốn chiếm được nàng tán thành, đương nhiên cũng cần tương xứng chiến tích. Đây là Lạc Khởi chỗ thông minh. Muốn như người, trước tiên đạt được Vân Mộng Hy bên người người trọng yếu nhất, Vân Mộng Giao tán thành. Dọc theo đường đi hắn đều thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần, ước mơ mỹ nhân trong ngực một khắc đó. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, ở khoảng cách Tiềm Long Thành chỉ có 10 dặm địa phương, Diệp Hàn dĩ nhiên lại xuất hiện, đồng thời sát cơ chói mắt, không hề che giấu chút nào. Người muốn giết ta? Dưới sự kinh hãi, Lạc Khởi rốt cục tiếp thu Diệp Hàn còn trên đời hiện thực, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là nhân nguyên cảnh con kiến cỏ nhỏ, còn dám? Lạc Khởi lại nói một nửa, im bặt đi. Bởi vì hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Hàn trên người mạn lên uy thế, đâu chỉ là nhân nguyên cảnh, dĩ nhiên cao tới địa nguyên cảnh tam phẩm. Một tháng, từ nhân nguyên cảnh nhị phẩm, liền vượt 10 cái cảnh giới nhỏ, lên cấp địa nguyên cảnh tam phẩm. Sao có thể có chuyện đó? Lạc Khởi kinh ngạc đến ngây người. Nhưng là, Diệp Hàn nhưng không có nửa điểm chần chừ. Ở Lạc Khởi nhìn thấy hắn thì nói câu nói đầu tiên, liền đầy đủ chứng minh, ngày xưa hắn cùng Vân Mộng Giao ở Hỏa Vân Sơn quật tao ngộ đánh giết dù là Lạc Khởi gây nên. Sự tình trong sáng, hắn sao lại có thêm nửa điểm do dự? Hô, cuồng phong quá, xích ảnh ra. Chân dương nguyên lực bao vây, Diệp Hàn một bước ra, đã tới trăm trượng có hơn, hữu quyền vung lên, 9 viên mồi lửa đối liền một đường, gào thét mà ra. Giết. Chương 64, đệ 064 chương hỏa lực toàn mở. Toàn diện nghiền ép. Đệ 064 chương, hỏa lực toàn mở. Toàn diện nghiền ép. Hô, cuồng phong quán hỏa, thế hung mãnh. Diệp Hàn nắm đấm chính là như vậy, hùng hổ kiên cường, lại như là tùng lâm đại hỏa bên trong một cây đại thụ ngã xuống đất, vừa nhanh vừa mạnh, chỉ là nhìn thấy liền khiến người ta không nhịn được tâm thấy sợ hãi lùi bước cảm giác. Có thể Lạc Khởi cũng không phải người bình thường. Hắn thở nhỏ ở hắn tổ phụ che chở cho lớn lên, cũng coi đây là ngạo, nhưng xưa nay đều biết, một cái võ giả bối cảnh chỉ là tô điểm, thực lực mới trọng yếu nhất. Khổ tu đến nay, tôi luyện vô số. Bất kể là ánh mắt vẫn là can đảm, Lạc Khởi đều không phải những tán tu kia cùng gia tộc nhỏ võ giả có thể so với. Bởi vậy, nhìn thấy Diệp Hàn chính diện kéo tới cú đấm này, hắn tuy rằng trong lòng cả kinh, nhưng tuyệt đối không sợ, trái lại kêu lớn, đến đúng lúc. Từ chiến. Từ Diệp Hàn cử động cùng trong mắt bên trong lóe ra giống như thật sắc ý, Lạc Khởi hoàn toàn có thể rõ ràng trận chiến này hàm nghĩa. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái khác, cũng không biết Diệp Hàn đã biết được ngày đó Hỏa Vân Sơn quật bên trong đánh giết chủ mưu là hắn. Diệp Hàn nhìn thấy hắn tâm có sát ý, hắn lại chẳng phải là như vậy. Thậm chí, hắn so với Diệp Hàn sát ý trong lòng đến càng sớm hơn, ở người phía sau xuất hiện ở tông môn đỉnh núi, biết được Diệp Hàn cùng Vân Mộng Hy khuê phòng bèn bèn cách xa nhau hơn 10 trượng xa thì, liền sớm có sát ý manh mối xuất hiện. Nếu ngươi muốn chết chiến, vậy thì đến đây đi. Lạc Khởi đáy lòng sát ý bị triệt để kích phát, chỉ thấy hắn đón Diệp Hàn vung vậy mà đến năm đấm, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, trong cơ thể nổ vàng, nguyên lực nước cuộn, tận tụ lòng bàn tay, một đạo hư huyễn phù ảnh lúc này bao phủ bên trên. Thanh dao bước trên mây chảo. Một tiếng bạo hống, Lạc Khởi năm ngón tay thành chảo, mu bàn tay hư huyễn phù ảnh lúc này biến hóa, hầu như ngưng là thật chất, khác nào thú chảo, tiểu thụy nhưng không thiếu dữ tợn, đầu ngón tay càng là sắc bén như mâu, tỏa ra vô tận sắc bén chi lợi. Địa giai cao cấp võ kỹ, thanh dao tham vân chảo. Nghe đồn thế gian có dao, cơ duyên thiên hàng, có thể độ cao mà lên, bước trên mây mà thẳng, bay lên không dược long môn, đánh nát huyết thống ràng buộc, hóa thành long thú, bước lên thần thú hàng ngũ. Này một bộ võ kỹ, hiển nhiên chính là từ thanh dao dược long trong môn phái biến thành, thế uy mãnh hung hãn, phi phàm lực có thể kháng cự. Sát chiêu tần xuất hiện, không phụ tử chiến tên. Không nghi ngờ chút nào, bất kể là Diệp Hàn vẫn là Lạc Khởi đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, khi làm không có nửa điểm lưu thủ, vừa ra tay dù là cực hạn thảo phạt võ kỹ, lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh đánh mạnh, muốn trong nháy mắt quyết định sinh tử. Ngoành ngoành ngoành, quyền trường đụng vào nhau, tuy không phải kim thạch chi minh, nhưng có núi lợi oai, dù cho là ở ngoài mở giảm, cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến hai người từ quyền cước đệ chuyện đến dưới thân đại địa gây nên mãnh liệt rung động. Bụi mù bao phủ, cuồng phong gào thét, đang tràn ngập khói bụi bên trong, hai đạo cùng hiện ra gầy gò bóng người một xúc chợt lui, liên tiếp đạp, ở trên mặt đất đạp ra sâu đến ba tấc vết chân, để tá lực. Lực lượng ngang nhau. Lần va chạm đầu tiên, Lạc Khởi rút lui 13 bước, mà tu vi võ đạo hơi thấp Diệp Hàn dĩ nhiên lùi càng ít, chỉ có 9 bộ. Cách biệt tứ bộ, trên lệch cực nhỏ, nhưng cái này cũng là trên lệch, đã đủ khiến Lạc Khởi nội tâm ngạc nhiên, liên thanh kinh ngạc thốt lên, thật mạnh, thật lớn sức mạnh. Thời gian một tháng, hắn không chỉ có từ nhân nguyên cảnh nhị phẩm tăng nhanh như gió, lên cấp địa nguyên cảnh tam phẩm, võ đạo căn cơ dĩ nhiên cũng như vậy vững chắc, nguyên lực trong cơ thể thuần hậu, không chút nào dưới cho ta. Hắn là làm thế nào đến? Lạc Khởi thật sự bị kinh đến. Hắn vốn tưởng rằng dựa vào hắn đã lên cấp địa nguyên cảnh cựu phẩm tu vi võ đạo, cùng gia truyền địa giai cao cấp võ kỹ, ngay mặt thuấn chém Diệp Hàn tuyệt đối không phải việc khó, nhưng chưa từng nghĩ đến, lần thứ nhất giao phong chịu thiệt ngược lại là chính mình. Lạc Khởi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Hàn, nhưng thấy đối phương sắc mặt nghiêm nghị, chỉ là trong nháy mắt, quyền diện lại có thêm 9 viên mồi lửa hiện lên lưu động, khôi phục trước đó cường thịnh. Sức khôi phục dĩ nhiên cũng mạnh hơn ta. Lạc Khởi thật sự không muốn thừa nhận điểm này, nhưng sự thực xác thực như vậy. Hắn quyền diện thanh giao móng đuốt phù ảnh mới miễn cưỡng khôi phục 8 phần 10, Diệp Hàn cũng đã trở lại đỉnh cao, này không khỏi để trong lòng hắn ngạc nhiên càng nhiều. Hắn tu luyện chính là cái gì võ học, lẽ nào càng so với ta Lạc gia gia truyền tâm pháp cấp bậc còn cao hơn? Lạc Khởi đoán đúng. Diệp Hàn tu luyện võ học tâm pháp, cấp bậc xác thực so với hắn càng cao hơn. Cửu Dương Chí Tôn quyết, đây chính là đủ để lên cấp đến thần phẩm võ học, há lại là tầm thường võ học gia truyền có thể sánh ngang. Còn nữa, Diệp Hàn đạo thứ nhất Thiên Phú Linh Văn là ánh sao ánh đến, tuy rằng hiện tại đã lên cấp cấp 3, hóa thành Kim Ô Linh Hỏa, nhưng vẫn như cũ có ánh sao ánh đến đặc tính, cụ hỏa liệu nguyên, tinh hỏa bất diệt. Nó cường hạn nhất không phải bạo phát, mà là kéo dài lực. So đấu sức mạnh, hai người thối lui tá lực bộ mấy đã đầy đủ chứng minh tất cả. So đấu năng lực hồi phục, đáp án càng là rõ ràng. Nhìn bên ngoài thân lần thứ hai chiến ý bắn ra, nóng lòng muốn thử Diệp Hàn, trong lúc nhất thời, Lạc Khởi đáy lòng đột nhiên có một loại bị hoàn toàn áp chế cảm giác. Đáng ghét, một tháng không gặp, hắn làm sao hội trở nên như thế cường? Đồng thời hắn tu vi võ đạo còn xa kém xa chính mình, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, hắn có phải là liền muốn toàn diện vượt qua ta? Lạc Khởi bắt đầu bất an. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt hắn bất an liền hết mức hóa thành hung ác, càng ở đáy lòng cuồng hô, tuyệt không thể cho hắn trưởng thành cơ hội. Ngày hôm nay, ngươi phải tử. Lạc Khởi hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Hàn, ánh mắt độc ác, trong lòng mặc dù đối với Diệp Hàn rất có kiêng kỵ, nhưng ngoài miệng nhưng không lộ ra vẻ gì, vẫn như cũ mạnh miệng. Có chút ý nghĩa. Lạc Khởi nhẹ nhàng liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Diệp Hàn ánh mắt, lại như là ở xem một cái bị hắn chọn trúng con mồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn đáy mắt lệ mang hiện lên, hai cái chân dưới, thanh mang nước cuồn cuộn dựng lên, như dây leo giàn quấn quanh mà lên, sau đó một bước bước ra, phong tiếng nổ lớn, bóng người càng biến ảo thành một đạo thanh ảnh, lướt ầm ầm ra. Tốc độ mãnh liệt, như dường như sét đánh. Điệp Phong Bộ. Này đồng dạng là Lạc gia võ học gia truyền, cấp bậc cao tới địa giai trung cấp, đủ khiến tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng lên 3 phần 10 có thừa. Đồng thời, loại này tăng lên là kéo dài tính, đối với nguyên lực nhu cầu cực nhỏ. Lần này, ta xem ngươi làm sao chặn. Chân đạp Điệp Phong Bộ, Lạc Khởi trong mắt bên trong tràn ngập tự tin. Lúc trước lần thứ nhất giao thủ chỉ là thăm dò, hắn không phải không thừa nhận, ở có chút phương diện, hắn hoàn toàn không bằng Diệp Hàn, nếu như lại cứng đối cứng, chịu thiệt chỉ có hắn. Thế nhưng, hắn cũng nhạy cảm phát hiện, những phương diện này cũng không bao gồm tốc độ. Đây chính là hắn hánh diện chỗ đột phá. Hô, bước chân mềm mại như thanh phong, Lạc Khởi bộ này bộ pháp cùng hai tay trên cương mãnh vô song thanh giao tham vân trảo tuy rằng phong cách khác biệt, nhưng khi chúng nó cùng nhau xuất hiện ở Lạc Khởi trên người, nhưng làm cho người ta một loại khác cảm giác, khác nào một thể, cực kỳ hài hòa. Rất hiển nhiên, đây là chiêu bài của hắn phối hợp, cũng là lá bài tẩy, khổ luyện nhiều năm, sớm có tâm đắc, tự nhiên cũng là tràn đầy tự tin. Bạch, thanh giao trảo ảnh đâm thẳng Diệp Hàn hậu tâm. Nhưng là, ngay khi sự công kích của hắn sắp rơi vào Diệp Hàn trên lưng thì, nhưng không thấy người sau khỏe miệng gãy nết, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cùng lúc đó, bạo bộ. Quát to một tiếng, đột nhiên xông vào hai lỗ tai, hầu như xé rách màng tai. Cùng lúc đó, nhưng thấy Diệp Hàn bóng lưng nhẹ nhàng loáng một cái, ở lại tại chỗ, không ngờ chỉ còn dư lại bóng lưng. Tàn ảnh. Mắt thấy thanh dao chảo ảnh rơi vào chỗ trống, Lạc Khởi hoảng sợ đồng thời, càng là lòng sinh dự cảm không hay, không chút nghĩ ngợi, thừa dịp thất bại kình đạo eo người bốn một cái, chân dài thành côn, hướng về phía sau quét ngang mà đi, kình phong quát diện. Vành. Trầm thấp vang trầm sau này phương truyền đến, đã thấy không biết làm sao tránh thoát Lạc Khởi đòn đánh này, Diệp Hàn lặng yên xuất hiện, một con mồi lửa óng ánh năm đấm, đang cùng Lạc Khởi tiên chân chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Kỹ xảo không sai. Diệp Hàn nhướng mày, không nghĩ tới Lạc Khởi chém giết kinh nghiệm cận chiến như vậy phong phú, liền này đều có thể đỡ, nhưng hồn nhiên không biết, Lạc Khởi từ lâu là một thân mồ hôi lạnh. Một xúc lại phân, Lạc Khởi đáy lòng dĩ nhiên không có nửa điểm xem thường. Liền tự cho là ngạo tốc độ đều bị nghiền ép rồi. Lạc Khởi có thể nhận ra, Diệp Hàn vừa nãy thân hình bùng lên, tránh thoát hắn một cái tất bên trong móng vuốt, chính là một bộ chưa bao giờ nghe thấy thân pháp, tốc độ cực nhanh, tuy rằng không có thấy rõ, cũng siêu vượt qua sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Một cái tán tu thôi, tại sao có thể có nhiều như vậy cường hãn võ kỹ? Lẽ nào là đại sư tỷ cho hắn? Không tên suy đoán hiện lên đáy lòng, Lạc Khởi sắc mặt đã kinh biến đến mức trước nay chưa từng có âm trầm. Diệp Hàn, thật đáng sợ rồi. Ngoại trừ cảnh giới võ đạo ở ngoài, bất kể là thân pháp, sức mạnh, sức hồi phục, vẫn là nguyên lực trong cơ thể thuần hậu trình độ, chính mình cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị triệt để nghiền ép. Trước đó, chuyện này quả thật là Lạc Khởi liền muốn cũng không nghĩ đến một chuyện. Sau lưng của hắn có tông môn chống đỡ, càng có người hơn cư trưởng lão vị trí tổ phụ làm cứu viện, tài nguyên tu luyện chưa bao giờ từng quyết, tự nhận cùng cấp có thể nói vô địch, nhưng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên sẽ phải gánh chịu như vậy khuất đủ. Không sai, này đối với hắn mà nói, chính là khuất đủ. Bị một cái địa nguyên cảnh tam phẩm tán tu áp chế, chuyến đi, hắn còn có hà bộ mặt. Nội tâm buồn bực, sắc mặt càng là tự thanh thoáng hiện, Lạc Khởi nghiến răng nghiến lợi, đại não cấp tốc chuyển động, muốn tìm ra bản thân có hay không còn có thể mạnh mẽ địch Diệp Hàn chiêu thức. Có thể kết quả, hắn thất vọng rồi. Không có. Hắn tu võ đến nay đáng tự hào nhất võ kỹ cũng chỉ có thanh giao tham vân trảo cùng điệp phong bộ, dù sao hắn tuổi không lớn lắm, tu võ thời gian bất quá 10 năm, ngoại trừ tăng lên tu vi võ đạo, nào có nhiều thời gian như vậy đi tăng lên võ kỹ phương diện. Trái lo phải nghĩ, Lạc Khởi tâm thần cuối cùng khóa chặt ở một môn hắn vừa nghiên tập không lâu, nhưng từ chưa từng dùng tới võ kỹ trên. Thần viên biến. Đây là lão tổ ngày hôm trước mới giao cho ta võ kỹ, địa giai cao cấp, đồng thời chặt chẽ căn dặn, chỉ có ở ta lên cấp thiên nguyên cảnh thì mới có thể thử nghiệm tu luyện, bằng không tất có bạo thể nguy hiểm, rất khó áp chế. Lẽ nào, ta nhất định phải vận dụng nó? Lạc Khởi đáy mắt tràn ngập do dự. Nhưng là, khi, làm, dư quang đảo qua chính đang diện quải mỉm cười, chậm rãi đi tới Diệp Hàn, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh triệt, biến đến kiên định lạ thường, thậm chí tràn ngập điên cuồng cảm giác. Liều mạng. Lạc Khởi màu đỏ tươi con mắt khóa chặt Diệp Hàn, hào quang đỏ ngầu lấp lóe, mở cái miệng rộng, như muốn nuốt sống người ta, không để ý trước đó va chạm xương máu phun ra, lạnh lẽo mở miệng nói rằng, khà khà khà, Diệp Hàn, có thể đem ta bước đến một bước này, tiểu tử ngươi cũng là đầu số một. Ngươi không chết ở Hỏa Vân Sơn Quật, quả nhiên không phải may mắn. Bất quá hiện tại, ngươi cũng có thể toại nguyện đi chết rồi. Tử. Diệp Hàn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên ngưng lại, trong mắt bên trong ung dung vẻ không còn sót lại chút gì. Từ Lạc Khởi lúc trước biểu hiện, Diệp Hàn cảm giác mình trước đó xác thực là quá đề cao hắn, hoặc là nói, quá coi thường chính mình. Luận võ đạo căn cơ cùng thủ đoạn, chính mình hiển nhiên càng hơn một bậc. Cuộc chiến đấu này, không có phiền phức như vậy, nếu như Lạc Khởi chỉ có những thủ đoạn này, có thể dễ dàng thủ thắng. Cũng không định đến, Lạc Khởi quả nhiên còn có lá bài tẩy. Tông môn đệ tử, đặc biệt là có gia tộc trưởng bối cao thủ dựa vào tông môn đệ tử, quả nhiên đều không thể coi thường a. Diệp Hàn tỉnh lại tự thân, nhìn về phía Lạc Khởi, nhưng thấy người sau lời còn chưa dứt đột nhiên xoay tay, một cái thỉnh có một giọt đen kịt như mực huyết dịch tấu minh ngọc bình đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Đây là cái gì tinh huyết? Diệp Hàn sững sờ, cau mày nhìn tình cảnh này, tâm lên ngờ vực. Có thể không chờ hắn suy tư ra cái nguyên cớ đến, rầm. Lạc Khởi không chút do dự, đột nhiên nổ bình ngọc nút lọ, đem trong đó cái kia giọt máu tươi khuynh đảo vào miệng, lôi vào, với này thời gian sử dụng, hắn quăng đi bình ngọc sau, hai tay mười ngón càng như thải điệp phi phi, từng đạo khiến người ta hoa cả mắt dấu ấn biến ảo thành hình, cuối cùng hóa thành một đạo cực kỳ phức tạp dấu ấn, trôi nổi hư không. Cái này cũng chưa hết. Đùng. Lạc Khởi trở tay vô một cái, dấu ấn lúc này không thể mà bảo, vết máu lan tràn, rất nhanh tràn ngập hắn cả người. Khi hắn đình chỉ tất cả, một lần nữa ngẩng đầu lên, đáy mắt đã là toàn màu đỏ tươi, một luồng làm cho người kinh hãi run sợ khí tức từ trong cơ thể hắn tỏ khắp mà ra. Đương nhiên, càng biến hóa lớn, vẫn là bắt nguồn từ hắn bên ngoài thân. Một đoàn bộ lông màu đen từ lỗ chân lông chui ra, tạo ra quần áo, che đậy khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cũng không tiếp tục phục thường ngày thanh tú, hoàn toàn chính là một con hình người hung thú. Dữ tợn, hung mãnh, ngăn ngắn trong nháy mắt, Lạc Khởi hoàn toàn thay đổi một bộ dáng dấp. Dữ tợn liên kết, vóc người cất cao, bộ lông thô hắc sắc bén, như từng trôi tinh tế truy thủ, ngược lại xuyên ở trên người, che kín thân thể, tứ chi càng là duỗi dài đến một cái khiến người ta cảm thấy khủng bố độ dài, mở rộng ra đến, có tới 2 trượng có thừa. Ở Diệp Hàn trong mắt, hắn nơi nào còn giống người, hoàn toàn chính là một cái đại viên hầu. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là, lúc này Lạc Khởi trở nên cực đoan nguy hiểm. Chương 65, đệ 065 chương yêu hóa võ giả. Lạc Khởi tuyệt vọng. Đệ 065 chương yêu hóa võ giả. Lạc Khởi tuyệt vọng. Ma viên hiện thế, đỉnh thiên lập địa. Diệp Hàn đứng ở cao tới 3 trượng có thừa ma viên trước mặt, không hề bắt mắt chút nào, lại như là một cái ngước nhìn núi lớn run rế, trong mắt co rụt lại, đáy lòng không khỏi cả kinh. Không nghĩ tới, Lạc Khởi dĩ nhiên còn là một vị yêu hóa võ giả. Yêu hóa võ giả ở Thiên Nguyên Đại Lục trên thành danh đã lâu. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, muốn nói thân phận nhất là cao thượng, không thể nghi ngờ là thần linh ban ân mệnh trời võ giả. Ở võ giả bình thường trước mặt, hắn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không chỗ nào là địch, sức chiến đấu siêu tuyệt, võ giả bình thường khó có thể vượt qua. Đây là mệnh trời lúc trước chính lệnh, để thế nhân không nói gì, vô lực phản kháng. Nhưng là chung có một ít người là không muốn tôn sùng thiên đạo quy tắc, bọn họ muốn nghịch thiên cải mệnh, cũng sẽ vượt qua mệnh trời võ giả cường hãn thần thông. Liền, yêu hóa võ giả xuất hiện, ngưng yêu thú nội hạch, luyện yêu thú huyết thống, nạp với bản thân, thu được sức mạnh lớn. Yêu hóa võ giả là làm sao thí nghiệm sáng tạo ra đến, đoạn lịch sử này quá mức mơ hồ, không thể nào khảo chứng. Nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, nó là thành công. Từ đó sau, thiên nguyên đại lục trên yêu hóa võ giả mọc lên như nấm giống như bốc lên. Mạnh mẽ, hung hãn, những thứ này đều là chúng nó đại danh tử, trong lúc nhất thời thậm chí thay đổi toàn bộ thiên nguyên đại lục cách cục. Thế nhưng, ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, yêu hóa võ giả thai hại cũng rốt cục hiện lộ ra. Yêu thú là thô bạo, nó bắt nguồn từ huyết thống. Yêu hóa võ giả chính là luyện hóa yêu thú huyết thống mà thành, một cách tự nhiên, thiên tính thô bạo cũng truyền đạt cho bọn hắn, một ít tự kiểm chế tính không đủ võ giả bình thường, thậm chí ở luyện hóa yêu thú huyết thống trong quá trình này liền kiên trì không được, không chống đỡ được yêu thú trong huyết mạch điên cuồng cùng thô bạo, điên cuồng thành phong, tẩu hỏa nhập ma. Trở thành yêu hóa võ giả, đây chỉ là cánh cửa thứ nhất hạng. Đồng thời ngưỡng cửa này vĩnh viễn sẽ không bước qua. Chỉ cần yêu thú huyết thống tồn tại ở trong cơ thể, liền muốn mỗi giờ mỗi khắc không chịu được yêu thú bắt nguồn từ thiên tính thô bạo, thời khắc phân thân áp chế, hơi bất cẩn một chút thì sẽ hướng đi tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục tận thế. Bởi vậy, ở ngăn ngắn hơn 10 năm bên trong, yêu hóa võ giả chết thảm vô số, dù cho là bế quan thời gian, cũng phải chịu đựng lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma áp lực. Lựa chọn trở thành yêu hóa võ giả ít người, nhưng là bọn họ đúng như năm đó cái thứ nhất thành tựu yêu hóa võ giả dẫn đường người nói, võ giả yêu hóa, đối với sức chiến đấu của hắn tăng lên không phải lớn một cách bình thường. Yêu hóa 3 phần 10, có thể nói cùng cấp số 1. Yêu hóa 5 phần 10, có thể sánh ngang nắm giữ một cấp linh văn mệnh trời võ giả. Yêu hóa 7 phần 10, cấp 2 linh văn mệnh trời võ giả mới có thể áp chế. Yêu hóa 9 phần 10, sức chiến đấu càng mạnh hơn, dù cho nắm giữ cấp 4 linh văn mệnh trời võ giả cũng có thể chính diện một trận chiến. Truyền thuyết còn có yêu hóa viên mãn siêu cấp cảnh giới, có thể so với nắm giữ cấp 5 chí tôn linh văn mệnh trời võ giả. Chỉ tiếc, hắn xưa nay không từng xuất hiện, lại như cấp 5 chí tôn linh văn như thế, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Yêu hóa võ giả cũng là tiên nguyên cảnh một đạo truyền kỳ, đồng thời là nhân định thắng thiên truyền kỳ. Đồng thời, một khi thành tựu yêu hóa võ giả, như vậy hắn hậu bối thường thường cũng là nắm giữ loại này huyết thống, trở thành yêu hóa võ giả khả năng cao tới 90 trở lên. Đây là đồng hóa. Tuy rằng sức chiến đấu hơi có khoảng cách, nhưng tương ứng hắn đời sau chịu đựng trong huyết mạch thô bạo cũng ở giảm thiểu, đã biến thành một loại thuần túy sức mạnh. Lạc Khởi vừa nãy dùng, dù là thượng cổ ma viên tinh huyết, chỉ là dùng một giọt tinh huyết, liền có thể diễn hóa ra hoàn chỉnh thượng cổ ma viên ma khu, đồng thời yêu hóa trình độ siêu vượt qua 7 phần 10, này đủ để chứng minh, hắn là người thừa kế, trong cơ thể vốn là liền có yêu hóa võ giả huyết mạch tồn tại. Có chút ý nghĩa. Diệp Hàn nhìn cao cao tại thượng, thân thể vì là không nhiều không có hóa thành ma viên ma khu Lạc Khởi tấm kia tràn ngập vẻ giữ tận mặt, cũng là hít sâu một hơi, đen kịt trong mắt nơi sâu xa, một ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực lên. Chỉ là có chút ý nghĩa. Lạc Khởi mở hai mắt ra, đáy mắt một vẻ cực hạn vẻ thống khổ tránh qua, khóe miệng nhưng cao cao vung lên, một mặt sắc mặt vui mừng. Hắn thành công rồi. Lần thứ nhất triển khai thần biến hắn liền thành công rồi. Đây là mệnh trời như vậy. Dù cho là thiên đạo vận mệnh, cũng hy vọng mình có thể đem Diệp Hàn chém giết nơi đây. Chỉ là nghe tới Diệp Hàn hời hợt bốn chữ, sắc mặt của hắn lần thứ hai trở nên nham hiểm vô tình, hoàn toàn hóa thành màu đỏ thâm đáy mắt hung mang thiểm lộ, che lấp điên cuồng, nghiêm nhiên không giống nhân loại bình thường võ giả ánh mắt. Ngông cuồng. Không biết cái gọi là. Ta ngược lại muốn xem, khi ngươi đối mặt ngươi nói có chút ý nghĩa, lại hội làm sao chống đối. Vành. Giang giác. Một chân đạp đất, núi lở thành nước. Mấy đạo lớn bằng ngón cái vết dạn nước lấy Lạc Khởi đạp cái kia một cái chân làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán ra đến, hóa thành một cái lưới lớn, đập vào mắt run rẩy. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Nhưng là, một màn như thế, Diệp Hàn cho là cũng không thèm nhìn tới, đột nhiên mở hai tay ra, một niệm khẽ nhúc nhích gian, ở hắn trên lồng ngực, một đạo ánh vàng đột nhiên sáng lên, khắc nào liền dương, dâng trào mà ra. Cùng lúc đó, càng có một tiếng thanh minh tiếng, đột nhiên ở trong cơ thể hắn vang vọng mà lên, ngọn lửa màu vàng đốt người, lại như lang yên cuộn cuộn, thẳng tới mây xanh. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Bất ngờ xảy ra chuyện, Lạc Khởi đột nhiên cả kinh. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, ở Diệp Hàn trên người này đạo ánh vàng đột nhiên hiện lộ thời gian, thân thể của hắn trong nháy mắt như ra chỉ bạn cân trọng lực, nửa bước cũng khó rời đi, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, lệ khí tăng lên dữ dội. Là hưng phấn? Không, là sợ hãi. Trong cơ thể mình ma viên huyết thống, dĩ nhiên ở sợ hãi từ trên người Diệp Hàn dựng lên nguồn sức mạnh này. Ánh vàng ảo ánh, thiên địa nhiệt độ tăng vọt, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, đã che lại Diệp Hàn thân thể mỗi một tấc, vây kín mít, rốt cục, ly. Kêu khẽ lại nổi lên, vang vọng đất trời. Đương theo này đạo kêu khẽ, toàn bộ trong thiên địa thuộc tính hỏa nguyên lực tựa hồ cũng sôi trào lên, ở Lạc Khởi gần như ánh mắt kính sợ nhìn kỹ, trên đường chân trời, một đôi thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, cũng đế có tới 5 trượng to nhỏ cánh, đột nhiên mở rộng ra đến. Quái điểu. Đập vào mi mắt, đối với Lạc Khởi mà nói không thể nghi ngờ là một con quái điểu, hắn xưa nay chưa từng nghe nói, ở trong sách cổ cũng chưa từng thấy. Một chân đỉnh lập, diễm phần thiên địa. Kim ô giang thế, thái dương quân lâm. Kim ô trên người mỗi một cái linh vũ đều trông rất sống động, giống như thật. Đồng thời, ở nó ngưng hóa chân hình thành công trong nháy mắt, Lạc Khởi dĩ nhiên mơ hồ có một loại muốn trô mai phục quỷ lệ kích động, lại như đối diện chính là mình vương, mà chính mình ở trước mặt nó, không đáng nhắc tới. Đây là cái gì dị thú? dĩ nhiên ở trời sinh áp chế ta ma viên huyết thống. Lạc Khởi kinh ngạc, thành công triển khai ma viên biến tự tiêu trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lần thứ hai áp chế. Tuy rằng này đã không phải hắn lần thứ nhất ở Diệp Hàn trước mặt có cái cảm giác này, nhưng cũng càng thêm khó có thể tiếp thu. Áp chế một hai lần còn có thể, toàn diện áp chế, này quá bất hợp lý đi. Lẽ nào số mệnh an bài ta liền không bằng Diệp Hàn? Lạc Khởi điên cuồng, đáy lòng lệ khí dập dạng, cùng trong huyết mạch hung thú thô bạo hòa làm một thể. Trong giây lát này, hắn dĩ nhiên chống lại rồi ma viên tiên tính bên trong đối với Kim Ô sợ hãi, vung lên cự quyền, hướng người sau mạnh mẽ ném tới. Giết! Ngươi dựa vào cái gì cao cao tại thượng, ngự trị ở ta? Ầm! Cuồn bạo vô cùng nguyên lực gợn sóng quyết tán, như biển rộng sóng lớn, cuồn cuộn không dứt, tùy ý quyết tán. Loại này trận thế đủ khiến cùng cấp võ giả tê cả da đầu, bất chiến mà bại. Nhưng là Diệp Hàn lại há lại là võ giả bình thường có thể so sánh với. Đi! Đồng dạng là một tiếng bạo hống, lang không trôi nổi Kim Ô đáy mắt đột nhiên tránh qua một tia hung lệ, chính diện lên chiến, không sợ chút nào. Ầm ầm ầm. Vùng này trong nháy mắt bị vô số sát thái tràn ngập tràn ngập. Hai cỗ dâng trào vô cùng năng lượng đan dệt dây dưa, càng đang không ngừng thảo phạt, ý đồ đem đối phương xé rách đánh giết. Quang ảnh nóng ánh, uy không thể đỡ. Vòng tròn bên trong nguyên lực chấn động thậm chí lan truyền đến ba bên ngoài năm dặm mới từ từ biến mất không gặp, có thể thấy được ở vòng chiến trung ương Kim Ô, Ma Biên đang tiến hành thế nào khốc liệt chém giết. Vây ngoành ngoành, nguyên lực cùng triệu bừa bãi tàn phá, khác nào một hồi bao tác. Nhưng là bao tác phóng đãng, cuối cùng cũng có tận thì. Nương theo một đạo trước nay chưa từng có nổ tung thanh, một đạo đen kịt, một đạo vàng nóng ánh sáng bị mạnh mẽ văng ra ngoài, phản xích trăm trượng, toàn bộ đập ầm ầm rơi vào. Ầm. Đại địa run rẩy, lần thứ hai bị cự lực xé rách, hai cái rất lớn hố sâu bỗng dưng mà sinh, từng đạo thô to vết nứt kéo dài hơn một dặm mới rốt cục đình chỉ. Lực phá hoại kinh người. Rõ ràng, này đã là Lạc Khởi cùng Diệp Hàn tuột cùng nhất sức chiến đấu biểu hiện, thậm chí vượt qua tầm thường cung cấp võ giả tưởng tượng. Nhưng là, đây là một trận đại chiến, cuối cùng cũng có thắng bại. Ai thắng? Diệp Hàn bản thể trước sau đứng ở ngoài vòng chiến. Bản thân hắn sức chiến đấu không có cách nào cùng Kim Ô so với, thậm chí ngay cả Lạc Khởi hóa thân ma viên đều không chống đỡ được. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Khởi hóa thân ma viên rơi xuống vị trí. Đen kịt thâm động, che chắn tầm mắt, không cách nào suy đấu. Đột nhiên, hô, tiếng xe gió lên, Diệp Hàn trong mắt lúc này co rụt lại, một vệt bóng đen từ đèn kịt thâm động bên trong thoát ra, đi lại lảo đảo, nhưng cuối cùng nhưng vững vàng đứng trên mặt đất. Là Lạc Khởi hóa thân ma viên. Chỉ thấy hắn hiện tại dáng dấp cực sự thê thảm, cả người bộ lông nhéo rút, không còn nữa lúc trước sáng rõ, ở lồng ngực, phía sau lưng các vị trí cơ thể càng là che kín sâu thấy được tận xương vết thương, máu tươi nhỏ xuống, ướt nhẹp dưới chân đại địa. Thắng thảm. Tuy rằng dáng dấp thế thảm, nhưng cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng, nhưng là hắn thắng rồi. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng hoàn toàn có thể song ngược nghiền ép Diệp Hàn. Ha 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 ha. Cười lớn điên, Lạc Khởi nhìn ngoài trăm trượng không có động tĩnh gì hố sâu, ngửa mặt lên trời cười to, sắc mặt dữ tợn, vẻ mặt bặm mẹo, cam tức Diệp Hàn nói, "Diệp Hàn, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Nhưng cười đến cuối cùng, nhưng là ta a. Hiện tại ta ngược lại muốn xem, không có sủng thú, ngươi lại lấy cái gì cùng ta đấu?" Sủng thú. Nghe được hai chữ này, Diệp Hàn vẻ mặt đột nhiên quái dị lên, nhìn về phía Lạc Khởi vẻ mặt, lại như là ở xem một cái vai hề. Nhưng là, hắn không có đáp lại. Vào giờ phút này, chỉ có động tác, mới là cường ngạnh nhất phản bác. Diệp Hàn hai tay lần thứ hai triển khai, động tác như thế, lúc này để Lạc Khởi đột nhiên cả kinh, nghĩ đến lúc trước người sau triệu hoán Kim Ô cảnh tượng, hoảng loạn thất thố. Không. Ngươi làm sao có khả năng còn có con thứ hai sủng thú? Ngươi lẽ nào liền không sợ thú hồn điện trừng phạt sao? Quả nhiên. Ly. Lại là một đạo trong suốt mà to rõ hí dài tiếng. Vang vọng đất trời, đánh gãy Lạc Khởi kinh ngạc thốt lên đồng thời, Kim Ô cái kia ánh vàng lóng lánh óng ánh dáng người, xuất hiện lần nữa ở Diệp Hàn trước người, lăng không trôi nổi, bệ nghệ gian, trong ánh mắt hiện lộ hết bá đạo. Vẫn là đầu kia quái điểu. Lạc Khởi kinh hãi đến biến sắc. Cũng là đồng thời, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, Diệp Hàn vì sao đối với mình cái kia lời nói ngữ không chút biến sắc. Bởi vì trước mắt con này quái điểu căn bản không phải hắn cái gì sủng thú, mà là ngưng khí hóa hình thành. Nhưng là, Diệp Hàn có nhiều như vậy chân dương nguyên lực sao? Dù cho hắn sức khôi phục như thế nào đi nữa cường hãn, cũng không thể liên tục triển khai hai lần bực này cấp độ ngưng khí hóa hình chứ. Trừ phi, Lạc Khởi ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn đoán được chân tướng, vẻ mặt càng thêm hoang mang, tay chân luống cuống, chỉ vào một mặt mỉm cười Diệp Hàn, đáy mắt chỉ còn kinh hoàng. Ngươi là mệnh trời võ giả, đồng thời trên người chịu cấp 3 linh văn. Lần này, Diệp Hàn nghe vậy, rốt cục có đáp lại, trên mặt cười nhạt, nhưng đáy mắt duy có vô tận băng hàn cùng sát ý, lanh không nói, ha ha, không hổ xuất thân tông môn thế gia, ngươi đoán không sai. Chỉ tiếc, chuyện này đối với ngươi vận mệnh, hào không bất kỳ sự giúp đỡ gì. Lạc Khởi, chịu chết đi. Tử. Một chữ kết thúc, Kim Ô chân đạp sóng lửa, bắn nhanh ra. Nhìn gào thét mà đến Kim Ô, trong mắt hắn quái điểu, lúc này Lạc Khởi trong lòng lại không nửa điểm xem thường, đáy mắt còn sót lại, chỉ có tuyệt vọng. Chương 66, đệ 066 chương Lạc Khởi cái chết làm rối giả mê đệ 066 chương, Lạc Khởi cái chết, làm rối giả mê. Nhận lấy cái chết. Lạc Khởi cũng không có này yêu thích. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, ứng chiến trước mắt con này quái điểu, chính mình không chỉ có không có phần thắng chút nào, bỏ mình tại chỗ khả năng hầu như là 100%. Thiết mệnh giả trường tồn. Trốn. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi lốt. Đối mặt gào thét chạy trồn mà đến Kim Ô, Lạc Khởi trong nháy mắt làm ra lựa chọn, nhẫn chứa đồ mở ra, đầy đủ năm đạo phòng ngự bảo khí bị văng ra. Mà bản thân của hắn, thậm chí không lo được xem chính mình những này phòng ngự bảo khí có hay không có thể phát huy ra tác dụng, xoay người chạy trốn. Thấy cảnh này, Diệp Hàn không khỏi nhíu mày, còn muốn trốn. Thời suy nghĩ gian, hai chữ đột nhiên từ trong miệng hắn tuôn ra, bạo bộ. Lần này, không phải hắn triển khai bạo bộ, mà là ánh sao ánh đến linh văn diễn biến mà thành kim ô. Tâm niệm tương thông, Diệp Hàn hội võ kỹ, nó đương nhiên cũng có thể sử dụng, chỉ nghe ầm. Kim ô bên ngoài thân, đột nhiên ánh vàng tuôn ra, thân hóa lưu quang, nếu không là đầy người ánh vàng, thậm chí ngay cả Diệp Hàn đều không thể bắt lấy nó tăng hơi. Bạch. Kim ô mau lẹ. Lạc Khởi hốt hoảng ném ra năm cái phòng ngự địa giai bảo khí, thậm chí ngay cả trên người nó một cái linh vũ đều không đụng chạm đến, lưu quang lóe lên, hết mức xa quang phía sau, ngăn cản vô hiệu. Tuyệt mệnh thời khắc, Lạc Khởi lần này là thật sự hoảng rồi. Liệt diễm đốt cháy, hắn thậm chí cũng đã có thể cảm nhận được sau lưng kéo tới cuồng bạo cực nóng, phía sau lưng bộ lông lần thứ hai của mình hóa thành cho bụi tỏ khắp. Nguy cơ, nguy cơ, ai có thể giúp ta? Thời khắc này, Lạc Khởi cho là cực kỳ hối hận. Hắn hối hận tự tin thanh cao, đang đi ra tông môn thời điểm, không có tiếp thu lão tổ bàn tặng bảo mệnh lệnh bài hảo ý một vị linh nguyên cảnh cường giả tĩnh tâm luyện chế bảo mệnh lệnh bài, nghiền ép Diệp Hàn khi, làm, không nửa điểm áp lực. Chỉ tiếp, tiếp mới. Một thù trả một thù, này hay là chính là mình lúc trước để tâm hiểm ác đánh đổi. Lạc Khởi triệt để tuyệt vọng, thậm chí không dãy rủa nữa, hăng hái bốn ba, cũng chỉ là bản năng phản ứng, đối với mặt sau nhanh chóng tới gần Kim Ô, hắn đã không còn bất kỳ chống đối lòng phản kháng. Có thể chính vào lúc này, đột nhiên, thái, dừng tay. Một tiếng lanh lảnh khét kêu đột nhiên vang lên, để Diệp Hàn đều là sửng sợ, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy hai đạo thân mang trang phục uyển chuyển dáng người vút nhanh mà đến, cầm trong tay một thanh xanh thảm trường kiếm, chỉ phía xa Kim Ô. Có người làm dối, không phải Lạc Khởi lúc trước giúp đỡ. Từ người sau động tác bên trong, Diệp Hàn liền có thể ung dung thấy rõ chân tướng. Nếu như là Lạc Khởi lúc trước giúp đỡ, các nàng khẳng định ngay đầu tiên quan tâm chính là Lạc Khởi sinh tử nguy hiểm, mà không phải chính mình cho gọi ra Kim Ô vô chi tiểu nhi, hành hiệp trưởng nghĩa. Diệp Hàn hơi nhướng mày. Đây là một cái biến cố, nhưng là cũng không quan trọng. Diệp Hàn thậm chí ngay cả chỉ huy thao túng Kim Ô ấn quyết cũng không khắc ra. Ầm. Kim diễm đốt người. Ngọn lửa màu vàng che ngập bầu trời giáng lâm, giữa lúc Lạc Khởi cho là có người tới cứu mình, thậm chí ngay cả đạo kia xanh thẳm ánh kiếm đều không nhìn thấy, hắn đã bị Kim Ô chi hỏa tầng tầng bao vây. Bùm bùm. Kim Ô chi hỏa, chí cương chí dương. Tuy rằng hiện tại Diệp Hàn cảnh giới võ đạo thấp kém, đối với Kim Ô chi hỏa cảm ngộ cũng chỉ là dừng lại ở Kim Ô hóa hình cấp độ, nhưng là đủ. Kim Ô chi hỏa dưới, Lạc Khởi hào không có bất luận cái gì sức phản kháng, da thịt tan rã, xương cốt nổ tung, trong nháy mắt hóa thành mi phấn cho bụi. Lạc Khởi bỏ mình. Mà cho đến lúc này, trôi này xanh thảm trường kiếm mới miễn cưỡng giáng lâm, chưa từng chạm được Kim Ô biến thành ngọn lửa màu vàng nóng trước đó, xanh thảm vẻ manh tuấn, tựa hồ là e ngại trước phương liệt diễm bị bỏng, sợ đến cái kia nhung trang nữ tử càng là thủ đoạn run lên, cành liêu giống như eo người đốn một cái, đột nhiên dừng lại, lộ ở lụa mỏng ở ngoài đôi mắt đẹp trợn tròn, tràn ngập kinh hãi. Thật mạnh hỏa diễm. Ngăn cản Diệp Hàn, đương nhiên không phải người khác, chính là ở một tòa khác trên tiểu lâu quan sát Diệp Hàn hồi lâu Thanh Liên công chúa, cùng ở sau lưng nàng tiểu nữ, là nàng hầu gái, Tiểu Đào Hồng. Các nàng theo đuôi Diệp Hàn mà tới. Thế nhưng bởi vì lo lắng bại lộ hành tung, chỉ dám xa xa tùy tùng. Có thể không hề nghĩ tới, đợi các nàng phát hiện đại chiến sắp nổi lên, nhanh chóng tới rồi thời gian, trận này có thể nói võ sư cảnh đỉnh cao sức chiến đấu trong lúc đó quyết đấu đã kết thúc. Lạc Khởi chết rồi. Diệp Hàn vui sướng trong lòng, nhưng sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có mấy phần che lấp, nhìn đột nhiên xuất hiện này đối với thiếu nữ, sắc mặt khó coi. May là các nàng sức chiến đấu thấp kém, càng chỉ đưa ra một chiêu kiếm. Bằng không chính mình này một hồi đánh giết, thật không biết phải tao nộ thế nào biến cố. Kết quả tuy được, Diệp Hàn đối diện trình nhưng cũng không thỏa mãn. Lấy tay thu hồi kim ô, Diệp Hàn sắc mặt lạnh lùng, xoay người rời đi. Đối với suýt nữa quấy rầy chính mình trận này đánh giết hai người, tuy rằng trong lòng không thích, Diệp Hàn vẫn chưa ra tay. Chỉ vì các nàng là nữ nhân, mà Diệp Hàn là xưa nay không đánh nữ nhân. Nhân quả đã giải, nhân quả nghiệp hỏa bên trong thuộc về Lạc Khởi cùng mình cái kia chuỗi nhân quả dĩ nhiên biến mất, điều này làm cho Diệp Hàn lòng sinh ung dung cảm giác. Đồng thời hắn còn kinh ngạc phát hiện, hắn cùng Ma Diễm Thành trưởng lão Tôn cư nhiên trong lúc đó cái kia chuỗi nhân quả chẳng biết lúc nào cũng biến mất rồi. Không nghi ngờ chút nào, đây là Mạn Đà La ra tay rồi. Thân là Ma Quân tiểu công chúa, thủ đoạn của nàng càng nhiều. Muốn giải quyết chỉ là một trưởng lão, quá đơn giản, thậm chí không cần tự mình ra tay. Vô sự một thân kinh. Nghĩ đến Mạn Đà La, Diệp Hàn khẽ miệng không khỏi vung lên một tia cười khẽ, quay đầu liền muốn hướng Tiềm Long Thành cửa tây đi đến. Nhưng là ngay khi hắn bước ra bước thứ nhất thì, đột nhiên, chờ đã. Một tiếng khẽ kêu ở bên tai vang lên, phẫn nộ rõ ràng có thể cảm. Diệp Hàn nghe vậy không khỏi cau mày, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy vừa nay xuất kiếm vị kia trang phục thiếu nữ một mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt đẹp lửa giận đốt cháy, chính tàn bạo mà nhìn mình long long. Một lời không trở về, trước sau như một lạnh lùng, Diệp Hàn xoay người liền muốn đi. Tuy rằng hắn một chút liền có thể nhìn ra, thiếu nữ này xác thực có mấy phần sắc đẹp, tuy rằng so với Vân Mộng Giao, Vân Mộng Hy 2 tỷ bội thiếu một chút, nhưng là có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Lụa mỏng che mặt, không che nổi tầm mắt của hắn. Nhưng là mỹ nữ thì lại làm sao? Suýt nữa xấu ta chuyện tốt, ta không muốn để ý đến ngươi, liền không để ý tới ngươi. Thanh Liên công chúa thấy thế, lập tức cúi lên, nôn nóng công tâm, suýt nữa cầm trong tay xanh thảm trường kiếm ném, eo người bốn một cái, bộ pháp mềm mại, không để ý Tiểu Đào Hồng không kịp quên can, trực tiếp đứng ở Diệp Hàn trước người mười trượng ở ngoài, tức giận khuôn mặt nhỏ phình, giương tay ngón tay ngọc nhắm thẳng vào Diệp Hàn mũi. "Này, tiểu tử, ta nói với ngươi đây, nghe không nghe? Ngươi dựa vào cái gì giết người?" Diệp Hàn lông mày lại là vừa nhíu. Như người như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Quản việc không đâu. Diễn do lòng sinh, Diệp Hàn sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói rằng, có liên quan gì tới ngươi? Thanh Liên công chúa hiển nhiên không phải lần đầu tiên đạt được như vậy hỏi dò, lúc này với ngôn, đương nhiên là có quan hệ. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, là chúng ta võ tu nên có cơ bản đạo đức. Không khách khí nói cho ngươi, ta nhưng là nhìn chăm chú ngươi rất lâu. Ở tiểu lâu liền nhìn ra ngươi lòng mang sát cơ, ngày hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Nói cho ta, ngươi có phải là sát thủ? Bằng không ta nhất định phải dẫn ngươi đi Tiềm Long thành thành thủ nơi tiếp thu thẩm tra. Quả nhiên là cái quản việc không đâu. Đồng thời còn là một đạo đức chí cao đế. Thực sự là làm rối giả mê, còn muốn bắt đi ta. Diệp Hàn bĩu môi cười gằn. Trang phục thiếu nữ cũng bất quá là địa nguyên cảnh thất phẩm tu vi võ đạo, ở trong mắt hắn căn bản không đáng nhắc tới, đối với hắn tạo thành không được chút nào uy hiếp. Bởi vậy, diện đối với thiếu nữ hỏi dò, Diệp Hàn thậm chí lười lãng phí nữa miệng lưỡi, xoay người liền đi, vòng qua thiếu nữ, đi thẳng về phía trước. Hắn thẳng thắn dứt khoát hành vi lúc này đem Thanh Liên công chúa kinh sợ. "Này, ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta đang nói cái gì? Ngươi đứng lại đó cho ta." Thiếu nữ tình thế cấp bách, thậm chí ngay cả trong lòng đối với Diệp Hàn vừa nãy phóng thích kim ô chi hỏa sợ hãi đều quên, trực tiếp truy chạy tới, khi làm xem phía sau tiểu đào hồng một mặt lo lắng. Tiểu thư, không nên đuổi theo rồi. Hắn nhưng là một cái hung nhân. Tiểu đào hồng ở phía sau truy đuổi, lo lắng lên tiếng, Thanh Liên công chúa rốt cục dừng lại. Nàng đương nhiên không phải loại kia nghe người ta khuyên người. Sở dĩ dừng lại, hoàn toàn là bởi vì Diệp Hàn đi quá nhanh, nàng căn bản không đuổi kịp. Tiểu đào hồng thở hổn hển, trước ngực càng là nổi sóng chập trùng, thật vất vả chạy tới Thanh Liên công chúa bên người, túi người há mồm thở dốc đồng thời, cũng không quên khuyên can nhà mình tiểu công chúa. Tiểu thư, hắn nếu cũng đã đem người đều giết, ngài còn đuổi theo hắn không khô cái gì? Vạn nhất hắn dưới cơn nóng giận muốn đối với ngài độc thủ, ta cũng không pháp cho lão gia bàn giao à. Thanh Liên công chúa nghe vậy, tức giận liếc mắt nhìn tiểu đào hồng, tức giận nói, hắn dám. Lại nói, ta cũng không sợ. Hắn có thể giết người khác, làm sao có thể giết được ta? Cha ta cho ta nhiều như vậy bảo mệnh linh phủ, chỉ cần lấy ra một tấm thì có hắn được. Lại dám bỏ lại ta liền đi, lá gan thật to lớn. Đi, tiểu đào hồng, đi với ta tìm hắn, ta cần phải hỏi lên hắn tại sao giết người mới được. Ta dám cam đoan, trên người hắn nhất định có một bí mật lớn. Bí mật lớn. Nghe được ba chữ này, tiểu đào hồng trên mặt không chỉ có không có lộ ra vẻ kinh ngạc, trái lại càng thêm vẻ bại, còn có càng nhiều sự bất đắc dĩ. Ta thân ái đại tiểu thư, dọc theo con đường này câu nói này người đã nói không có 10 lần cũng có 8 lần đi, mỗi lần đều là một ít tiểu mao tặng, căn bản cũng không có cái gì bí mật lớn. Nếu ta nói, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi vũ đấu trường tham gia kiểm tra, bắt đầu chuyển kỳ con đường đi. Nay bất nhất trực là ngài nguyện vọng lớn nhất sao? Chuyển kỳ con đường. Thanh Liên công chúa nghe vậy trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ do dự. Làm sao chọn từ đây? Có thể chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của nàng liền một lần nữa kiên định, cũng trở nên hưng phấn. Nếu như hắn cũng là đi truyền kỳ con đường đây, ngươi nhìn hắn giết người không chỉ có không có đi, lại vẫn đi tới Tiềm Long Thành, khẳng định cũng là đi truyền kỳ con đường. Chúng ta hãy cùng hắn, nhất định có thể tra ra chút vật gì. Tiểu Đào Hồng, ngươi không cảm thấy như vậy mới càng có ý định hơn tư sao? Dù cho hắn thật sự không phải vô cớ giết người, ta cảm thấy trận này hắn chờ đợi nhiều ngày chiến đấu, sau lưng cũng không có đơn giản như vậy. Thanh Liên công chúa hai con ngươi loé sáng, lại như là bầu trời đêm trên bầu trời ngôi sao nhỏ, cháy hừng hực. Cùng với nói là hành hiệp trượng nghĩa nhiệt huyết, chẳng bằng nói là bắt quái chi hỏa. Chủ nhân đều nói như vậy, tiểu đào hồng đương nhiên không còn dám ngăn cản, một mặt bất đắc dĩ, huệ bại gật đầu. Thanh Liên công chúa thấy thế, không khỏi càng thêm vô cùng phấn khởi lên, tầm mắt đuổi theo Diệp Hàn bóng lưng, dị thường phấn khởi, bước nhanh đuổi theo. Tiểu đào hồng tùy tùng sau đó. Thế nhưng, nhìn chính mình công chúa như vậy hưng phấn răng dấp, đáy lòng của nàng dĩ nhiên không khỏi hiện lên một câu tục ngạ, lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. Chương 67, đệ 067 chương chinh chiến khởi nguồn đệ nhị công tử. Đệ 067 chương, chinh chiến khởi nguồn, đệ nhị công tử. Diệp Hàn chém giết lạc khởi. Tuy rằng có Thanh Liên công chúa đột nhiên đến, suýt nữa làm rối, nhưng quá trình của nó vẫn tính thuận lợi. Nhân quả đã trừ, cho là tâm thần ung dung, thản nhiên rời đi, đối với theo sau lưng Thanh Liên công chúa không chút nào thêm để ý tới. Nhưng hắn không biết chính là, nhưng vào lúc này, khoảng cách Tiềm Long thành có tới mấy ngàn dặm ma diễm thành, bên trong thành vị trí trung ương nhất một tòa trong đại điện, một cái người mặc áo bào đen luyện chuyển dáng người nằm ở trên ghế dài, nhìn thị vệ của chính mình đem một cái xương sọ chém xuống ông lão tha ra đại điện bóng lưng, trong đôi mắt đẹp tinh mang liên điểm. Đáng chết. Thân là ta ma diễm thành trưởng lão, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ, thực sự là ném ta mạn ra mặt. Nếu không là ta luyện hóa nhân quả nghiệp hỏa âm diễm, vẫn đúng là không cách nào tìm tới những kia manh mối. Trên đời đạt được nhân quả nghiệp hỏa chỉ có hai người, Dương Diễm thuộc về Diệp Hàn, đạt được âm diễm, đương nhiên chỉ có Mạn Đà La. Nàng thân là ma quân tiểu công chúa, quanh năm làm bạn ở ma quân bên người, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng là quyết đoán mãnh liệt. Bởi vậy ở nàng tiêu tốn hơn 10 ngày thời gian triệt để luyện hóa nhân quả nghiệp hỏa âm diễm, hiểu rõ giếng ma rèn luyện bên trong tao nội truy sát thật tình sau, lúc này phái người đem Tôn Cư Nhiên mang đến, trực tiếp chém giết. Nàng rất tức giận, nhưng khi lại một lần nữa nghĩ đến Diệp Hàn, nàng ẩn giấu ở hắc ám đấu đồng dưới khuôn mặt nhỏ, nhưng rồi lập tức trở nên ôn nhu lên, hồi tưởng thần hồn giao hòa thì đạt được Diệp Hàn ký ức cùng kế hoạch, không khỏi tự lẩm bẩm, bách thành cuộc chiến. Nếu như Diệp Hàn kế hoạch thật sự có thể thuận lợi thực thi, như vậy ở bách thành cuộc chiến, hẳn là hắn báo thủ cơ hội tốt nhất. Đồng dạng, đó là hiểm cảnh, ta cũng không thể để ta chân mệnh thiên tử liền như vậy độc thân mạo hiểm. Như thế nghĩ thầm, Mạn Đà La đột nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng lanh lảnh tiếng quát vang vọng trong đại điện ở ngoài, người đến. đem năm nay Bách Thành cuộc chiến hạt giống tiêu chuẩn đưa tới cho ta. Mạn Đà La chém giết Tôn Cư Nhiên, chuyện này Diệp Hàn tự nhiên biết rõ, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, tương tự cũng không biết Mạn Đà La tân động tác. Hắn trở lại Tiềm Long Thành, trực tiếp chạy tới thành trì trung ương vụ đấu trường, để tùy tùng sau lưng hắn Thanh Liên công chúa tự nhiên lại là một trận hoan hô nhảy nhót, đôi mắt đẹp như sao tinh giống như sáng lên, hướng về bên người nàng Tiểu Đào Hồng khoe khoang nói, xem đi, ta nói không sai, hắn quả nhiên là muốn tham gia chuyển kỳ con đường. Chúng ta theo hắn, đang khiêu chiến Bách Thành trong quá trình, hắn nhất định sẽ lộ ra sơ sót. Chủ tử nhà mình như vậy phấn khởi, Tiểu Đào Hồng cũng là cảm giác bất đắc dĩ, chỉ được mặc cho nàng lôi kéo, tương tự hướng vũ đấu trường chạy đi. Không sai, Diệp Hàn là muốn bước lên truyền kỳ con đường, cướp đoạt tiến vào Bách Thành cuộc chiến tiêu chuẩn. Đây là hắn lúc trước kế hoạch, có thể thành công hay không báo thủ, liền xem này một đường thành tựu rồi. Hô, đứng ở vũ đấu trường trước đại môn, Diệp Hàn thâm thổ một ngụm trọc khí, ngẩng đầu đỡ ngực, trực tiếp bước vào, không do dự nữa. Nhưng mà chính vào lúc này, trên võ đài tựa hồ mới vừa có một hồi khiêu chiến kết thúc, vù, trung cổ cùng vang lên, rung động bên hai, để Diệp Hàn tinh thần chấn động mạnh một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy ở này vũ đấu trường trung ương, chúc có dòng giã thập phương võ đài, trong đó chín phương đều chỉ có một người đứng thẳng, xem trên người quần áo, rõ ràng là tông môn tử đệ, bên hông treo lơ lửng đại biểu thân phận yêu. Cho tới trung ương nhất thứ 10 phương trên võ đài, vị kia eo đeo tông môn nhãn thiếu niên đã rơi xuống đất, đứng ở trên võ đài, là một cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên, tứ chi run rẩy, hiển nhiên lực kiệt, có thể ở trong mắt hắn nhưng tuôn ra làm người chấn động cả hồn phách tinh mang, phấn khởi không ngớt. Hắn thành công rồi. Thập phương võ đài, 10 trận chiến đấu, hắn là duy nhất chiến thắng tông môn đệ tử khiêu chiến thành công người. Tiêu ngạo, phấn khởi. Quan trên chiến đài hơn bạn tán tu cũng là như thế, người người hoan hô nhảy nhót, vì hắn thắng lợi ủng hộ, tiếng gầm như nước thủy triều, cơ hồ đem Diệp Hàn nhấn chìm. Nóng quá liệt bầu không khí. Quả nhiên không hổ là truyền kỳ con đường. Nghe quanh người tiếng hoan hô, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình trong cơ thể nhiệt huyết tựa hồ cũng phải sôi trào lên, hắn không thể hiện tại liền lên lôi một trận chiến. Nhưng là tính cách lý trí để hắn khắc chế. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Truyền kỳ con đường thật sự rất khó. Tán tu cùng tông môn đệ tử trong lúc đó chênh lệch thật sự rất lớn. 10 trận chiến đấu, chỉ có một phương trên võ đài khiêu chiến thành công, 1/10 xác suất, thật đáng sợ. Đồng thời, này còn chỉ là tòa thành thứ nhất chỉ. Trên võ đài thiếu niên tuy rằng miễn cưỡng khiêu chiến thành công, thế nhưng bất luận cái nào người tình tưởng đều có thể nhìn ra, hắn đã là triệt để trá khô rồi tiềm lực của chính mình. Nếu không là trong lòng đấu trí, này một hồi khiêu chiến cũng không thể thắng lợi. Cho tới tòa thành tiếp theo khiêu chiến, hắn thất bại khả năng cao tới 90. Cao hứng, không thể quá sớm. Cười đến cuối cùng, mới là thắng lợi. Diệp Hàn đè xuống đáy lòng phấn khởi, vẻ mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc, nhìn chung quanh chu vi, phát hiện vũ đấu khiêu chiến báo danh địa điểm, lúc này đi đến, đối với chung quanh vô cùng phấn khởi đám người, cũng không tiếp tục liếc mắt nhìn. Chỉ là hắn không có phát hiện, ở sau người hắn, một cái trên mặt bám vào một cái kỳ lạ mặt nạ nam tử vừa vặn đi vào vũ đấu trường, tương tự không có để ý chu vi hăng hái người đang xem cuộc chiến, trái lại đưa ánh mắt khóa chặt ở Diệp Hàn trên người, duy nhất hiện lộ ra trong con ngươi tránh qua một tia hiếu kỳ, lên góc chân trên. Hắn cũng là muốn ghi danh người khiêu chiến. Đăng ký, nắm thay thế được biểu chứng minh thân phận của bài, lưu trình phổ thông đến cực điểm. Sau đó Diệp Hàn liền ngồi ở một bên hậu chiến chỗ ngồi bắt đầu chờ đợi, nhắm mắt dưỡng thần hắn không có phát hiện, bên cạnh vị kia mặt nạ nam chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động ngồi xuống. Cùng náo động chu vi có vẻ vô cùng hoàn toàn không hợp. Hai người rất giống, không phải dung mạo, cũng không phải hình thể, chỉ là hai người lúc này trạng thái. Vũ đấu trường bên trong tất cả phảng phất đều không có quan hệ gì với bọn họ, chờ ở thế giới của chính mình bên trong. Mãi đến tận, ha, tìm tới rồi. Tiểu Tặc, đừng tưởng rằng đi nhanh liền có thể lần đi đi, ngươi là trốn không thoát bổn tiểu thư lòng bàn tay. Một đạo trong trẻo mà lại tràn ngập hoan hô nhảy nhót kêu gọi thanh ở bên tai vang lên, Diệp Hàn cau mày mở mắt. Đúng như dự đoán, là cái kia suýt nữa làm rối, đồng thời vẫn theo đuôi chính mình trang phục tiểu nữ. Thực sự là thuốc cao bôi trên da cho a. Diệp Hàn bất đắc dĩ thở dài. Diệp Hàn một chút liền có thể nhận ra tên thiếu nữ này bản tính, thiện lương thuần phát. Nhưng là, ngươi cũng quá thiện lương đi. Hành hiệp trưởng nghĩa có như vậy sao? Mặc kệ hải. Diệp Hàn không để ý người chung quanh ngạc nhiên nhìn kỹ, lần thứ hai lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là ở nhắm hai mắt đồng thời, dư quang lấp lóe, cũng nhìn thấy Thanh Liên công chúa trên tay ngọc bài trên điêu khắc chữ viết, Thanh Liên. Địa nguyên cảnh tác phẩm. Khiêu chiến số lần, linh. Thắng lợi số lần, linh. Một màn như thế, để Diệp Hàn lại càng không do âm thầm đoán thầm nói, tên cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc, là cái đại kẻ ngu si. Thanh Liên công chúa đương nhiên không biết Diệp Hàn đấy lòng thổ nát, thậm chí không chút nào nhân hắn không để ý tới mà ủ rũ, như trước phấn khởi dị thường, vượt qua mấy người, trực tiếp ngồi ở Diệp Hàn một bên khác ghế ngồi, Tiểu Đào Hồng cũng theo sát ngẩng đầu lên, sắc mặt né tránh, sợ bị người đẩy ra. Vừa ngồi xuống, Thanh Liên công chúa trái lại yên tĩnh lại, tựa hồ cũng biết, ở trong môi trường này, không thể quá mức tùy ý, càng không thể đề cập Diệp Hàn ở ngoài thành giết người sự. Bằng không, vạn nhất Diệp Hàn bị Tiềm Long Thành thành thủ bắt đi, nàng như thế nào đảo móc người sau trên người bí mật lớn đây? Vũ đấu trường khán đài, một mảnh náo động. Diệp Hàn hai bên, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia mặt nạ nam thỉnh thoảng hướng Diệp Hàn phương hướng coi trọng hai mắt, tựa hồ là ở hiếu kỳ Diệp Hàn cùng Thanh Liên công chúa trong lúc đó quan hệ. Chuông vang, hoặc cổ hưởng. Cổ hưởng, đại biểu khiêu chiến thành công. Chuông vang, thì lại đại biểu khiêu chiến thất bại. Trên khán đài, cũng là từng trận thanh triều bao phủ, để người không thể định thần. Có thể Diệp Hàn trước sau vẫn không nhúc nhích, dường như ngủ say. Hắn đương nhiên không phải thật sự ở ngủ. Lúc này hoàn cảnh càng không thích hợp tu luyện, hắn không thể làm gì khác hơn là ở đáy lòng nhiều lần hồi tưởng chính mình mấy ngày nay ở Tiềm Long Thành thu thập liên quan với Bách Thành cuộc chiến tin tức. Trong đó hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu, cũng là lưu truyền rộng rãi, đương nhiên vẫn là truyền kỳ con đường bảng xếp hạng. Đây là một tờ danh sách, tin tức trong suốt. Truyền kỳ con đường 5 năm mở ra một lần, nó cũng là 5 năm một lần chương mới. Bị ghi chép ở phía trên, toàn bộ đều là này giới Bách Thành cuộc chiến truyền kỳ trên đường cường giả, không nghi ngờ chút nào, chiến tích của bọn họ so với tòa này vũ đấu trường bên trong phát sinh tất cả càng làm cho lòng người dâng trào, đấu trí vô cùng. Đứng hàng thứ vị trí đầu não, Hậu Hưng Sinh. Địa nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao, am hiểu quân pháp. Hắn ở truyền kỳ trên đường Bách Thành khiêu chiến đã hết mức kết thúc, thắng 91 chàng, bình 5 chàng, bại 4 chàng. Đây là một cái có thể nói khủng bố chiến tích. Mặc dù là ở các đời Bách Thành cuộc chiến truyền kỳ trên đường, nay chiến tích cũng đủ để rớt vào 10 vị trí đầu. Dù sao không phải mỗi người đều là Thiên Lôi Vương, lộ 99 thành, tận thắng mà qua. Người thứ hai, hơi có thua kém. Nam Nhạc đến. Đồng dạng là địa nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao, am hiểu nhất hồn. Hắn Bách Thành khiêu chiến cũng toàn bộ kết thúc, thắng 88 chàng, bình linh chàng, bại linh chàng. Tổng cộng khiêu chiến 88 tòa thành trì, 100% tỷ lệ thắng. Ở mới vừa nhìn thấy Nam Nhạc đến chiến tích thì, Diệp Hàn cũng là không khỏi kinh ngạc, cảm giác người này thật kỳ quái, rõ ràng tỷ lệ thắng đáng sợ, thậm chí sẽ vượt qua Hậu Hưng Sinh khả năng, một mực từ bỏ. Là không muốn trở thành tên. Không đúng rồi. Hắn cứ như vậy, nổi danh thậm chí so với Hậu Hưng Sinh còn cao hơn một bậc. Ở trên tiểu lâu chậm đợi Lạc Khởi thời gian, hắn liền không chỉ một lần nghe được trên đường phố có người đang thảo luận Nam Nhạc đến cùng Hậu Hưng Sinh ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể nói, đây là một người kỳ quái. Sau lưng nguyên nhân, không thể nào suy đoán. Truyền kỳ con đường bảng xếp hạng người thứ ba, theo Diệp Hàn cũng rất kỳ quái. Đệ Tam công tử. Không sai, đây chính là hắn tên. Dòng họ dĩ nhiên cùng ở trên bảng xếp hạng thứ tự tương đồng, không biết này có phải là quá mức trùng hợp. Cho tới cái khác, cũng có kinh hỉ. Địa nguyên cảnh cựu phẩm đỉnh cao tu vi võ đạo, cũng không đặc thù. Có thể chiến tích của hắn càng thêm khiến người ta sáng mắt lên, thắng 87 chàng, bình 13 chàng. Đồng thời, ở tên của hắn phía dưới còn có một cái liền Hậu Hưng Sinh, Nam Nhạc đến hai người đều không có ghi chú, bách trận chiến đấu, toàn bộ đều là dùng cùng đối thủ tương đồng binh khí hoàn thành. Này nói cách khác, đối thủ dùng quyền, hắn cũng dùng quyền. Đối thủ dùng đao, hắn cũng sái đao. Đối thủ sử dụng kiếm, hắn cũng có thể tùy ý kiếm ảnh. Toàn tài. Đây là Diệp Hàn đang nhìn đến đệ tam công tử danh nghĩa này đạo ghi chú thì ý nghĩ đầu tiên, bây giờ cũng không từng thay đổi. Một cái võ giả, thường thường ở bước lên con đường võ đạo thì liền xác định chính mình yêu thích binh khí hoặc là tay không, thông thường mà nói là sẽ không thay đổi. Như đệ tam công tử như vậy quái tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồng thời 100 trận chiến đấu, không một bại trận, này đủ để chứng minh hắn ở các loại thần binh trên siêu cường trình độ. Cái này cũng là cái không giống bình thường võ giả quái nhân. Hậu Hưng Sinh, Nam Nhạc đến, đệ tam công tử, này dù là chuyển kỳ con đường trên bảng xếp hạng 3 người đứng đầu. Còn mặt sau võ giả cũng không quá to lớn đặc điểm, chỉ là thắng chàng giảm dần sắp xếp, cũng không có cách nào dẫn tới Diệp Hàn nửa điểm hứng thú. Chỉ là không biết, ta ở kết thúc truyền kỳ con đường khiêu chiến, lại có thể xếp hạng đệ bao nhiêu vị. Diệp Hàn một bên hồi ức, một mặt ước mơ. Mà chính vào lúc này, Trung Cổ Lại Minh, càng có một đạo to rõ thét to thành truyền khắp toàn bộ vũ đấu trường, vòng kế tiếp người khiêu chiến, Tô Lập, Cao Lương Nguyệt, Diệp Hàn. Đến ta rồi. Diệp Hàn nghe vậy cả kinh, lập tức từ chờ đợi chỗ ngồi đứng lên đến, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm, muốn dọc theo lúc trước đường nối đi tới tòa thứ ba võ đài. Hắn là người thứ ba bị gọi vào, dựa theo quy củ là trên tòa thứ ba võ đài. Có thể giữa lúc hắn muốn bước ra bước thứ nhất thì, đột nhiên, đạo kia thét to bên trong, xếp hạng phía sau hắn dưới một cái tên, để hắn đột nhiên trực đánh một cái giật mình. Đệ nhị công tử, Thanh Liên. Đệ nhị công tử. Danh tự này, thật quen thuộc. Diệp Hàn lập tức trở về muốn từ bản thân nhìn thấy không lâu chuyển kỳ con đường bảng xếp hạng, xếp ở vị trí thứ ba đệ tam công tử. Tên của hai người, thật sự thật giống. Diệp Hàn không nhịn được chung quanh, muốn nhìn một chút này đệ nhị công tử đến cùng là người phương nào, đã thấy theo danh tự này băng lên, bên cạnh hắn chỗ ngồi mặt nạ nam lặng yên đứng dậy, vô thanh vô tước. Hán, chính là đệ nhị công tử. Chương 68, đệ 068 chương Ba Sơn nắm đấm thép tông khinh lấy thủ thắng đệ 068 chương, Ba Sơn nắm đấm thép tông, khinh lấy thủ thắng đệ nhị công tử. Bốn chữ này vang lên thời gian, ngạc nhiên cũng không phải là Diệp Hàn một người. Bạch. Đến từ quan chiến ghế mấy ngàn tầm mắt quan tới, cùng nhau tụ tập ở mặt nạ nam trên người, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Truyền kỳ con đường bảng xếp hạng rất nổi danh, mỗi lần chương mới đều sẽ dẫn tới thế nhân chú ý, xếp hạng trên bảng danh sách người thứ ba, đệ tam công tử tên tự nhiên bị mọi người biết rõ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên hội có người thứ hai lên tương tự tên. Dáng dấp như vậy cùng phòng, có chút đáng thẹn chứ. Ha ha, khẳng định là một cái tham mộ hư vinh hạng người, muốn có được đại gia chú ý người như vậy, nhất làm cho người phỉ nhổ. Không phải là sao? Liên mặt đều che quất, nào có đệ tam công tử như vậy quang minh quang minh. Ta dám nói, hắn liền trận đầu khiêu chiến đều không qua được. Dựa theo truyền kỳ trên đường quy củ, nếu như trận đầu võ đài chiến liền khiêu chiến thất bại, là muốn làm lại từ đầu, không có kế tục chạy tới tòa thành tiếp theo khiêu chiến tư cách. Quan chiến chỗ ngồi, mọi người nghị luận sôi nổi. Đệ tam công tử, hách nhiên đã trở thành toàn bộ vũ đấu trường tiêu điểm, liền ngay cả Diệp Hàn cũng không ngoại lệ. Là giả vờ mệt hoặc, hay là thật trùng hợp như vậy? Ánh mắt lấp lóe gian, Diệp Hàn vẻ mặt dần dần khôi phục lại yên lặng, xoay người hướng vũ đấu giữa sân phe thứ ba võ đài đi đến. Bất luận đối phương đến cùng có thân phận như thế nào, này cùng hắn không hề quan hệ. Khiêu chiến thắng lợi, thuận lợi mở ra truyền kỳ con đường, đây mới là hắn hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ, không cho bị việc khác phân tâm. Lên đài, trên lôi, bạch, quan chiến chỗ ngồi tầm mắt phân tán ra đến, cùng nhau rơi vào thập phương trên võ đài. Còn đệ tam công tử, như vậy già đầu che mặt người căn bản không đáng bọn họ chú ý, bắt đầu đánh giá trên võ đài mỗi người. Có can đảm bước lên truyền kỳ con đường, đại thể đều là địa nguyên cảnh võ giả đỉnh cao. Võ đạo cấp độ rất trọng yếu. Vô luận nói như thế nào, địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao cùng địa nguyên cảnh bát phẩm võ giả vẫn còn có chút chênh lệch, đan chỉ cần điểm này chênh lệch, liền có thể quyết định một cái võ giả ở truyền kỳ trên đường thành tựu cuối cùng. Viên mãn, đây mới là một cái võ giả đối mặt khiêu chiến nên có trạng thái. Nhưng là khi, làm, quan chiến ghế mọi người quét nhìn một vòng, lúc này mới thỉnh lĩnh phát hiện, lần này leo lên võ đài 10 vị người khiêu chiến, vẫn còn có người không phải địa nguyên cảnh đỉnh cao viên mãn. Các ngươi mau nhìn đệ ngũ tòa võ đài, là cái nữ tu. Địa nguyên cảnh thất phẩm võ tu cũng dám trên sàn khiêu chiến, lá gan thật to lớn. Nữ tu ở Thiên Nguyên Đại Lục cũng không nhiều, đặc biệt là triển tài năng trẻ nữ tu, đồng thời vẫn là tán tu. Bởi vì tính nguyên nhân khác, các nàng có lúc liền sinh tồn đều khá là khó khăn, xuất hiện đang khiêu chiến trên này, cũng thực tại là cái hãn sự. Trong nháy mắt, Thanh Liên công chúa chịu đến muôn người chú ý, điều này làm cho tính tình thật nàng lúc này có chút mặt đỏ tới mang tai, may là có lụa mỏng che mặt, mọi người cũng không thể nhìn thấy nàng vẻ mặt biến hóa. Nàng có chút sốt ruột. Là công chúa cao quý nàng, lúc nào chịu đến quá như vậy vây xem, bị mọi người chỉ trỏ trỏ, thực tại làm cho nàng có chút buồn bực mất tập trung, không nhịn được nổi giận quát nói, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân a. Dạo. Lời vừa nói ra, cái này quan chiến ghế sôi trào. Nguyên tới vẫn là cái nữ bạo long. Lần này, nhưng là có trò hay nhìn. Nhận ra được chu vi biến hóa, ý thức được Thanh Liên vị trí đệ ngũ phương trên võ đài biến hóa, liền ngay cả hắn cũng không nhịn được nếp miệng. Thực sự là một cái đại kẻ ngu si, lại vẫn cùng nhiều như vậy không cho phép ai có thể sai tinh khí. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lập tức không cười nổi. Này, các ngươi mau nhìn, đệ tam võ đài. Ta không nhìn lầm đi, hắn là địa nguyên cảnh tam phẩm. Ha 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 ha, thế đạo thực sự là thay đổi, một cái nho nhỏ địa nguyên cảnh tam phẩm cũng có tư cách trên khiêu chiến võ đài lạ. Hai anh, nhân gia đồng ý muốn chết, chúng ta cũng quản không được không phải sao? Quan chiến chỗ ngồi lần thứ hai tiếng người huyên náo, vô số tầm mắt tụ tập, lúc này để Diệp Hàn vẻ mặt cứng đờ. Đã quên thu lại khí tức, che giấu tu vi. Chú ý tiêu điểm, trong nháy mắt rơi vào Diệp Hàn, đệ tam công tử cùng Thanh Liên trên người, quan chiến chỗ ngồi phần lớn tầm mắt đều tụ tập ở đây, còn cái khác bảy phương võ đài thì lại hoàn toàn bị lơ là. Chưa chiến, đã thành tiêu điểm. Chỉ là trở thành tiêu điểm nguyên nhân cũng không phải bọn họ mạnh bao nhiêu, phần lớn khán giả nghị luận, nhưng là ba người bọn họ ai sẽ trước hết lạc xuống lôi đài, thậm chí còn có người nhờ vào đó cơ hội tốt thiết lập quanh thân đánh cuộc, dẫn tới mọi người dồn dập dưới định thẻ đánh bạc, hai mắt đỏ đậm, vô cùng phấn khởi, kiềm chế không được đáy lòng lo lắng, khát vọng khiêu chiến bắt đầu. Rốt cục, vù, kèn lệnh thổi lên. Võ đài khiêu chiến chính thức bắt đầu. Bạch, thập phương dưới lôi đài, 10 đạo bóng đen cùng nhau nhảy ra, ở trên võ đài đứng lại. Võ đài chiến sắp tới. Diệp Hàn tuy rằng cho là mình phải làm có thể thuận lợi thông qua trận đầu khiêu chiến, nhưng là không có tự đại đến đi đánh giá cái khác trên võ đài nhảy ra tông môn đệ tử, trong mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy cuồng phong phô diện, một cái vóc người cường tráng đại hán vạm vỡ đã đứng lại ở võ đài một bên khác. Người đến, rất tráng, vai rộng eo biên, vừa nhìn liền rất am hiểu sức mạnh, hoặc là tu luyện qua luyện thể một đạo võ học, ở cái hông của hắn cũng có một viên đại diện cho hắn tông môn đệ tử thân phận yêu. Trời cao phong, ba sơn nắm đấm thép tông. Trong nháy mắt, Diệp Hàn liền hồi tưởng mấy ngày nay ở Tiềm Long Thành thu thập được liên quan với ba sơn nắm đấm thép tông tin tức. Ba sơn nắm đấm thép tông rất nhỏ, toàn bộ tông môn bất quá mấy trăm người, dù cho là tu vi võ đạo người mạnh nhất, cũng chỉ là một vị chân linh cảnh thái thượng trưởng lão. Lần này truyền kỳ con đường mở ra, nó cũng trở thành bị Tiềm Long Thành mời thủ thành tông mấy cái tông môn một trong. Môn hạ đệ tử đều am hiểu quyền pháp, đồng thời cưỡng chế quy định nhất định phải tu luyện một môn thể tu một đạo võ học, thể phách cường hãn, không tầm thường võ tu có thể so với. Ở Tiềm Long Thành võ đài khiêu chiến, ba sơn nắm đấm thép tông đệ tử là đại gia tối không hy vọng tao ngộ đối thủ một trong. Bọn họ lực lớn vô cùng, thể phách cứng rắn, phong cách chiến đấu dũng mãnh, chính diện đánh giết đại thể tán tu đều khó mà chống đối, dù cho là bắt đầu bảo vệ, cũng sẽ bị sau đó bao táp giống như nắm đấm nhấn chìm, lui tránh võ đài. Hai chữ, vướng tay chân. Kha kha, đệ tam trên võ đài tiểu tử kết thảm. Không may như hắn, dĩ nhiên gặp phải ba sơn nắm đấm thép tông đệ tử, này không phải muốn băng huyết. Nắm đấm thép tông quả đấm, ở này phương trên võ đài nhưng là đánh đầu thang đó không gì cả nổi, có rất nhiều người khiêu chiến thực lực vẫn còn có thể, nếu như gặp phải Ngọc Kiếm Tông chờ những tông môn khác con cháu, hay là còn có khiêu chiến thành công khả năng, thế nhưng gặp phải nắm đấm thép tông, bọn họ đều thất bại. Ta phòng trừng tiểu tử này liền một quyền đều không nhất định có thể chống được. Quan chiến chỗ ngồi nghị luận sôi nổi. Lời nói truyền đến, cơn gió mạnh không khỏi hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt kiêu ngạo. Bọn họ ba sơn nắm đấm thép tông tuy rằng thực lực thấp kém, không có tham gia bách thành cuộc chiến tiêu chuẩn. Thế nhưng, ở Tiềm Long Thành mời đến thủ lôi rất nhiều trong tông môn, nhưng cũng là tài năng xuất chúng. Võ đài thất thủ xác suất là Tiềm Long Thành hết thể trong tông môn thấp nhất, đủ để tự tiêu. Cao cao tại thượng cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Bởi vậy, nhìn tu vi võ đạo chỉ có địa nguyên cảnh tam phẩm Diệp Hàn, dĩ nhiên xúc động hắn đấy lòng nhân từ chi niệm, không có lúc này ra tay, hai tay vây quanh, dùng ở trên cao nhìn xuống ngựa khí nói rằng, tiểu tử, ngươi là không đánh lại được ta. Nếu như không muốn trọng thương, mau mau chịu thua rời đi, miễn cho đợi lát nữa bị ta một quyền đánh xuống đi, đánh mất bộ mặt. Khuyên cáo. Diệp Hán nghe vậy, khoe miệng không khỏi hơi làm nổi lên, dễ dàng thấy rõ trong lòng của đối phương suy nghĩ. Này cơn gió mạnh không, đúng là một cái rượu người, còn muốn làm đối thủ suy nghĩ. Chỉ có điều, Diệp Hàn cũng không cần. Sắc mặt nghiêm lại, Diệp Hàn trước tiên ôm quyền chắp tay, sau đó khoảng chừng, trái phải chân hơi tách ra, trọng tâm ép xuống, trung bình tấn đứng lại. Không cần nhiều lời, Diệp Hàn động tác đã chứng minh tất cả. Hắn không có nghe theo cơn gió mạnh không khuyến cáo, muốn đem trận này võ đài chiến tiến hành tới cùng. Đồng thời xem tư thế của hắn, rõ ràng là một bộ lấy cứng trọi cứng thái độ. Một màn như thế, lúc này để cơn gió mạnh không tròng mắt co rụt lại, lửa giận xông thẳng với đỉnh, lạnh lùng nói, như thế không tức thời. Cũng được, theo quy củ đến, để ca ca ta dạy dỗ ngươi, truyền kỳ con đường không phải như vậy dễ dàng tiến vào. Ầm. Một chân đạp đất, võ đài chấn động tâm hồn. Ở dưới chân truyền đến mạnh mẽ phản lực ảnh hưởng, cơn gió mạnh không khôi ngô cường tráng dáng người lúc này hóa thành một đạo mạc ảnh, cuồng phong huy quyền, gào thét bút tập, hưu quyền sóng bay, tùy ý mà ra. Trực quyền. Cơn gió mạnh không có triển khai đặc thù võ kỹ. Này đương nhiên không phải là bởi vì khinh địch, trực quyền chính là cơn gió mạnh không vạm vỡ nhất đánh giết thủ đoạn. Cái này trực quyền dưới, hắn không biết đã từ này phương trên võ đài nện xuống bao nhiêu người khiêu chiến, mà Diệp Hàn chính là cái kế tiếp. Khuyến cáo không động thủ, động thủ không lưu tình, cơn gió mạnh không chính là như vậy trực tiếp. Hắn không có xem thường tán tu ý nghĩ, chỉ là người khiêu chiến nếu là liền một quyền này của hắn đều giang không được, lại còn nói gì tới kế tục cất bước truyền kỳ con đường. Không được lưu thủ. Cái này cũng là truyền kỳ con đường mỗi chàng khiêu chiến thủ lôi giả chức trách cùng quy định. Diệp Hàn muốn thất bại. Đây là mỗi một cái quan sát này một hồi võ đài chiến khán giả ý nghĩ, lạ kỳ nhất trí. Đồng thời rất khả năng, hắn là này một vòng khiêu chiến trước hết bị thua tán tu. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Hàn thân ở nắm đấm thép, như gió xuân ấm áp, không có mọi người tưởng tượng thất kinh, trái lại đáy mắt vô cùng bình tĩnh, dẫn ra khỏe miệng, âm thanh trầm thấp chậm rãi truyền ra, thật quyền. Không thể không tán thưởng, cơn gió mạnh không võ đạo căn cơ vững chắc, ở này một cái trực quyền trên càng là đắm chìm nhiều năm, đầy đủ biểu lộ ra hắn võ đạo gốc gác. Chỉ tiếc, nó vẫn cứ không cách nào đối với Diệp Hàn tạo thành một tia uy hiếp. Trực quyền tới người, chỉ còn lại hơn trượng, Diệp Hàn rốt cuộc động. Khúc chịu. Xoay người. Diệp Hàn bình giá bên hông nắm đấm trong nháy mắt bung ra, như dường như sẽ đánh. Phàm là nhìn thấy một quyền này của hắn người, đáy lòng lại càng không do đồng thời tuân ra một câu nói, tính như sử tử, động như thỏ chạy. Cực hạn mãnh liệt. Đồng dạng là trực quyền, có thể Diệp Hàn cú đấm này hiển nhiên càng nhanh, hơn cũng sớm có dự phán, khi hắn cánh tay dài duỗi thẳng, rót vào nắm đấm bên trong lực đạo thỏa thích phóng thích thời gian, cơn gió mạnh không nắm đấm vừa vặn đến. Vành. Một tiếng nổ vang, có thể so với bình địa tiếng thứ nhất sấm mùa xuân, thức tỉnh quan chiến chỗ ngồi một đám khán giả, kinh ngạc theo tiếng trống lại, đã thấy phe thứ ba trên võ đài, một bóng người cao to như bị sơn ba, bay ngược mà đi, hoàn toàn không có cách nào ổn định thân hình, ở trên võ đài liền giống hơn 10 bước cũng không có thể tá tận cuồng bạo bao phủ sức mạnh, trực tiếp rơi xuống võ đài, trên đất đập ra một đạo hố sâu. Kết thúc. Nhanh như vậy. Lạc Lôi thất bại, đây là quy củ. Chúng khán giả từ lâu dự liệu được, phe thứ ba trên võ đài khiêu chiến hẳn là nhanh nhất kết thúc. Nhưng không nghĩ tới, kết thúc đã vậy còn quá nhanh, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng đã có người rơi xuống võ đài. Địa nguyên cảnh tam phẩm, cùng địa nguyên cảnh đỉnh cao, quả nhiên chênh lệch quá to lớn nha. Huống chi, thủ lôi vẫn là Ba Sơn nắm đấm thép tông đệ tử. Chúng khán giả một bộ sớm biết như vậy dáng dấp, lắc đầu muốn nhìn về phía cái khác võ đài. Còn đệ tam võ đài, bọn họ liền nhìn một chút đều không có. Có thể đúng vào lúc này, đùng. Chuông vang vang lên, toàn trường đều kinh. Có người khiêu chiến thành công rồi. Là ai? Dĩ nhiên cũng có tốc độ nhanh như vậy. Mọi người quét nhìn một vòng, đã thấy trên võ đài cái khác chín đối với võ giả chính đang từng đôi chém giết, hỗn loạn một mảnh, hoàn toàn không có chia làm thắng bại dấu hiệu, lúc này mới manh mà thức tỉnh. Lẽ nào là đệ tam võ đài? Mọi người trợn mắt quát mồm, không thể tin được trong lòng suy đoán, nhưng thân thể nhưng đàng hoàng xoay chuyển quá khứ, quả nhiên, chính chậm rãi đi xuống đệ tam võ đài, không phải cái kia bị bọn họ trước đó nhận định chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thiếu niên là ai. Địa nguyên cảnh tam phẩm, đối kháng địa nguyên cảnh cửu phẩm đỉnh cao, hắn dĩ nhiên thắng rồi. Toàn trường ồ lên, không cách nào tin tưởng. Nhưng là, đây là sự thực. Đi xuống lôi đài Dư Phong đi tới đồng dạng trợn mắt quát mồm, hiển nhiên vẫn không có tiếp thu mình đã truy xuống lôi đài việc này thực cơn gió mạnh mình không trước, dò ra tay đi, phải giúp hắn đứng lên đến. Mà người sau nhưng như là gặp ma, về phía sau đột nhiên nhảy lên một cái, chỉ vào Diệp Hàn, nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh đến. Ngươi là làm thế nào đến? Cơn gió mạnh chỉ có bắn tiềm động. Hắn chỉ nhìn thấy Diệp Hàn ra quyền, tiếp theo một cái chớp mắt, liền có một luồng khó có thể chống cự sức mạnh to lớn dọc theo hai tay bao phủ tới, không nhịn được rút lui, nhưng khó tá lực, mãi đến tận dưới chân trượt đi, chờ hắn một lần nữa tỉnh táo, đã ngồi xổm ở phía dưới lôi đài. Một cái tu vi võ đạo chỉ có địa nguyên cảnh tam phẩm thiếu niên, là làm sao vung ra cấp độ kia vừa nhanh vừa mạnh hầu như có thể nát tan sơn liệt thạch một quyền. Đối phương từ chối sự giúp đỡ của chính mình, Diệp Hàn cũng không hề tức giận, một mặt mỉm cười, có thể không chờ hắn thu về cánh tay, trả lời cơn gió mạnh không vấn đề, đột nhiên, bạch. Một bóng người từ bên cạnh tránh ra, không giống nhau, không chờ Diệp Hàn có phản ứng, một tấm giấy thật mỏng mảnh đã nhét vào hắn tham gia tay trong lòng. Người nào? Diệp Hàn cả kinh, theo bản năng hướng về bên cạnh người nhìn lại, bóng người kia nhưng từ lâu rời đi, chỉ chưa cho hắn một cái bóng lưng, chui vào đoàn người, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hàn cau mày, nhìn về phía lòng bàn tay, là một tấm giấy thép vàng luyện chế mà thành phong thư, mặt trên trống không một chữ. Đây là vật gì? Diệp Hàn không rõ, không lo được trả lời cơn gió mạnh không vấn đề, lúc này liền muốn xé ra trong tay phong thư, tra xét một, hai, có thể chính vào lúc này, đừng. Trung cổ lại minh, vang vọng toàn trường, chiêu cáo mọi người, lại có một hồi võ đài khiêu chiến kết thúc, đồng thời là khiêu chiến thành công. Lại một cái, tốc độ rất nhanh mà, đồng thời tỷ lệ thành công cũng so với trước một hồi lớn hơn nhiều. Diệp Hàn ngẩng đầu, muốn nhìn một chút ở hắn sau khi không đủ năm tức liền khiêu chiến thành công chính là người phương nào, có thể không chờ hắn nhìn thấy trước mắt thập phương võ đài, một cái thanh âm xa lạ đột nhiên ở bên tai vang lên, "Ồ, thư mời, có người tới gần." Diệp Hàn tính cách cẩn thận, lúc này cảnh giác mãnh liệt, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy tên kia gọi đệ nhị công tử mặt nạ nam chạm ở trước người, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, chính theo dõi hắn trong tay tâm kia giấy thiếp vàng phong thư không rời mắt.